Chương 01, hệ thống bị đen. Chương 01, hệ thống bị đen. Tiên huyền giới, Thanh Vân Sơn Mạch. Một tòa không biết bỏ hoang bao lâu rách nát chùa miếu, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở giữa núi rừng. Mấy sợi ánh mặt trời xuyên thấu nóc nhà cái nước, trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Ta hiện tại rất là khó chịu a. Tô Nguyên ngồi tại một cái sắp tan ra thành từng mảnh chiếc ghế bên trên, đầy mặt đều là phiền muộn. Cái gì đều không có, thật sự là xuyên qua cái tịch mịch. Hắn thở dài, âm thanh tại trong miếu đổ nát lộ ra đặc biệt rõ ràng. Từ khi Tô Nguyên đi tới cái này một thế giới lạ lẫm, đã dòng dã 7 ngày. Liên quan tới xuyên qua quá trình, thực tế không tính là vui sướng, thậm chí còn có chút hoang đường. Đó là một câu chuyện giữa đua trăm tấn và cái gờ giảm tốc. Mà kết cục rõ ràng, Tô Nguyên rất không may trở thành cái kia gờ giảm tốc. Coi hắn ý thức lại lần nữa thanh tỉnh lúc, liền đã thân ở tòa này miếu hoang bên trong. Không có cái gì song sinh võ hồn, không có trong giới chỉ lao ra ra. Tô Nguyên liền giống bị tùy ý bức rắc rưởi, cùng trong lý tưởng người xuyên việt đãi ngộ kém rất xa. Càng làm tâm tính là, miếu hoang bên ngoài trừ mênh mông vô bờ thanh sơn, chính là rậm rạp nguyên thủy sâm lâm, không có bất kỳ cái gì người sống ký tức. Vạn hạnh, tại miếu hoang phụ cận có một dòng sông nhỏ, Tô Nguyên có thể từ bên trong vớt chút hàng lậu, mới miễn cưỡng không có bị chết đói. Đến mức rời đi nơi này, hướng đi chỗ xa hơn. Tô Nguyên không phải không nghĩ qua, nhưng lý trí rất nhanh ép qua xúc động. Chính mình một kẻ phàm nhân, tại trong nguyên thủy sơn mạch xung loạn, không khác tự tìm đường chết. Hắn cũng không phải bẻ ở gờ gìn, càng không có đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật. Cái này cũng quá khổ cực, không thể thật cho ta ngào chết đi. Tô Nguyên thu hồi hỗn loạn suy nghĩ, chuẩn bị tiếp cận tại trên ghế dựa thiêm tiếp một hồi. Liên tại hắn ý thức mông lung, sắp rơi vào trạng thái ngủ say lúc, đinh một đạo êm hai thanh âm nhắc nhở, không có dấu hiệu nào tại Tô Nguyên chỗ sâu trong óc vang lên. Thanh âm này là rõ ràng như thế, nháy mắt đem hắn từ trong mơ hồ bừng tỉnh. Ta dựa vào, cuối cùng hết khổ. Tô Nguyên bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, trái tim bởi vì kích động mà nhảy lên kịch liệt. Thượng tiên phù hộ, hệ thống, ngươi cuối cùng là tới a. Mới vừa xuyên qua tới đây thời điểm, hắn từng phán đoán qua chính mình sẽ thu hoạch được như thế nào kim thủ chỉ, còn mong đợi rất lâu. Nhưng mà, một ngày, hai ngày, dòng dã 7 ngày trôi qua, cái kia âm thanh đinh nhưng thủy chung không có vang lên. Hắn tâm cũng theo thời gian trôi qua, một chút xíu chìm vào đáy cốc. Trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng. Tại Tô Nguyên gần như muốn lúc tuyệt vọng, người xuyên việt thiết lập chuẩn cuối cùng đã tới. Ha ha ha, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ta cũng có hệ thống. Hắn nhịn không được cất tiếng cười to, đọc lại 7 ngày phiền muộn, tại cái này một khắc được đến phong thích. Xì xì. Xì xì nhưng mà, tiếng cười còn chưa rơi xuống, một trận dòng điện âm thanh đột ngột xen kẽ vào. Làm cái quỷ gì? Giống như một chậu nước đá phủ đầu rọi xuống, Tô Nguyên nụ cười nháy mắt cứng ở trên mặt. Hệ thống này, làm sao cảm giác không đáng tin cậy? Một cỗ linh cảm không lành lặng yên xuất hiện trong lòng. Hoàng Sơn Giá Lĩnh, tín hiệu kém cũng bình thường, cũng không phải không có loại này khả năng. Tô Nguyên bắt đầu bản thân an ủi. Không bao lâu, hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Xì xì. Cảnh cáo. Hệ thống gặp phải không biết lực lượng xâm lấn. Quyền hạn bao trùm bên trong xâm lấn. Quyền hạn bao trùm. Tô Nguyên sửng sốt, cái này cùng hắn dự đoán kịch bản hoàn toàn không giống. Tiếp trước như vậy nhiều văn học mạng, nhân vật chính hệ thống cái nào không phải như bức hưng hống. Làm sao đến hắn nơi này, hệ thống chính mình trước bị đen. Điệu thấp hacker, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Tô Nguyên biểu lộ rất là khoa trương. Hệ thống âm thanh tiếp tục truyền đến, so trước đó ổn định một chút. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ cầu sinh ý chí, phù hợp khóa lại điều kiện vô thượng ma vực dưỡng thành hệ thống đã khóa lại xong xuôi, đang tiến hành phát phần thưởng tân thủ cho ký chủ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tân thủ gói quà. Gói quà nội dung, ngay tại chỗ tạo ra nhất giai ma vực xì xì. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, khen thưởng nội dung, thiếp thân thị vệ một tên liên tiếp thông báo âm thanh trong đầu quanh quẩn. Tô Nguyên lại nghe được cau mày. Không đúng không đúng. Hắn hiện tại quan tâm nhất không phải khen thưởng, mà là hệ thống xảy ra vấn đề gì. Dù sao, hệ thống có thể là trực tiếp ký túc tại trong đầu. Nếu như bị thứ gì xâm lấn, cái kia chẳng phải tương đương với não cũng xảy ra vấn đề. Cái này có thể so thân ở hoang sơn dã linh đáng sợ nhiều. Hệ thống, ngươi đến cùng. Tô Nguyên vừa định cùng hệ thống đối thoại, hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra lúc. Cả tòa miếu hoang đống nhiên lay động. Nóc nhà cho bụi đổ rào rào rơi xuống, dưới chân mặt đất không ngừng rung động. Ta dựa vào, động đất. Tô Nguyên biến sắc, vội vàng hạ thấp trọng tâm, miễn cưỡng duy trì được thân thể cân bằng. Trong miếu đổ nát trống rỗng hiện ra đại lượng hắc khí. Lạnh quá. Nhiệt độ giảm xuống, để Tô Nguyên dùng mình một cái. Hắc khí giống như thủy triều nước biển, rất nhanh tràn ngập miếu hoang mỗi một góc, đem trong ngoài ngăn cách ra. Động tinh thật là lớn, chấn động đến chân ta đều đã tê dần. Tô Nguyên cưỡng chế bất an trong lòng. Chẳng lẽ là hệ thống đưa tặng ma vực? Nơi này cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì? Vô thượng ma vực dưỡng thành hệ thống, nghe tới là muốn để ta đi con đường khác nhau, làm cái phản phái. Tô Nguyên nhìn qua xung quanh bước lên hắc khí, trong lòng tràn ngập tò mò cùng lo lắng. Hệ thống, vừa rồi tân thủ gói quà lớn nội dung, ngươi có thể lặp lại một lần nữa sao? Hắn thử trong đầu cùng hệ thống câu thông. Đinh. Hồi phục ký chủ, tân thủ gói quà lớn nội dung là, ngay tại chỗ tạo ra nhất giai ma vực, hệ thống trả lời cấp tốc mà khẳng định. Tô Nguyên nghe vậy, trong lòng cố kia không hài hòa cảm giác nặng hơn, lập tức hỏi tới, vậy cái này tiếp thân thị vệ lại là cái gì đồ vật? Không phải ngươi đưa tặng sao? Đinh. Xin lỗi ký chủ, hệ thống kho số liệu xác nhận, tân thủ gói quà lớn vẹn vẹn bao hàm nhất giai ma vực một kiện quà tặng, hệ thống chưa hề đưa tặng qua thiếp thân thị vệ tương quan khen thưởng, mời ký chủ cẩn thận phân biệt. Không biết tin tức hệ thống trả lời, để Tô Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nó rõ ràng phủ nhận thiếp thân thị vệ tồn tại. Nói trước nói sau chẳng ăn nhập gì, đến cùng có hay không thiếp thân thị vệ. Nếu là không có, cái kia vừa rồi đoạn kia thông báo, lại là làm sao xuất hiện? Chờ đã không phải lát nữa nó sẽ bất ngờ lao thẳng vào mặt rồi giết ta đi. Tô Nguyên não xoay chuyển nhanh chóng, kết hợp hệ thống phía trước báo sai dấu hiệu, trong lòng của hắn có một cái to gan suy đoán. Hệ thống bị xâm lấn, còn lung tung tăng thêm khen thưởng. Ta khả năng là bị người nào để mắt tới. Tô Nguyên tâm thái có chút nổ. Xuyên qua liền xuyên qua, nhất định muốn thay đổi rất nhanh. Ngươi đặt chỗ này nhảy trái né phải đâu? Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh cũng khỏi. Tô Nguyên tính toán bản thân an ủi. Có thể trên mặt hắn biểu lộ, hay là bán nội tâm chân thực ý nghĩ. Xem ra ta cái này dị giới chuyến đi, chú định sẽ không bình tĩnh. Chương 02, Phi Nguyệt chương 02, Phi Nguyệt có biến hóa. Tô Nguyên nghiêm túc quan sát mỗi một chi tiết nhỏ. Hắc khí bắt đầu trở thành nhạt, thứ trong ra ngoài dần dần tiêu tán. Mấy hơi thở về sau, xung quanh cảnh tượng hiện ra tại Tô Nguyên trước mắt. Đây là miếu hoang sao, đưa ta đến chỗ nào? Tô Nguyên trừng to mắt, hít sâu một hơi. Nguyên bản miếu hoang đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tòa khí thế to lớn cung điện. Hắn đứng tại đại điện trung ương, vô cùng nhỏ bé. Tòa cung điện này chính là hệ thống tạo ra ma vực. Tô Nguyên ngắm nhìn bốn phía, bắt đầu dò xét tòa này ma điện. Ngẩng đầu nhìn lại, trần nhà cách mặt đất chừng cao mấy chục mét, bị u ám mái vòm bao phủ, thấy không rõ cụ thể chi tiết. Cả tòa ma điện trình viên hình, đường kính tại 500 mét có hơn, bốn phía vách tường là một loại nào đó không biết tên kim loại đen. Là dễ thấy nhất chính là tám cái cột cung điện, bọn họ giống như cự nhân sừng sững ở trong điện, chống đỡ lấy toàn bộ mái vòm. Thật là lớn căn hộ, cái này cũng quá khí phái. Tô Nguyên không khỏi kinh ngạc. Tiếp trước những cái kia chứ danh cảnh điểm kiến trúc, cùng hắn cái này ma điện so sánh xuống, quả thực là nhà tranh cùng biệt thự khác nhau. Chỉ là nhất giai ma vực liền đã như vậy khoa trường, cái kia phía sau đẳng cấp đi lên, lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Dứt bỏ một số vấn đề không nói, ta hệ thống này, đúng là cái điếu tạc thiên kim thủ chỉ. Tô Nguyên sờ lên cái cằm, bắt đầu liền đưa căn nhà, trực tiếp thiếu phấn đấu 10 năm. Không thể không nói, hệ thống chiêu này, xác thực cho hắn chân trụ. Cái gì hoang sơn miếu hoang, cho ngươi một trận bạo sửa, biến thành xa hoa ma điện, liền hỏi ngươi có phục hay không. Tô Nguyên vừa mới chuẩn bị khắp nơi dạo chơi, không khí đột nhiên ngưng kết. Còn có cao thủ. Thân hình hắn chỉ trệ, quay đầu nhìn hướng trong ma địa đương. Một cỗ lực lượng đột nhiên hàng lâm, mang theo vô tận uy thế, quét ngang cả phiến thiên địa. Tình huống như thế nào, sắp không thở được. Tô Nguyên che lại ngực, hắn lảo đảo lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng không có quỳ giảm xuống đất. Xuy, không gian tách ra, giống như tơ lụa bị xé rách lỗ hổng. Một thân ảnh xuất hiện tại khe nước chỗ sâu, từ hư ảo dần dần thay đổi đến ngưng thực. Là cái này, ta thiếp thân thị vệ. Tô Nguyên cố nén khó chịu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại. Trước đập vào tầm mắt, là một đôi đạp giày chiến chân ngọc, nhìn ra được là tên nữ tử. Nữ tử mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền tràn ra một vòng gợn sóng, khuyết tán đến toàn bộ cung điện. Tô Nguyên cố gắng hô hấp, ánh mắt hướng lên trên di động. Nữ tử mặc một kiện chiến thứ nhất màu vàng nóng, bên hông váy như thác nước chảy xuôi, không nhiễm trần thế. Đỏ tươi áo choàng ở sau lưng nàng tung bay, phản phất quần quần huyết hải, kéo ra mê say vết tích. Nữ tử dáng người cao gầy, tỷ lệ cân đối đến tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Nhiều hơn một phần thì trông đầy đặn, ít đi một phần lại thành gầy gò. Thân thể này, phản phất trải qua vô số lần tạo hình, siêu việt có thể tưởng tượng cực hạn. Làm nữ tử từ trong vết nứt không gian đi ra, mới được gặp bộ mặt thật. Đậu phộng, thật xinh đẹp. Tô Nguyên con ngươi rung mạnh, miệng mở lớn. Cái này khuôn mặt, hắn tìm không được bất luận cái gì từ ngữ hình dung, đó là đủ để khiến người tự ti đẹp. Nữ tử vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Tất cả đại đạo, tất cả pháp tắc đều tại hướng nàng quỳ bái. Thật bị tội. Tô Nguyên toàn thân khó chịu, thế nhưng động lại không động được. Bởi vì từ nữ tử trên thân tiêu tán xuất lực lượng, thực sự là khủng bố như vậy. Nội tạng của hắn đều sắp bị đập vụn, liền cổ họng đều nổi lên mùi máu tươi. Nữ tiền bối, nhanh thu thần thông đi. Tô Nguyên hô lớn. Hắn còn không muốn chết, thật vất vả xuyên qua tới, sống lại một đời, không thể cứ như vậy không có à. Ân. Nữ tử chú ý tới Tô Nguyên quẫn cảnh, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ đều. Kỳ thật nàng căn bản không có phóng thích huy áp. Để Tô Nguyên khó chịu, chỉ là chính mình khí chàng mà thôi. Nếu nàng giải thích chân thật chính xác thả ra huy áp, đừng nói Tô Nguyên, liền phương này tên là Thiên Huyền giới mênh mông thế giới, cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Xin lỗi, ta có phải hay không hù đến ngươi? Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, nháy mắt đi tới Tô Nguyên trước mặt. Đều tại ta không tốt. Nàng nhìn xem Tô Nguyên mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một ít áy náy. Yên tĩnh. Nữ tử vươn tay, đầu ngón tay điểm tại Tô Nguyên mi tâm. Một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền khắp toàn thân. Tốt nhiều. Tô Nguyên toàn thân thông thấu, tựa như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Còn tốt không có tổn thương đến ngươi, là ta sơ sót. Nàng nhìn chăm chú Tô Nguyên, trong mắt là không che giấu chút nào quyến luyến, còn có mất mà được lại vui sướng. Tô Nguyên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ tử môi son khẽ mở. Nàng âm thanh tiêu hồn thức cốt, bị ý tự nhiên. Nghe đến nữ tử thâm tình lời nói, Tô Nguyên trên trán toát ra ba cái dấu chấm hỏi. Không phải, làm sao ngươi biết tên của ta? Hắn đánh giá nữ tử trước mắt. Cái này nào giống lạnh như băng thiếp thân thị vệ rõ ràng là tìm đến mình đòi hỏi tình cảm nợ oán nữ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tô Nguyên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn tổ chức lời nói, hỏi, vị này nữ tiền bối, chúng ta quen biết sao? Nữ tử nghe đến như vậy lạnh nhạt xưng hô, thân thể mềm mại khẽ giật mình. Ngươi gọi ta? Nữ tiền bối. Trong mắt nàng hiện lên vẻ cô đơn, âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Cũng là, luân hồi về sau, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu, ký ức tự nhiên cũng bị phủ bụi. Cái này âm thanh nói nhỏ nhẹ như mũi bẩn, Tô Nguyên cũng không nghe rõ. Lập tức, nữ tử thay đổi một bộ nhu hòa biểu lộ, nhếch miệng lên kinh tâm động phách nụ cười. "Ta là Phi Nguyệt, ngươi tùy ý một chút liền tốt, không cần như vậy câu nệ." "Phi Nguyệt tỷ tỷ." Tô Nguyên biết nghe lời phải, lập tức gật đầu chào hỏi. Hắn ở trong lòng xin thề, đây tuyệt đối không phải là bởi vì sợ, chỉ là theo lễ phép mà thôi. Nói đùa, Tô Nguyên cũng không ngu ngốc. Phi Nguyệt vừa mới xuất hiện, cái kia bạn vật tiên lặng khí chàng, để hắn khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là sâu kiến đối mặt thiên thai cảm giác tuyệt vọng. Cái này âm thanh tỉ tỉ, ta rất thích nghe. Phi Nguyệt tiểu ý càng đậm, phản phất băng tuyết lần đầu tan. Tô Nguyên hiếu kỳ nói, "Phi Nguyệt tỉ tỉ, ngươi chính là ta thiếp thân thị vệ. Thế nào, chê ta không đủ tư cách?" Phi Nguyệt cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Tô Nguyên xua tay, "Không có, chính là cảm thấy nhân tài không được trọng dụng. Như vậy tôn quý tồn tại, thế mà nguyện ý chịu làm kẻ dưới, coi hắn thiếp thân thị vệ, có chút kỳ quái. Nhân tài không được trọng dụng." Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, "Có thể đứng ở nơi này, chính là kết cục tốt nhất. Xem ra cùng ta nghĩ không giống." Tô Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Hắn hoài nghi, Phi Nguyệt cũng không phải là xuất từ hệ thống chi thủ. Nói không chừng, hệ thống xảy ra vấn đề, cùng nàng liền có nhất định liên quan. Tô Nguyên không hề sợ hãi Phi Nguyệt. Nếu như nàng nghĩ gây bất lợi cho chính mình, trực tiếp một bàn tay đập choáng, sau đó trang trong bao bố liền được, hà tất con quấn quấn. Nghĩ gì thế, muốn an bài ta đi canh cổng sao? Phi Nguyệt bỗng nhiên mở cái vui đùa. Không được, canh cổng có thể quá lãng phí. Tô Nguyên lấy lại tinh thần, ra vẻ nghiêm túc. Ít nhất cũng phải cho ta làm đại sứ hình tượng, chỉ cần đứng ở cửa thôi, khí thế ấy, đủ đầy lắm rồi. Tốt, vậy ngươi muốn cho ta hai phần thù lao. Phi Nguyệt bị chọc phát cười. Chương 03, Trung Yên Thần Vương chương 03, Trung Yên Thần Vương vui đùa kết thúc. Hệ thống, ngươi có kiểm tra thực lực công năng sao? Ta muốn nhìn một chút Phi Nguyệt là lai lịch gì. Tô Nguyên hướng hệ thống hỏi thăm, hy vọng thu hoạch được tham khảo tin tức. Đinh. Cảnh cáo. Kiểm tra đến không biết tồn tại. Vượt qua hệ thống thăm dò hạn mức cao nhất. Không cách nào phân tích. Không cách nào ước định hệ thống đáp lại vô cùng gấp rút, thậm chí còn mang lên báo động âm thanh. Không thể kiểm tra. Tô Nguyên trong lòng run lên, kinh ngạc vô cùng. Liên hệ thống đều không thể thăm dò Phi Nguyệt sâu cạn, cái kia nàng đến tuột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Phải biết, kiếp trước văn học mạng bên trong, hệ thống thường thường đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. Có thể Phi Nguyệt tồn tại, tựa hồ hoàn toàn vượt ra khỏi hệ thống nhận biết phạm chủ, cái này khó tránh quá khoa trương. Ngươi tại nói thầm thứ gì đâu? Phi Nguyệt có chỗ phát giác, trên mặt lộ ra hoạt bát tiêu ý, nàng xích lại gần chút, một đôi mắt đỏ làm người chấn động cả hư phách, phảng phất có thể xem thấu Tô Nguyên linh hồn. Ngươi hỏi nó cũng vô dụng a. Phi Nguyệt âm thanh vô cùng êm tai, mang theo vài phần trêu tức. Nó mặc dù cấu tạo có chút kỳ lạ, nhưng còn xa xa chạm đến không đến lĩnh vực của ta đây. A. Tô Nguyên hoảng hốt. Quả nhiên, Phi Nguyệt biết hệ thống tồn tại, mà còn nghe giọng điệu này, nàng tựa hồ đối với hệ thống có tương đối hiểu. Xem ra hệ thống phía trước xuất hiện dị thường, 89/10 chính là Phi Nguyệt mục đích. Tô Nguyên đưa tay, dùng sức vỗ vỗ trán. Chờ một chút, ta đầu hơi choáng váng. Không nghĩ tới, trừ hệ thống cái này kim thủ chỉ bên ngoài, hắn còn dính dáng đến một cái càng kinh khủng nhân vật. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tất nhiên hệ thống kiểm tra không đi ra, Tô Nguyên đành phải chính mình hỏi. Phi Nguyệt nụ cười ý vị sâu xa, môi đỏ khẽ mở, phun ra bốn chữ, "Trung Yên Thần Vương." "Trung Yên Thần Vương?" Tô Nguyên trừng to mắt. Cái này cũng quá có bức cách, nghe lấy đã cảm thấy cao đại thượng. "Hệ thống, phiền phức ngươi đem cảnh giới hệ thống báo một chút." Cùng Phi Nguyệt đối thoại trống rỗng, Tô Nguyên hướng hệ thống thỉnh giáo. Hắn cần thông qua so sánh, đến lý giải Trung Yên Thần Vương cụ thể cường độ. Hệ thống không có lại sử dụng giọng nói thông báo, mà là trực tiếp dùng văn tự hình thức, bắn ra tại Tô Nguyên trong mắt. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian, Tô Nguyên liền đại khái minh bạch, nơi đây cảnh giới phân chia là dạng gì. Thiên Huyền giới tổng cộng có 9 đại cảnh, chủ yếu chia làm: Ngưng khí, Trúc cơ, Kim đan, Nguyên anh, Hóa thần, Luyện hư, Hợp thể, Đại thừa, Độ kiếp. Mỗi cái đại cảnh giới bên trong lại tiếp tục được phân chia tỉ mỉ thành: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Đỉnh phong. Mà tại Độ kiếp bên trên, xác thực còn có không ít cảnh giới. Nhưng cái kia thuộc về cấp bậc cao hơn bị diện, Tô Nguyên trong thời gian ngắn không cần cân nhắc. Không có Trung Yên Thần Vương cấp bậc này sao? Mãi đến hệ thống văn tự biến mất, Tô Nguyên cũng không thu hoạch được gì, không tìm được Trung Yên Thần Vương miêu tả. Quả thật như Phi Nguyệt nói, hệ thống chạm đến không đến lĩnh vực của nàng. Tô Nguyên rung động sau khi, cũng đối Phi Nguyệt thực lực có một cái khắc sâu hơn nhận biết. Đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cường đại. Được rồi, ta đã biết. Tô Nguyên đối hệ thống bất đắc dĩ nói. Bị dạng này một vị tồn tại cuốn lên, hắn muốn chạy là tuyệt đối chạy không thoát, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Dù sao chính mình nát mệnh một đầu, xuyên qua tới cũng là nguy tại sớm tối, làm không tốt sẽ còn gặp phải nguy hiểm. Hiện tại có cái siêu cấp đại lão bồi tiếp, cũng không tính quá xấu. Đinh. Hệ thống xác thực không cách nào kiểm tra thực lực đối phương, nhưng còn mời ký chủ yên tâm, tin tưởng hệ thống nghiệp vụ năng lực hệ thống bổ sung một câu. Tô Nguyên liếc mắt, lười lại cùng hệ thống tính toán. Ta cũng không phải là không tín nhiệm ngươi. Dù sao hắn lúc trước từng trải qua hệ thống thủ đoạn, biết nó chỗ thần kỳ. Đến mức Phi Nguyệt, đó là một cái khác chiều không gian vấn đề. Tô Nguyên kết thúc cùng hệ thống giao lưu. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa lúc cùng Phi Nguyệt đối đầu. Ân hử, Phi Nguyệt không một chút nào gấp gáp. Nàng hai tay vòng ngực, mềm nhũn ngạo nghệ ưỡn lên núi non tại phụ trợ bên dưới, thay đổi đến càng thêm làm người khác chú ý, vì sao không nói lời nào nha. Nàng nhìn xem Tô Nguyên, trên mặt cười nhẹ nhàng. Tô Nguyên mở miệng hỏi, "Phi Nguyệt tỷ tỷ, trong cơ thể ta cái kia hệ thống là bị ngươi động tay chân sao?" "Nó kêu hệ thống." Phi Nguyệt nhíu mày. "Không sai, ta chính là mượn nhờ nó, từ đó đi tới bên cạnh ngươi." Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo khen ngợi. "Không thể không nói, nó truyền tống công năng vô cùng thuận tiện, nếu là từ ta phá giới hàng lâm, khả năng sẽ phiền toái một chút. Nói đến tiền phức hai chữ lúc, Phi Nguyệt thần sắc biến ảo. Nàng rõ ràng, nếu không mượn dùng hệ thống truyền tống công năng, mà là trực tiếp phá giới hàng lâm lời nói, không chỉ là tiên huyền giới, liền thượng tầng cao đẳng bị diện, đều sẽ bị nàng lực lượng ép bạo. Đây chính là Trung Yên thần vương cường đại. Ta hiểu được, hệ thống phía trước gặp phải xâm lấn, căn nguyên tại Phi Nguyệt nơi này. Tông Nguyên trong lòng hiểu rõ, nguyên lai hệ thống là bị trở thành phương tiện giao thông, vì nàng giảm bớt phiền toái không cần thiết. Phi Nguyệt chỉ là nghĩ đến Tông Nguyên bên cạnh, mà không đối với hắn ôm lấy ác ý, yên tâm đi, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Phi Nguyệt bưng miệng cười, ngươi chỉ có một thân một mình, về sau liền từ ta đến làm bạn ngươi đi. Nàng lời nói xoay chuyển, mang theo khuyên bảo ý vị. Bất quá, ta trước đó thanh minh, trừ phi ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng, nếu không ta sẽ không xuất thủ can thiệp. Được. Tông Nguyên gật đầu, hắn nghe hiểu Phi Nguyệt lời ngầm, nàng hy vọng mình có thể độc lập trưởng thành, mà không phải trở thành một cái ỷ lại người khác phế vật. Thông tục điểm nói, đây chính là đại lão mang cái manh tân, kinh điển luyện cấp hình thức. Phi Nguyệt chỉ phụ trách vạch mặt, không chịu trách nhiệm trải đường. Như thế nửa ngày, nên nói cũng đều nói xong. Nàng nặng nặng Tô Nguyên cánh tay. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cũng đừng lại lo lắng cái gì. Lời còn chưa dứt, nhu hòa hồng quang lập lòe, trong chớp mắt, Phi Nguyệt thân ảnh biến mất không tại. Hô. Suy nghĩ có chút loạn. Phi Nguyệt rời đi về sau, Tô Nguyên có chút trầm tĩnh lại. Cảm giác nói không thông a. Đơn thuần Phi Nguyệt khí chất, thấy thế nào cũng giống như khát máu ma nữ. Có thể mà lại nàng đối Tô Nguyên thái độ nhu hòa, thậm chí ôm lấy gần như cố chấp yêu thương. Song, không phải là dạng giờ a. Tô Nguyên giật mình. Này ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều. Càng làm cho Tô Nguyên cảm thấy nghi hoặc chính là, cứ việc lý trí đối Phi Nguyệt tràn đầy cảnh giác, nhưng nội tâm lại không sinh ra bài xích. Tựa như lẫn nhau đã cộng đồng sinh hoạt thật lâu, tạo thành quen thuộc nào đó cảm giác. Chẳng lẽ, ta còn có một tiền kiếp nữa sao? Đem cái này hoang đường ý nghĩ vung ra đầu, Tô Nguyên cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới cuối cùng có cơ hội vớt trong hiện nay tất cả mọi chuyện. Ừm. Đây là ta xuyên qua đến Thiên Huyền giới ngày thứ 7, tình huống phát sinh biến hóa. Ta đầu tiên là thức tỉnh hệ thống, thu được kim thủ chỉ. Sau đó nha, hệ thống gặp phải Phi Nguyệt xâm lấn, bị trở thành truyền tống công cụ. Hiện tại ta không những nắm giữ một cái hệ thống, bên cạnh còn nhiều thêm cái Trung Yên thần vương. Cái này tân thủ phúc lợi có chút nổ tung đi. Tông Nguyên không hề ngây thơ, cho rằng Phi Nguyệt chỉ là thiếp thân thị vệ. Giữa hai người nhất định tồn tại càng sâu liên hệ. Phi Nguyệt nhìn hắn ánh mắt, cái kia tràn đầy yêu thương tư thái, đều tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Ta đến cùng là ai? Có lẽ về sau sẽ biết. Chương 04, sẽ không muốn song tu a chương 04, sẽ không muốn song tu a. Tông Nguyên rời đi lực chú ý, trở lại tự thân tu luyện vấn đề bên trên. Hệ thống, tất nhiên ma vực đã tạo ra, vậy ta tiếp xuống nên như thế nào tu luyện? Dù sao cũng nên có nguyên bộ công pháp à. Đinh. Kiểm tra đến không biết tồn tại đã can thiệp, đề nghị ký chủ ưu tiên tuân theo nó chỉ đạo. Tông Nguyên nhíu mày. Quả nhiên, Phi Nguyệt xuất hiện, để hệ thống cố định quá trình đều phát sinh thay đổi. Được thôi, chỉ có thể chờ đợi nàng trở lại rồi nói. Tông Nguyên tiếp thu hiện thực, dù sao hiện tại cũng không có sự tình có thể làm, đối hoàn cảnh mới cũng còn không quen thuộc. Vì vậy, hắn đứng dậy, bắt đầu tại trong ma điện chẳng có mục đích đi dạo. Xuyên qua mấy đầu tĩnh mịch hành lang, do xét mấy gian vắng vẻ thiên điện, quên đi quần lại trở lại chủ điện. Trước nghỉ một lát, Tông Nguyên tìm cái ghế ngồi xuống. Mặc dù trong ma điện có vương tọa, nhưng hắn cảm giác có chút trung nhị, hay là để lại cho Phi Nguyệt được rồi. Chờ đợi luôn là đặc biệt dài dằng dặc, trong ma điện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Tông Nguyên hô hấp cùng tim đập. Tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, mí mắt hắn càng ngày càng nặng, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Màn đêm buông xuống, trong điện dưới ánh nến, mờ nhạt tia sáng đem cái bóng kéo dài. Tông Nguyên mi mắt rung động, chậm rãi tỉnh lại. Ngủ đến thật là thoải mái. Hắn mở rộng tứ chi, xương cốt phát ra giòn vang. Ánh mắt dần dần rõ ràng, đầu tiên nhìn thấy chính là vương tọa bên trên bóng hình xinh đẹp. Phi Nguyệt chẳng biết lúc nào đã trở về. Nàng tư thái lười biếng tựa vào vương tọa bên trên, một cái tay chống đỡ cằm, một cái tay khác thưởng thức một khối ngọc bội. Nha, cuối cùng tỉnh. Yêu mị âm thanh vang lên, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Phi Nguyệt nhẹ nhàng bước liên tục, rời đi vương tọa, đi tới Tô Nguyên trước mặt đứng lại. Ngươi ngược lại là hoàn hồn nha. Nàng đưa tay tại Tô Nguyên trước mặt cướp lơ. Tô Nguyên ngáp một cái, không sao, có cái gì ngươi cứ nói đi. Còn không đợi Tô Nguyên hoàn toàn thanh tỉnh, Phi Nguyệt lòng bàn tay hướng lên trên, một vệt kim quang hiện lên, xua tán đi xung quanh đố ám. Ta cho ngươi tìm đầu linh căn, để ngươi có khả năng tu luyện. Phi Nguyệt nói ngay vào điểm chính. Quang mang dần dần ngưng tụ, hóa thành một đầu kỳ dị căn mạch, tại Phi Nguyệt trong tay rung động. Đây chính là linh căn. Nhìn trước mắt chói lóa mắt linh căn, Tô Nguyên hô hấp đều dồn dập. Tu luyện, người nào không khát vọng? Những cái kia chỉ có thể đang động tràn đầy bên trong nhìn thấy hình ảnh, bây giờ có thể đụng tay đến. Chỉ cần nắm giữ linh căn, tất cả những thứ này cũng sẽ không tiếp tục là ảo tưởng, mà là rõ ràng tương lai. Ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tô Nguyên âm thanh phát run, hai mắt nhìn chằm chằm linh căn. Nhưng mà, Phi Nguyệt tiếp xuống một câu, để hắn cứng ở tại chỗ. Rất đơn giản, ngươi trước tiên đem quần áo cởi. Phi Nguyệt ngữ khí bình thản, phản phất kể rõ một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cái gì? Tô Nguyên ngây dại, đầu óc trống rỗng. Hắn thừa nhận, khi nghe đến câu nói này nháy mắt, chính mình tư tưởng trượt hướng một số không khỏe mạnh phương hướng. Cô nam quả nữ, u ám ma điện, cởi quần áo. Tiếp xuống, chẳng lẽ là muốn tiến hành trong truyền thuyết song tu? Chờ một chút, ngươi suy nghĩ cái gì? Phi Nguyệt nhân vật bậc nào, Tô Nguyên điểm này biểu tình biến hóa há có thể trốn qua cảm giác của nàng. Nàng đầu tiên là nhíu mày, sau đó tức giận cười. Ngăn cách y phục, ta làm sao cho ngươi trồng linh căn? Phi Nguyệt tức giận bổ sung. Còn có, thoát áo là được rồi, ai bảo ngươi toàn bộ thoát. Nhìn xem Phi Nguyệt cắn răng nghiến lợi dáng dấp, Tâu Nguyên lúc này mới ý thức được, khả năng là chính mình nghĩ lầm. Đều do kiếp trước một số tác giả, để hắn bị hại nặng nề a. A nha. Tốt. Tâu Nguyên gượng cười hai tiếng. Hắn liền vội vàng đem trên thân quần áo chút bỏ, lộ ra coi như đều đặn dáng người. Phi Nguyệt ánh mắt tùy ý đảo qua, thỏa mãn khẽ gật đầu. Đi thiên điện. Nàng ngắn gọn nói. Lời còn chưa dứt, Phi Nguyệt đã vươn tay, một cái nắm chặt Tâu Nguyên cổ tay. Tâu Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, chớp mắt liền đến thiên điện. Nơi này là dùng cho nghỉ ngơi nơi, trung ương trưng bày một tấm rộng lớn giường, đầy đủ tiếp nhận mấy người cùng ngủ. Phi Nguyệt sớm đã dùng thần niệm dò xét qua ma điện, xác nhận nơi đây thích hợp nhất. Đến thiên điện, Tâu Nguyên chủ động nằm dài trên giường. Ta nằm lấy là được rồi sao? Hắn có chút kích động, chính mình sắp nắm giữ tu vi, thang tiên con đường đang ở trước mắt. Ân, không cần ngươi động. Phi Nguyệt nâng màu vàng linh căn, đi đến bên giường ngồi xuống. Bên nàng đầu nhìn hướng Tâu Nguyên, nhắc nhở, quá trình khả năng sẽ có chút khó chịu, ngươi nhẫn nhịn chút, nhất thiết phải bảo trì tâm thần bình lòng, không nên chống cự. Minh bạch. Tâu Nguyên gật đầu. Kết quả còn chưa kịp chuẩn bị, Phi Nguyệt liền đã xem linh căn đặt tại lồng ngực của hắn. Ông. Trong chốc lát, chói mắt kim quang nô lên mà ra, nháy mắt đem toàn bộ thiên điện chìm ngập. Tầm mắt đi tới, đều là một mảnh thuần túy màu vàng, rốt cuộc thấy không rõ những bậc khác. Khổng lồ linh khí xông vào Tâu Nguyên toàn thân. Hắn bất quá là nhục thể phàm thai, làm sao có thể chịu đựng lấy như vậy tẩy lễ? Ách a. Tâu Nguyên kêu rên, sau đó rắc một chút hôn mê bất tỉnh. Tẩy lễ cũng không đình chỉ, linh khí vẫn còn tại thể nội lao nhanh, cải tạo cỗ này sắp phàm. Đừng che giấu, ngươi còn đang chờ cái gì? Phi Nguyệt tâm niệm vừa động, đột nhiên mở miệng. Âm thanh tại trong thiên điện đặc biệt rõ ràng. Câu nói này, tự nhiên không phải nói cho Tâu Nguyên nghe, mà là đang nhắc nhở hắn hệ thống. Phương này thiên địa, năng lượng chia làm linh khí cùng ma khí. Tu luyện linh khí người là linh tu, tu luyện ma khí người thì là ma tu. Tâu Nguyên hệ thống, lấy vô thượng ma vực dưỡng thành làm tên, tất nhiên dự trữ cường đại ma khí bản nguyên. Phi Nguyệt chính là muốn nhờ hệ thống lực lượng, kết hợp trong tay linh căn, là Tâu Nguyên đúc thành hai tầng thể chất. Cứ như vậy, Tâu Nguyên không chỉ có thể tu luyện linh khí, càng có thể đồng thời khống chế ma khí. Linh ma song tu, từ xưa đến nay chưa hề có. Sau một lát, quả nhiên như Phi Nguyệt đoán, một cỗ ma khí từ Tâu Nguyên thể nội bắn ra. Ma khí tinh thuần mà bá đạo, mới vừa xuất hiện, liền cùng linh khí tạo thành tư thế ngang nhau. Hợp. Phi Nguyệt cường đại thần niệm nháy mắt can thiệp trong đó. Nàng dẫn dắt đến hai cỗ kiêu căng khó thuần lực lượng, lấy vô thượng thần lực đưa bọn họ cưỡng ép hỗn hợp. Đầu này linh căn chính là một cái vũ trụ tinh hoa châu ngưng, nó nghịch thiên có thể nghĩ. Mà cái kia ma khí thì là hệ thống là ký chủ mở ma đạo, chuẩn bị lớn nhất cơ duyên. Bất luận một loại nào, đều đủ để bồi dưỡng một vị vang dội cổ kim cường giả. Bây giờ cả hai hòa vào nhau, tuyệt không đơn giản được ra, mà là một loại thuế biến cùng thăng hoa. Phi Nguyệt sớm đã tính toán kỹ tất cả, hiệu quả còn tính là không sai. Tại nàng can thiệp bên dưới, nguyên bản thủy hỏa chọi nhau linh ma hai khí bắt đầu dần dần dung hợp. Cuối cùng, tại Tâu Nguyên đan điền chỗ sâu, một cái hai màu luồng khí xoáy dần dần thành hình. Một nửa óng ánh như vàng, một nửa thâm thúy như mực, lẫn nhau giao hòa nhưng lại phân biệt rõ ràng. Tại giữa luồng khí xoáy, một cái lô đen lặng yên tạo thành, càng không ngừng thôn phệ giữa thiên địa linh ma hai khí. Trận này tẩy lễ, tại Tâu Nguyên vô ý thức dưới trạng thái, kéo dài thời gian dài dằng dặc. Chương 05, thiên hồ bắt đầu chương 05, thiên hồ bắt đầu tê, ta thắt lưng. Không biết qua bao lâu, Tâu Nguyên mới từ trong hôn mê thanh tỉnh. Ý thức trở về nháy mắt, đau nhức cảm giác liền tùy theo mà đến, lan tràn đến toàn thân của hắn. Mẹ nó, vừa vận mộng thấy quỷ áp giường. Tâu Nguyên nghiêng đầu, nhìn thấy một đạo bóng lưng hiểu điệu. Chẳng biết tại sao, Phi Nguyệt cái kia trắng non bảnh thai bên trên, nhiễm một vệt đỏ ửng. A, làm sao vậy? Tâu Nguyên sửng sốt một chút, vô ý thức túi đầu nhìn hướng chính mình. Cái này xem xét, cả người hắn đều mở bức. Ta dựa vào, cái quần của ta đâu? Tâu Nguyên cực kỳ hoảng sợ, đưa tay che lại bộ vị mấu chốt, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Nghe đến sau lưng động tĩnh, Phi Nguyệt thân thể mềm mại run lên, thật là cũng không biết xấu hổ. Nàng vẫn không có quay đầu, chỉ là vung khẽ tay ngọc. Một bộ mới tinh áo bào chống rông xuất hiện, chỉnh tề gấp lại tại Tâu Nguyên bên người trên giường. Cái kia, quần là bị linh khí thiêu hủy, cùng ta không có quan hệ. Phi Nguyệt ngữ khí rất mất tự nhiên, lập tức lại giận nói, ngươi mau đem y phục mặc lên. Tâu Nguyên cũng không nói hoài tới truy hỏi chi tiết, cấp tốc nắm qua y phục, nhanh mặc. Được rồi, nhìn thấy liền thấy đi. Hắn lập tức lạc quan đứng lên. Dù sao đều ở chung, về sau sợ là không chỉ nhìn, nói không chừng còn phải nếm thử. Lui một vạn bước nói, bị dạng này một vị mỹ nhân tuyệt thế nhìn hết, cũng không tính thua thiệt. Nhạc đệm kết thúc, cuối cùng cũng hồi lại rồi. Tâu Nguyên hoạt động tay chân, đau nhức cảm giác ngay tại thần tốc tiêu tán, thay vào đó là nhẹ nhàng cảm giác. Hắn bình tĩnh lại, tâm thần nội thị, cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Lực lượng thật là cường đại. Tâu Nguyên nhẹ nhàng nắm tay, thậm chí không dùng lực, giữa ngón tay liền tràn ra không khí bạo liệt âm thanh. Ân. Phi Nguyệt cảm giác được hắn đã mặc quần áo, cái này mới xoay người lại, ánh mắt vẫn có chút phiêu hốt. Nàng háng giọng một cái, cố gắng để âm thanh khôi phục lại bình tĩnh. Ta nói thẳng, trải qua vừa rồi một phen tẩy lễ, ngươi bây giờ nắm giữ hai tầng thể chất. Hai tầng thể chất. Tâu Nguyên nhấc lông mày, trên mặt khó nén hiếu kỳ. Có hai cái học chính là tốt, liền thể chất đặc thù đều là mua một tặng một. Ân. Phi Nguyệt khẽ gật đầu, tiếp tục giải thích. Ngươi hai đại thể chất, thứ nhất là thất diệu thần thể, thứ hai là hỗn độn ma thể. Thất diệu thần thể đối ứng linh khí, hỗn độn ma thể đối ứng ma khí. Ý vị này ngươi có thể đồng thời tu luyện linh ma hai khí, cùng biết không hợp. Cái này hai đại thể chất bất kỳ cái gì một loại lưu lạc ngoại giới, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, bây giờ đều tập trung vào người trên người một người. Nghe đến Phi Nguyệt đánh giá cao như vậy, Tô Nguyên rung động trong lòng, nhịn không được bắt đầu hưng phấn. Vậy ta chẳng phải là vô địch? Phi Nguyệt cụp mắt xem như là ngầm thừa nhận, chợt lại nghiêm mặt nói, thể chất tuy mạnh, nhưng ghi nhớ kỹ không thể tự mãn, thiên địa rộng lớn vượt xa tưởng tượng của ngươi, nắm giữ người có vận may lớn không phải số ít. Ngươi cần ghi nhớ, tại cái này hai đại thể chất cơ sở bên trên cố gắng tu luyện, sau này vượt biên nghịch phạt cũng là chuyện thường ngày. Tô Nguyên càng nghe càng là cảm xúc bành trướng, nhưng vẫn là nghe lời đem Tiêu Ngạo ép trở về đáy lòng. Hắn hiểu được, đường muốn từng bước một đi, cơm đến từng miếng một mà ăn. Tiếp xuống một canh giờ, người trước dạng này, sau đó lại dạng này, cuối cùng lại như vậy. Tại Phi Nguyệt kiên nhẫn tỉ mỉ dạy bảo bên dưới, Tô Nguyên dần dần thăm dò phương pháp tu luyện. Đơn giản là thu nạp giữa thiên địa linh ma hai khí, dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển chu thiên, cuối cùng tồn tại ở trong đan điền. Chính ngươi tìm tòi một cái đi, đem đủ loại yếu điểm đều nói rõ ràng về sau, Phi Nguyệt thân hình lóe lên, không biết lại đi nơi nào. Nàng chân trước vừa rời đi, hệ thống chân sau liền có động tĩnh. Đinh, kiểm tra đến ký chủ tu vi vững chắc, đã đạt ngưng khí sơ kỳ, hiện thông báo nhiệm vụ chính tuyến, đem tự thân tu vi tăng lên đến trúc cơ sơ kỳ, nhiệm vụ thành công khen thưởng, ma vực tăng lên đến nhị giai. Hệ thống rút thưởng cơ hội một lần thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên, Tô Nguyên nhếch miệng lên. Hệ thống cuối cùng đi ra nổi bóng bóng, trả cho ta thông báo nhiệm vụ thứ nhất. Phần thưởng này ngược lại để hắn có chút động tâm. Nhất giai ma vực liền đã như vậy thần dị, tăng lên tới nhị giai về sau, lại sẽ có biến hóa như thế nào? Còn có hệ thống rút thưởng, không biết có thể rút ra vật gì tốt. Tô Nguyên chợt nhớ tới một chuyện, ở trong lòng hỏi thăm. Hệ thống, ngươi nói một chút ta hai đại thể chất, bọn họ đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ? Đinh, thu đến ký chủ thỉnh cầu, hiện tại là ký chủ kỹ càng giảng giải thất diệu thần thể cùng hỗn độn ma thể hệ thống cấp tốc hưởng ứng. Sau đó, một cỗ khổng lồ dòng tin tức tràn vào Tô Nguyên não hải. Giảm bớt lắm lời, Tô Nguyên cuối cùng lý giải hai đại thể chất nghịch thiên chỗ, thất diệu thần thể, tổng cộng có 7 lớp phong ấn, mỗi giải ra nhất trọng, liền có thể thức tỉnh một cái thần diệu kỹ năng, mỗi cái kỹ năng dung hợp trí cao phát tác, uy thế vô song. Hỗn độn ma thể, tu luyện đến đại thành, nắm đấm có thể băng toái tinh thần, một chân có thể đạp xuyên hoàn vũ, nội ẩn chôn vùi vạn vật hỗn độn lực lượng. Ta đi, mạnh như vậy. Tô Nguyên sờ lên cằm, đối với chính mình hai đại thể chất phi thường hài lòng. Có thể nghĩ, nắm giữ hai đại thể chất, chính mình tương lai thành tựu sẽ không thể hạ lượng. Đang lúc hắn đắm chìm vui sướng bên trong lúc, đột nhiên ngửi được một cô thanh lành u nhã mùi thơm. Quang ảnh khẽ nhúc nhích, Phi Nguyệt thân ảnh từ hư hóa thực, xuất hiện lần nữa tại ma điện bên trong. Xem ra nó đã cùng ngươi nói rõ, cũng tiết kiệm ta lại phí một phen miệng lưỡi. Ánh mắt Phi Nguyệt lay động như nước, nụ cười khéo léo tỏa sắc diễm lệ. Tô Nguyên cuối cùng không tại kiềm chế đáy lòng nghi vấn, nghiêm trang đặt câu hỏi. Phi Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Vấn đề này quấy nhiều hắn rất lâu. Trên trời sẽ không rất điệu bánh, như vậy vô tư quả tặng, phía sau tất nhiên có nguyên do. Phi Nguyệt khẽ môi câu lên một vệt đường cong, trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi cũng không phải người bình thường. Nàng gạo cạo Tô Nguyên xuống mũi, ngươi là ta vị hôn phu. A. Tô Nguyên như gặp phải trọng kích, con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, âm thanh đều nâng cao mấy cái độ. Không phải. Ngươi làm sao không nói sớm? Cứ việc Tô Nguyên từng có suy đoán, nhưng thật đến Phi Nguyệt thẳng thắn thời khắc, hay là để hắn không có kịp phản ứng. Ngươi phía trước cũng không có hỏi ta a. Phi Nguyệt nhìn thấy hắn bộ này trợn mắt hốc mồm dáng dấp, phốc phốc một tiếng bật cười. Sớm một chút nói ra, ta chẳng phải nói cho ngươi biết sao? Tô Nguyên bị nàng nghẹn phải nói không ra lời nói đến, chỉ có thể ở trong lòng nhổ nước bọn, ngươi là nhân vật nào, liền ra sân còn khoa trương đến không được, ta dám nói lung tung. Vạn nhất anh em câu nào nói sai, bị ngươi một bàn tay đập chết, nên tìm ai nói lý? Trong lúc nhất thời, trong điện lâm vào vi diệu yên tĩnh. Lượng tin tức quá mức to lớn. Ta liền một người bình thường, thật muốn ta ngủ thần vương, có thể hay không bị thiên khiển? Tô Nguyên cảm xúc bành trướng. Đây là cái gì thiên hồ bắt đầu? Hắn không những thu được hai đại nghịch tiên đến cực điểm thể chất, còn cấp lại một vị nhan trị, thực lực đều có thể nói đỉnh phối vị hôn thê. Tiểu thuyết cũng không dám như thế biết. Chương 06, đến ăn chương 06, đến ăn tại cái này tầng ngăn cách bị xuyên phá về sau, Phi Nguyệt cả người khí thế cũng phát sinh chuyển biến. Tư thái của nàng thay đổi đến càng có xâm lược tính. Tô Nguyên, dù sao ngươi không sớm thì muộn đều là ta người, muốn chạy là chạy không thoát. Phi Nguyệt tận lực đổi lại một bộ thân mật giọng điệu. Được được được, ta không chạy, đến lúc đó ngươi đừng chạy liền được. Tô Nguyên ý vị thâm trường cười một tiếng. Tất nhiên là vị hôn thê, cái kia làm việc liền dễ dàng hơn. Đúng rồi, Phi Nguyệt tỷ tỷ, ta là thế nào trở thành ngươi vị hôn phu? Một tia lo nghĩ nổi lên Tô Nguyên trong lòng. Nghe vậy, Phi Nguyệt biểu lộ đột nhiên thay đổi đến đứng đắn. Ngươi đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, bây giờ nói ra đến, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thời kỳ mấu chốt? Tô Nguyên không hiểu ra sao. Tốt, đừng tại nơi đó suy nghĩ lung tung, trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói. Phi Nguyệt đúng lúc lên tiếng, đánh gậy hắn càng bay càng xa suy nghĩ. Ừ, ta mới mua bể. Nàng đầu ngón tay hất lên nhẹ, giống như ảo thuật lấy ra mấy cái hộp cơm, theo thứ tự tại trên bàn gỗ bày ra ra. Bên trong chứa nóng hổi đồ ăn, để người thèm ăn nhỏ dãi. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Tô Nguyên ma vực tọa lạc ở Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, sơn mạch ngang dọc ngàn vạn dặm, in hai lui tới. Đối với Phi Nguyệt mà nói, điểm này khoảng cách chớp mắt liền có thể lui tới, mua sắm đồ vật càng là một cái nhấc tay. Nhưng chính là nàng thuận tay mà làm, lại làm cho Tô Nguyên có chút cảm động. Cảm tạ, vừa bạn ta bụng cũng đã đói. Tô Nguyên còn tưởng rằng, song phương thực lực không ngang nhau, gia đình địa vị cũng sẽ có chênh lệch. Không nghĩ tới Phi Nguyệt một chút tiêu ngạo đều không có, ngược lại sẽ còn thay hắn suy nghĩ. Phi Nguyệt tỷ tỷ, Ngươi cái này thiếp thân thị vệ còn không có làm bao lâu, làm sao chỉ trước mắt lại biến thành ta vị hôn thê? Tông Nguyên cầm lấy bữa, một bên ăn một bên trêu ghẹo. Thì tính sao? Phi Nguyệt khép cười một tiếng, cố ý hỏi lại. Hai cái này ở giữa có cái gì xung đột sao? Nàng hơi nghiêng về phía trước thân thể, kéo gần lại cùng Tông Nguyên khoảng cách, ngựa khí mang theo uy hiếp. Ngươi lại nhiều lời như vậy, có tin ta hay không để ngươi ngày mai không xuống giường được? Khu khu. Tông Nguyên kém chút bị sặc chết. Ngươi làm sao như vậy chủ động, không nên thận trọng một chút sao? Đều nói tịch mịch nữ nhân như lang như hổ, quả nhiên không giả. Ai có thể nghĩ tới, Phi Nguyệt khí chất siêu phàm thoát tục, tính chân thực cách vậy mà lại như vậy không bị cản trở. Nhìn ngươi suy dạng kia, Phi Nguyệt trong lòng đắc ý vô cùng. Nàng hất cằm lên, hiển nhiên giống một cái nhìn quanh sinh huy tiểu phượng hoàng. Còn dám cùng ta đấu? Hiện tại nói không ra lời a. Nhưng mà, vị này sống vô tận tuế nguyệt thần vương, giờ phút này chỉ là đang hư trương thanh thế. Tuy nói Tô Nguyên cùng các nàng đính hôn, nhưng cái trước một mực không hỏi tình hình, chỉ biết tu luyện. Cho nên tại phương diện nào đó, nàng chỉ là một mảnh chưa qua khai hoang đất hoang mà thôi. Trước mắt Tô Nguyên không có một số ký ức, vừa vặn có thể ổn nắn hắn gỗ tính cách. Ngươi ăn, ta trước đi thiên điện. Phi Nguyệt nhìn chăm chú Tô Nguyên một lát, sau đó quay người rời đi. Thế mà còn là cái ngạo kiểu. Tô Nguyên miệng méo cười một tiếng. Rõ ràng mặt đỏ dần, còn đặt chỗ ấy trang tay ra đời. Cảnh đêm dần dần thâm trầm, giống như mực nước nhuộm dần màn trời. Xuyên qua mấy ngày nay, qua đều là ngày gì? Cuối cùng ăn điểm tốt. Tô Nguyên lau miệng, bắt đầu hồi ức đi qua cực khổ, nhớ lại hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Có lao bà là thật là thoải mái, ăn cơm đều không cần sầu. Hắn thu thập một chút mặt bàn, sau khi đánh răng rửa mặt xong, xài bước đi hướng thiên điện. Tiến vào thiên điện, cảnh tượng trước mắt để Tô Nguyên hô hấp không nhịn được trì trệ. Động tác còn rất mau lẹ, mau mau đi vào. Phi Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, trên thân bảo giáp đã đổi thành một đầu màu đỏ bay xa. Váy phía dưới, một đôi thon dài đùi ngọc không có chút nào che lấp, tản ra mê người rực rỡ. Tô Nguyên miệng đắng lưỡi khô, vô ý thức buột miệng nói ra: "Cái này thiên điện liền một cái giường, ta cùng ngươi ngủ chung." Phi Nguyệt nghe được câu này, cầm ngọc trải ngón tay đột nhiên nắm chặt. "Thế nào, ngươi không dám sao?" Nàng duy trì lấy cường thế tư thái, nghĩ rằng Tô Nguyên không có can đảm này. "Cái kia đi, dù sao giường thật lớn, ngủ chung cũng không có cái gì." Ai ngờ Tô Nguyên cũng là ngon nhân. Hắn thuần thục cởi y phục xuống, xuyên đầu quần cộc liền vào ổ chăn, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. "Ngươi?" Phi Nguyệt chán nản. Sự tình phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Vốn chỉ là quen thuộc ba hoa vài câu, lại không có nghĩ Tô Nguyên thật sẽ thuận cán bỏ lên. Thần Vương không cần đi ngủ. Nhưng giờ phút này nếu là lùi bước, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, bại lộ chính mình ngoài mạnh trong yếu bản chất. Tiểu tử thối. Vì vậy, Phi Nguyệt tâm thầm cắn răng một cái, vén chăn lên một góc khác, buồn buồn nằm đi lên. Hai người ăn ý lựa chọn tựa lưng vào nhau tư thế, chính giữa ngăn cách không đến một quyền khoảng cách. Không khí ấm lên, thiên điện bên trong mập mờ bao phủ. Anh em có chút nhịn không được. Lần này đến phiên Tô Nguyên bắt đầu khó kéo căng. Hắn một cái huyết khí phương cương nam nhân, giờ phút này cùng một vị mỹ nhân tuyệt sắc cùng giường chung gối. Ôn hương nhuyễn ngọc gần trong gang tấc, trong lòng như thế nào không có chút nào cảm giác. Tình cảm rung động, bắt đầu lặng yên thức tỉnh. Hoàng hỏng. Trong lòng Tô Nguyên không ngừng tiêu khổ. Hắn không phải thánh nhân, cũng có chính mình thất tình lục dụng. Nhưng hai người mới sống chung với nhau bao lâu, nếu là thật phát sinh chút gì đó, có thể hay không quá mức qua loa. Trong lòng Tô Nguyên thiên nhân giao chiến, không biết như thế nào cho phải. Bên kia, Phi Nguyệt nội tâm đồng dạng là nổi sóng chập trùng. Vừa rồi lời hung ác, có phải là thả quá mức? Nàng cắn thật chặt môi dưới, trong lòng chán nản và vẩn. Vạn nhất Tô Nguyên cái này đồ đầu đất, thật làm những gì, ta nên làm cái gì? Là nên tượng trưng phản kháng một chút, lấy giữ gìn thần vương uy nghiêm, hay là ấp ở, thuận thế hưởng thụ cái này chưa hề thể nghiệm qua sự tình? Nghĩ đến đây, Phi Nguyệt xấu hổ đan sen. Tại các loại tâm trạng điều khiển, nàng lại quỷ thần xui khiến nghiêng người, mặt hướng Tô Nguyên sau lưng. Sau đó nàng vươn tay, chọc lấy một chút Tô Nguyên. Ngươi làm gì? Tô Nguyên hơi sững sờ, nghiêng đầu lại. Hắn lúc đầu đều không có ý tứ mở miệng, kết quả Phi Nguyệt chủ động trêu chọc chính mình, lập tức liền có lý do. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cho ta đi ngủ, vậy ta phải tìm một chút chuyện làm. Ân, ngươi muốn làm gì? Trời tối người yên. Tô Nguyên vươn tay, đem Phi Nguyệt ôm vào lòng, trêu chọc nói, chúng ta tiến triển, có phải là có chút quá nhanh? Phi Nguyệt thì là đầy mặt đỏ ửng, trên dưới lồng ngực chập trùng, ôn nhu cười, ta là vị hôn thê của ngươi, sớm nên như vậy. Nàng chán dựa vào Tô Nguyên lồng ngực, âm thanh uyển chuyển, vừa rồi nếu là ngươi không chủ động, ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Dứt lời, Phi Nguyệt xấu hổ chạy lên não. Nàng đem gò má chôn ở cái gối bên trong, che giấu lại biểu lộ, không nói nữa. Nếu để cho một số tồn tại nhìn thấy, đường đường một vị trung niên thần vương, lại sẽ lộ ra như vậy tiểu nữ nhân tư thái, sợ rằng cái cằm đều muốn bị chấn kinh. Chương 07, luyện thành trận chương 07, luyện thành trận hôm sau, mặt trời lên cao. Sáng tỏ ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ, nướng đến ổ chăn ấm áp. Tông Nguyên còn buồn ngủ, dùng mu bàn tay vuốt vuốt mí mắt, bản năng nhìn hướng bên cạnh. Trống không. Dương một nửa khác, trừ xốc xếp nhăm nheo, giờ phút này đã là trống rỗng, bóng dáng giai nhân cũng đã mở xa. Người đâu? Tô Nguyên sững sờ, lưu lại buồn ngủ bị xua tan vô tung. Hắn một cái xoay người ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, Phi Nguyệt không hề trong phòng. Sớm như vậy liền đi ra ngoài sao? Tô Nguyên thấp giọng tự nói, lập tức lại lắc lắc đầu. Ta đây là làm sao vậy, cũng bắt đầu lo lắng nàng. Lấy Phi Nguyệt cái kia thông thiên triệt địa thực lực, chính mình cũng không cần lo lắng an nguy của nàng vấn đề. Lại là lần thứ nhất. Kỳ quái. Tô Nguyên nhìn xem trên giường đơn đỏ thắm. trước đây đến cùng phát sinh cái gì, đáng tiếc ta một chút ấn tượng cũng không có. Theo lý mà nói, ta lúc ấy là phi nguyệt vị hôn phu, sớ có lẽ từng có loại này sự tình đi. Tâu Nguyên lại lắc đầu. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm gì, thưởng thụ lập tức đi. Liên tại hắn chuẩn bị bắt đầu một ngày mới lúc, hệ thống âm thanh đúng lúc vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ ngày hôm qua đã bước vào ngưng khí sơ kỳ, xin mau sớm quen thuộc lực lượng, đồng thời bắt tay vào làm tiến hành trúc cơ nhiệm vụ, suy nghĩ bị kéo về hiện thực. Người còn rất trí năng nha, đều học xong đốc xúc ta. Tâu Nguyên cười ha ha. Hắn thần tốc mặc quần áo tử tế, rời giường rơi xuống đất, động tác đều nhanh lên rất nhiều. Đây chính là có tu vi cảm giác sao, quả nhiên kỳ diệu. Tâu Nguyên chuyển động cổ tay, cẩn thận trải nghiệm thể nội đủ loại biến hóa. Không thể lười biếng, nên bắt đầu tu luyện. Tâu Nguyên dựa theo phi nguyện phương pháp, thôi động trong đan điền hai màu luồng khí xoáy, khiến cho gia tốc xoay tròn. Lập tức, hắn phảng phất trở thành vòng xoáy trung tâm, giữa thiên địa linh ma hai khí bị hút vào thể nội. Trải qua luồng khí xoáy trung ương lô đen luyện hóa, linh ma hai khí bị chuyển hóa thành tự thân tu vi. Cứ theo tốc độ này, tốc độ tu luyện của ta sẽ phi thường nhanh. Tâu Nguyên trong lòng dâng lên một trận vui sướng. Hắn khát vọng lực lượng, khát vọng mau chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính nắm giữ chính mình vận mệnh, tới kiến thức cái thế giới mênh mông này, đi kinh lịch trong tưởng tượng truyền kỳ. Ùng ùng ùng. Tâu Nguyên còn không có hưng phấn bao lâu, một tiếng gục gục vang lên từ bụng truyền ra. Mặc dù tu luyện có thể hóa giải đói bụng, nhưng hắn vừa mới bước vào ngưng khí sơ kỳ, còn xa mới tới có khả năng tích cốc cảnh giới. Người là sắt, cơm là thép, phải đi làm chút đồ ăn mới được. Tâu Nguyên nuốt nuốt phát ra kháng nghị bụng, bước ra tòa này tràn đầy cố sự thiên điện. Chủ điện. Ôi a, lại có sẵn. Tâu Nguyên rất nhanh chú ý tới tối hôm qua bàn gỗ, phía trên lại nhiều mấy cái bánh bao. Hẳn là Phi Nguyệt sớm chuẩn bị tốt. Tâu Nguyên cũng không khách khí, cầm lấy bánh bao miệng lớn bắt đầu ăn. Trước đi dạo, nhìn có hay không tài nguyên tu luyện. Hắn cắn bánh bao, tại trong ma điện tùy ý chạy suốt. Kết quả tài nguyên tu luyện không tìm được. Ngược lại là tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong, phát hiện một cái chưa hề lưu ý qua trên lệnh. Cánh cửa này cùng vách tường nhan sắc nhất trí, nếu không phải Tâu Nguyên có tu vi, rất có thể liền sẽ xem nhẹ đi qua. Có mật thất. Bên trong là cái gì? Mang theo vài phần hiếu kỳ, Tâu Nguyên đẩy ra cái này phiến trên lệnh. Phía sau cửa là một cái diện tích không lớn gian phòng. Trên mặt đất vẽ một cái cực kỳ phức tạp trận pháp. Tại trận pháp mấy cái mấu chốt tiết điểm chỗ, khảm nạm mấy khối màu tím kỳ dị bảo thạch. Hệ thống, đây là vật gì? Tâu Nguyên bản năng cảm giác được, trước mắt trận pháp này tuyệt không đơn giản. Đinh. Đây là ma vực hạch tâm cơ sở một trong, luyện thành trận công năng, có thể đầu nhập vật phẩm tại trong trận này, tiêu hao năng lượng để cưỡng ép thêm vào vật phẩm một đặc tính ngẫu nhiên luyện thành trận. Cưỡng ép thêm đặc tính. Hệ thống giải thích, để Tâu Nguyên nháy mắt nhấc lên hứng thú, con mắt đều phát sáng lên. Cái đồ chơi này, thả tới kiếp trước trong trò chơi, không phải liền là kèm theo ngoài định mức dòng công cụ nha. Tâu Nguyên sờ lên cái cằm. Hắn nhìn chằm chằm cái kia tử quang lưu chuyển trận pháp, mở miệng nói, cái này luyện thành trận, có thể hay không đem người bỏ vào luyện? Đinh. Hồi phục ký chủ, luyện thành trận chỉ tiếp thụ vật chất, bất kỳ cái gì có sinh mạng hoạt tính vật phẩm đều không thể đầu nhập tốt ta còn muốn luyện một chút chính mình đây. Tâu Nguyên lắc đầu, cũng không có quá mức thất vọng. Liên tính không thể luyện vật sống, công năng của nó cũng rất biến thái. Hắn cẩn thận suy nghĩ hệ thống nói rõ, trong lòng dần dần có tính toán. Chờ ta tìm đồ vật. Tâu Nguyên bước nhanh đi ra ma điện, tại trên đất chống nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay tảng đá. Tảng đá vào tay hơi trầm xuống, mặt ngoài thô ráp, lại phổ thông cực kỳ. Cầm nó trước thử một chút nước. Tâu Nguyên suy đoán tảng đá, trở lại luyện thành trận vị trí gian phòng. Hệ thống, đem tảng đá ném vào là được rồi. Tâu Nguyên ước lượng lấy trong tay tảng đá, mở miệng hỏi. Đinh. Hồi phục ký chủ, trực tiếp đem vật phẩm để đến luyện thành trận trung ương liền có thể được đến, hệ thống khẳng định trả lời chắc chắn. Tâu Nguyên không do dự nữa. Hắn đem tảng đá để tại luyện thành trận bên trong tâm, lùi lại hai bước, nín thở ngưng thần chờ đợi biến hóa. Ông. Luyện thành trận cùng tảng đá tiếp xúc, quang mang đại tác. Tử quang từ trận văn bên trong bắn ra, đem toàn bộ gian phòng chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Phản ứng như thế lớn. Tâu Nguyên đưa tay ngăn lại chói mắt tử quang. Hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng tại trong trận phun trào, phản phất có đồ vật gì đang bị một lần nữa đắp nặng. Ước chừng 3 giây sau đó, tử quang dần dần thu lại. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn mà tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ luyện thành tảng đá một mới tăng đặc tính, có thể ăn được, chút ít gia tăng thân thể kháng tính luyện thành phẩm chất é. Hệ thống ý của ngươi là, cái này tảng đá có thể ăn. Tâu Nguyên kinh ngạc tiến lên, cầm lấy khối kia trải qua luyện thành tảng đá, đặt ở trong tay tường tận xem xét. Hòn đá ngoại hình không biến hóa, chỉ là nhan sắc so trước đó sâu một chút, xúc cảm bóng loáng rất nhiều. Hắn đem tảng đá tiến đến chóp mũi ngửi nhẹ, lại nghe không đến bất luận cái gì đặc thù mùi. Cái này thật có thể ăn sao? Tâu Nguyên vẫn là không dám hạ miệng, nếu là tiêu hóa không tốt liền nổ. Đinh. Nhắc nhở ký chủ, hôm nay luyện thành trận sử dụng số lần đã đạt hạn mức cao nhất. Theo tiếng nhắc nhở này, luyện thành trận quang mang triệt để ảm đạm đi, trận văn cũng biến thành mơ hồ không rõ. Tâu Nguyên nhìn xem mất đi rực rỡ luyện thành trận, nghiêm túc suy tư. Sử dụng còn có hạn mức cao nhất, xem ra cần tính mạch một chút mỗi ngày luyện thành cơ hội. Hắn cũng không lo được lo mất. Một ngày một cơ hội, dùng đến tốt cũng đủ khoa trương. Nghĩ tới đây, Tâu Nguyên nắm tảng đá, một lần nữa trở lại chủ điện bên trong. Có chút chán ghét người a. Hắn trên ghế ngồi xuống, lật qua lật lại tảng đá. Dù sao tại trong thưởng thức, tảng đá chung quy là tảng đá, nghĩ như thế nào đều không nên là có thể vào miệng đồ vật. Hệ thống a, ngươi không thể lừa ta a. Tâu Nguyên nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm. Đinh. Mời ký chủ yên tâm dùng ăn. Được đến hệ thống lại lần nữa cam đoan, Tâu Nguyên hít sâu một hơi, quả quyết đem tảng đá nhét vào trong miệng. Ra sức. Làm đi. Chương 08, cách không chấn sát chương 08, cách không chấn sát răng rắc. Vượt quá Tô Nguyên dự đoán chính là, bị luyện thành phía sau tảng đá không hề cứng rắn. Răng căn xuống ngáy mắt, phát ra một tiếng vang dọn, cảm giác cùng khoai tây chiên giống nhau đến mấy phần. Tảng đá hương vị rất nhạt, mang theo một ít mùi đất, không hề mỹ vị, nhưng cũng không đến mức khó ăn. Tô Nguyên ngay phía sau đem nuốt xuống. Không bao lâu, một cỗ ấm áp từ phần bụng dâng lên, Tô Nguyên có thể cảm giác được, cơ thể của mình căng đầy chút. Hiệu quả không tệ, chính là hương vị chẳng ra sao cả. Hắn khách quan bình luận, thiện tay vô vỗ trên thân mảnh đá. Thật vừa đúng lúc, một đạo hồng quang hiện lên. Phi Nguyệt thân ảnh xuất hiện trong điện. Nàng vừa mới trở về, liền thấy Tô Nguyên cầm tảng đá tại gặm, tràn diện có chút quỷ dị. Tô Nguyên, ngươi làm sao tại ăn tảng đá? Phi Nguyệt bước nhanh về phía trước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Tô Nguyên vội vàng giải thích nói, Phi Nguyệt tỷ tỷ, chuyện là như thế này. Hắn đem tiền căn hậu quả thuật lại một lần, mới bỏ đi Phi Nguyệt lo nghĩ. Thế mà còn có dạng này trận pháp. Phi Nguyệt kinh ngạc, tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi hệ thống này trò vật còn rất nhiều nha. Cho dù là nàng vị này thông thiên hiểu địa thần vương, cũng chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy trận pháp. Có khả năng giao cho vật phẩm đặc tính trận pháp, dưới cái nhìn của nàng là cái vô cùng mới mẻ đồ chơi. Phi Nguyệt cũng không nhiều lời. Nàng háng giọng một cái, đem chủ đề dẫn về quỹ đạo. Khục. Vừa vặn bị đánh gãy, hiện tại ta an bài cho ngươi tu luyện nhiệm vụ. Được. Tô Nguyên sảng khoái đáp ứng. Phi Nguyệt gặp Tô Nguyên như vậy tích cực, biểu lộ rất là hài lòng. Thanh Vân Sơn mạch bên trong không thiếu các loại yêu thú, ngươi cần đại lượng huyết khí, xem như là vừa vặn. Tô Nguyên cái hiểu cái không, huyết khí có thể tu vi không phải dựa vào linh ma hai khí đến để thăng sao? Điểm này tăng lên đối ngươi mà nói không đủ nhanh. Phi Nguyệt lắc đầu. Tô Nguyên có chút không thể tin, còn chưa đủ nhanh. Trong cơ thể hắn lỗ đen một mực tại hấp thu linh ma hai khí, tu vi mỗi giây đều tại tinh tiến. Có thể là dựa theo hiện nay tốc độ, ta không bao lâu liền có thể đột phá. Phi Nguyệt thấy thế, chỉ có thể kiên nhẫn giải thích nói, yêu thú chính là thiên địa ẩn dưỡng sinh linh, trong máu ẩn chứa đầy đủ linh ma hai khí. Săn giết yêu thú, không chỉ có thể tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể thông qua hấp thu huyết khí, trực tiếp gia tăng tu vi. Tô Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai huyết khí chỗ tốt lớn như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lập tức kích động. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Phi Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nở rộ phong tình để ma điện đều sáng tỏ không ít. Giắt tay của ta. Tô Nguyên lập tức làm theo, nắm chặt Phi Nguyệt mềm mại bàn tay như ngọc. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm để trong lòng hắn rung động. Không đợi Tô Nguyên tinh tế trải nghiệm, một đạo hồng quang hiện lên, thân ảnh của hai người đã biến mất tại ma điện bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, tòa nào đó chất đầy bạch cốt động quật bên trong, một cái hổ mặt thân thể cự hán, ngồi tại cái cớ đống cốt xây thành vương tọa bên trên. Nó thân mặc màu đen chiến giáp, bắp thịt cuồn cuộn, quanh thân tản ra khiến người hít thở không thông hung lệ chi khí. Cự hán này chính là Thanh Vân Sơn mạch bá chủ, Tà Hổ. Xem như bát gia yêu thú, Tà Hổ thực lực đối ứng nhân tộc đại thừa đỉnh phong tu sĩ. Mấy chục năm qua, nó hung danh vang vọng Thanh Vân Sơn mạch, để vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Như thế cấp bậc yêu thú linh trí đã mở, tư duy cùng nhân loại không khác nhau chút nào, thậm chí càng thêm xảo trá hung tàn. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh vội vã xâm nhập hang động. Đó là một cái hình người cậu yêu. Nó quỳ một chân trên đất, cung kính hướng Tà Hổ bẩm báo. Tà Hổ đại nhân, trong dãy núi xuất hiện hai nhân loại, ngay tại trắng trận săn giết yêu thú. Cậu yêu âm thanh mang theo vài phần sợ hãi. Bọn họ bên trong, nam nhân là cái ngưng khí phế vật, nữ nhân nhìn không ra tu vi, thế nhưng vô cùng xinh đẹp. Tà Hổ nghe vậy, lười nhác nâng lên mí mắt, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Ồ, có thể là cái nào nhân tộc thế lực tu sĩ. Nó mặc dù hung hãn, nhưng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc những cái kia nội tình thâm hậu đại thế lực. Cậu yêu ngoan ngoãn, hồi đáp, thoạt nhìn không giống, bọn họ không biết là từ đâu đến, trang phục không hề thống nhất. Tà Hổ đứng dậy, bước chân nặng nề giẫm tại trên mặt đất, làm cho cả hang động cũng vì đó rung động. Nghe đến đối phương không có gì bối cảnh, nó trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bị bỏ đi, trên mặt lộ ra vẻ dâm tà. Ha ha ha, nữ nhân kia đúng như lời người nói như vậy cực phẩm. Nàng tên gọi là gì? Bắt trở lại để ta thật tốt thưởng thức. Tà Hổ cũng mặc kệ nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ cần tư sắc thượng thừa, nó toàn bộ đều muốn. Cậu yêu đem đầu chôn đến thấp hơn, thận trọng nói, nghe bọn họ đối thoại đến xem. Nam kêu Tô Nguyên, nữ giống như kêu Phi. Nhưng mà, cậu yêu lời nói mới nói một nửa, cặp mắt của nó đột nhiên trợn lên, trên mặt hiện ra vẻ cực kỳ thống khổ. A! Một tiếng thê lương kêu thảm vừa vặn ra khỏi miệng, cậu yêu thân thể liền nhanh chóng bắt đầu hòa tan. Bất quá trong chớp mắt, cậu yêu liền hóa thành một bãi tanh hôi nước mủ, thấm vào mặt đất. Biến cố phát sinh ở trong chớp mắt. Đường đường lục giai cậu yêu, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền như vậy không giải thích được chết. Làm sao có thể? Ta hổ lập tức như rơi vào hầm băng, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Nó không chút nghĩ ngợi, lúc này hai chảo bấm niệm pháp quyết, liền muốn thi triển độn thuật thoát đi nơi này. Đáng tiếc thì đã trễ. Một cú cực độ dọa người lực lượng hàng lâm, giống như vô hình sơn nhạc, hung hăng đè ở Tà Hổ trên thân. Oeng! Tà Hổ thân thể cao lớn bị gắt gao đè ở trên mặt đất, lại lên không được. Đây là nó hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn. Tà Hổ biết rõ không cách nào phản kháng, vội vàng dập đầu, chán va chạm mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tha mạng a. Tà Hổ khàn cả giọng cầu xin tha thứ, trong lòng tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Thực lực của đối phương đã vượt xa nhận biết, nó căn bản không có khả năng ra vẻ. Cho dù là độ kiếp đỉnh phong tu sĩ nhân tộc, cũng vô pháp cách không chấn sát bát gia yêu thú. Tà Hổ xem như yêu tộc đại nhân vật, chiếm cứ Thanh Vân Sơn mạch mấy chục năm. Đây là nó lần thứ nhất gặp phải như vậy khoa trương tồn tại. Nó đầu giảm xuống đất, Liều Linh lớn tiếng cầu xin tha thứ. "Buông tha ta. Cái này Thanh Vân Sơn mạch về sau là ngài, cầu ngài đừng có giết ta." Nó chán sớm đã máu thịt bé bét, không chút nào không dám dừng lại bên dưới, sợ lại chọc đối phương bất mãn, sau một khắc liền sẽ bước lên cầu yêu góc chân. Nhưng vô luận tà hổ làm sao tiếng buồn bã cầu xin, lực lượng đều không có yếu bất dấu hiệu. Hiển nhiên, đối phương không có muốn thả qua nó ý tứ. "A a a, không muốn." Tà hổ phát ra kêu rên tuyệt vọng. Nó liều mạng vận chuyển yêu lực dãy rủa, lại giống như kiến càng lay cây, không hề có tác dụng. Chẳng, cốt nhục tiếng bạo liệt tại hang động bên trong quanh quẩn. Huyết vụ đống nhiên nổ tung, tung tóe đầy bốn phía vết động. Tà hổ bị miễn cưỡng ép thành một bãi thịt nát, cùng lúc trước cái kia cậu yêu nước mủ hỗn tạp cùng một chỗ, không phân khác biệt. Vị này có khả năng nghiêng trời lệch đất bắt giai đại yêu, chỉ vì lên tà niệm, liền bị cách không chấn sát tại chỗ. Trong hang động trở lại sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có mùi máu tươi bao phủ trong không khí, nói vừa rồi đủ loại. Chương 09, chú gấu Bùi Nhi chương 09, chú gấu Bùi Nhi Thanh Vân Sơn mạch, một chỗ khác. Chỉ thương thôi. Phi Nguyệt thu hồi thần niệm, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nàng quay đầu, nhìn hướng đang cùng yêu thú vật lộn Tâu Nguyên, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Liên tại Tâu Nguyên ngay phía trước, bất ngờ bò lổm một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu cân nặng chừng vạn cân cự hùng. Nó toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lông, giống như rèn luyện qua cương châm từng chiếc dựng thẳng. Nó thân hình cong lên, bắp thịt tại da lông bên dưới sôi sục nhấp nhô, đã là một bộ vận sức chờ phát động tư thái. Như thế lớn tay gấu, sợ là có thể cho ta ruột đánh ra đến a. Tâu Nguyên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, cảm thụ được trong lòng bàn tay dị ra mồ hôi ý bên trên cường độ. Hắn nắm chặt song quyền, hết sức chăm chú, không dám có chút lười biếng. Cự hùng hung mâu gắt gao khóa chặt Tâu Nguyên, ước định đối thủ nhược điểm. Đây là một đầu yêu thú cấp 2, chiến lực đủ để cùng trúc cơ tu sĩ đánh đồng. Chiếu theo lẽ thường mà nói, nếu muốn ổn thỏa săn giết cự hùng, cần mấy tên trúc cơ tu sĩ liên thủ mới có phần thắng. Mà giờ khắc này, chuẩn bị một mình chống lại, cũng chỉ có Tâu Nguyên một người. Một cỗ yếu ớt e sợ cảm giác từ đáy lòng của hắn lan tràn ra. "Phi Nguyệt tỷ tỷ, ta thật có thể đem nó giết chết sao?" Tâu Nguyên nhìn về phía đạo kia khoan thai thân ảnh. Trên chắc cây, Phi Nguyệt chính đoan trang ngồi tại nơi đó, một thân bảo giáp nổi bật lên nàng thân hình hiên ngang, nhìn ngươi phát huy rồi. Phi Nguyệt rủ xuống ánh mắt, trong tươi cười mang theo vài phần danh mãnh. "Chẳng lẽ một đầu gấu nhỏ, liền để ngươi không có lòng tin?" Tâu Nguyên nhất thời nghẹn lời, đầy bụng thấp thỏm không biết nên làm sao kể ra. "Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi trước đừng nói giỡn. Ta trước đây liền gà đều chưa từng giết, hiện tại đi lên liền muốn làm thịt gấu." Hắn lần đầu đối mặt như vậy dọa người hung thú, không có quay người chạy trốn đã coi là tốt. Càng nghĩ, Tâu Nguyên quyết tâm liều mạng, cắn chặt răng. Mặc kệ hắn, liều mạng. Hắn nâng lên tinh thần, dưới bàn chân đột nhiên phát lực, cả người như mũi tên hướng cự hùng đội sông mà đi. Hỗn độn ma thể từng cường hóa nhục thân, nó cường hãn trình độ vượt xa người khác tưởng tượng. Bá. Cứ việc Tâu Nguyên chỉ có ngưng khí sơ kỳ tu vi, nhưng toàn lực bạo phát xuống, lại tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Gặp đối thủ không những không trốn, ngược lại chủ động phát động công kích. Cự hùng lập tức bị kích thích hung tính. Nô. Nó phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, nâng lên hai cái tráng kiện chân trước, thân thể cao lớn đứng thẳng người lên. Cự hùng đứng thẳng độ cao vượt qua 5 mét, ném xuống bóng ma gần như đem Tâu Nguyên bao phủ. Một cú khiến người buồn nôn gió tanh đập vào mặt. Đến, chúng ta cứng đôi cứng. Tâu Nguyên tên tại trên dây, không phát không được. Mượn bọn tới trước tình thế, hắn đem lực lượng rót vào trong nắm tay phải, giống như ra khỏi nòng đạn áo, trực kích cự hùng phần bụng. Ầm. Một tiếng vang trầm. Quyền thịt giao kích chỗ, truyền đến bền chắc xúc cảm. Giống. Cự hùng bị đau, phát ra đinh thái nhức óc gầm thét. Sóng âm chấn động đến xung quanh lá cây của bay. Nó lúc này làm ra phản kích. Một cái tay gấu mang theo tiếng gió gào thét, lấy áp đỉnh thế hướng về Tâu Nguyên đầu đập xuống. Một trường này nếu là đập thực tế, sợ rằng kim thạch cũng muốn hóa thành một miệng. Thật mạnh thế công. Tâu Nguyên trong lòng còi báo động đại tác. Hắn cấp tốc túi người, thân thể vặn mèo, hướng bên cạnh hoạt bộ. Hô. Lang lệ trưởng phong lao đầu ra lướt qua, mang theo kình khí cào đến hắn gò má đau nhức. Hiểm lại càng hiểm né qua một kích chí mạng này, Tâu Nguyên ánh mắt mấy liệt. Có sơ hở, cơ hội tốt. Hắn bắt lấy khe hở, thân eo phát lực, một cái tấn mảnh đá ngang đá ra, hung hăng quét vào cự hùng châu khâm đối. Giang rắc. Nước xương giòn vang truyền vào Tâu Nguyên trong hai. Cự hùng phát ra gào thét, chân trước tụ thương, thân thể tùy theo lắc lư. Hữu dụng, tổn thương đến nó. Tâu Nguyên trong lòng vui mừng. Hắn lập tức vây quanh cự hùng thân pháp nhanh nhẹn, nắm đấm như mưa to không ngừng rơi xuống. Bành, bành, bành. Liên tiếp nhục thể va chạm tiếng vang nổ tung, giống như gióng lên chống trận tại trong rừng quanh quẩn. Cảm giác thật là kỳ quái. Tâu Nguyên điều chỉnh hô hấp, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Từ khi hắn nắm giữ tu vi về sau, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, một chiêu một thức đều thuận buồm xuôi gió. Phản phất trời sinh liền quen thuộc loại này chém giết, chỉ là bị quên lãng rất lâu, bây giờ lại lần nữa nhặt lên. Tâu Nguyên nhíu mày, chẳng lẽ ta còn thực sự là cái thiên tài? Trái lại cự hùng, lực lượng của nó dĩ nhiên khủng bố tuyệt luân, tùy ý một kích đều đủ để khai bia liệt thạch. Nhưng hình thể khổng lồ dẫn đến nó động tác chậm chạp, đối Tâu Nguyên không có biện pháp. Khí thế ngược lại là rất dọa người, thật đánh nhau lại chẳng ra sao cả. Tâu Nguyên bằng vào vượt xa tốc độ của đối phương, không ngừng đối cự hùng nện ra từng đạo quyền ấn. Cho dù cự hùng da dày thì béo, tại cường độ cao đả kích xuống cũng không chịu nổi. Ô, nó tấn công động tác rõ ràng chậm lại, vung chảo lực số lượng nhiều không bằng phía trước, dần dần lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cuối cùng, tại Tâu Nguyên lại một cái trọng quyền về sau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kèm theo mặt đất rung động. Cự hùng ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi đất. Nội tạng của nó đã sớm bị Tâu Nguyên đánh đến rạn nứt, toàn thân xương cốt càng là vỡ vụn bảy thành trở lên. Nó gấp rút thở hổn hển mấy cái, liền triệt để mất đi tất cả sinh cơ. Kết thúc, cuối cùng đem nó cho mài chết. Tâu Nguyên tại nguyên chỗ đứng vững, còn rất thoải mái, cùng đánh đống cát không sai biệt lắm. Trên người hắn trừ mấy chỗ chảy ra bên ngoài, cũng không lo ngại. Ngưng khí sơ kỳ, vượt cấp chém giết yêu thú cấp 2. Đây là cỡ nào nghịch thiên chiến tích? Nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để khiến vô số tự xưng là thiên tài tu sĩ chố mắt đứng nhìn. Dùng thời gian nửa nén hương, biểu hiện còn có thể. Réo rắt giọng nữ vang lên. Phi Nguyệt từ chạc cây nhảy xuống, áo choàng bay lên, tinh xảo chiến thứ nhất kim quang lóng ánh, khí khái hào hùng mười phần. Nhìn xem hoạt sát sinh hương Phi Nguyệt, Tâu Nguyên cảm thán một tiếng. Ngươi còn tại làm gì ngẩn ra đâu? Phi Nguyệt gõ gõ Tâu Nguyên đầu. Thật là, ta có đẹp như thế sao? Nàng đến gần cự hùng thi thể, cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cây truy thủ, tiện tay vứt cho Tâu Nguyên. Yêu đan liền tại ở trong đầu của nó, chính ngươi động thủ lấy ra đi. Không có vấn đề. Tâu Nguyên tiếp nhận dao găm, hồi đáp. Hắn ngồi xổm đến cự hùng thi thể trước mặt, dùng dao găm rạch ra nó cứng cỏi ra đầu. Vén lên xương đầu, bất ngờ có thể thấy được một cái to bằng trứng bồ câu hạt châu, đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Đây chính là yêu đan. Hôm nay một đường đi tới, Tâu Nguyên săn giết không ít nhất gia yêu thú, nhưng liền yêu đan cái bóng đều chưa từng nhìn thấy. Như vậy phân tích, chỉ có yêu thú thực lực càng mạnh, thể nội thai nghén yêu đan sát suất mới càng lớn. Lê mê cái gì, ngươi ngại thi thể buồn nôn. Phi Nguyệt đá đá Tâu Nguyên cái mông, thanh âm êm dịu mệnh lệnh. Không cho phép nhặt cành cây, trực tiếp dùng tay đem yêu đan lấy ra. Được thôi, dùng tay liền dùng tay. Tâu Nguyên đem cành cây vứt bỏ, vén tay áo lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm yêu đan, đem nó từ cự hùng tổ chức não bên trong lấy ra ngoài. Chương 10, liên tục đột phá chương 10, liên tục đột phá giải quyết. Tâu Nguyên lấy xuống một mảnh lá cây, đem yêu đan mặt ngoài lau sạch về sau, cái này mới thu vào trong lực. Hiện tại có thể bắt đầu hấp thu huyết khí, phương pháp cùng phía trước đồng dạng. Phi Nguyệt ở một bên đúng lúc đó nhắc nhở. Minh Mạch. Tâu Nguyên nghe vậy gật đầu. Hắn đưa bàn tay bao trùm tại cự hùng trên thi thể, tới gần một chỗ khá lớn vết thương. Đến. Tâu Nguyên toàn lực thôi động thể nội hai màu luồng khí xoáy. Chỉ một thoáng, một cỗ huyết khí tràn vào kinh mạch, cuối cùng chuyển hướng toàn thân. Bất quá thời gian qua một lát, cự hùng thi thể cấp tốc khô quắt đi xuống, biến thành một bộ thịt khô. Tất cả huyết khí đều đã bị Tâu Nguyên hấp thu hầu như không còn. Thân thể tốt nở ra, liền tính phía sau lại có huyết khí, ta cũng hút không được. Tâu Nguyên đứng dậy, làn da mặt ngoài gân xanh lộ rõ. Rất bình thường. Phi Nguyệt thần niệm đảo qua Tâu Nguyên, đem trong cơ thể hắn tình huống nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi hấp thu huyết khí đã đạt tới cực hạn, cảm giác căng đau là bình thường. Phi Nguyệt ngữ khí bình thản. Trở về sau đem huyết khí luyện hóa, liền có thể đột phá đến ngưng khí hậu kỳ. Nghe vậy, Tâu Nguyên đầy mặt kinh ngạc. Ta hiện tại mới ngưng khí sơ kỳ, trực tiếp có thể nhảy đến ngưng khí hậu kỳ. Phi Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói, đầu này gấu nhỏ là yêu thú cấp 2, cùng nhất gia yêu thú huyết khí ngày đêm khác biệt. Lại nói, sớm chút thời điểm, ngươi đều hấp thu bao nhiêu huyết khí? Hiện tại, ngươi còn cảm thấy dạng này tốc độ khoa trương sao? Có đạo lý. Tâu Nguyên bước cằm, vậy chúng ta mau đi trở về đi. Tốt, coi chừng đừng ngất ra. Phi Nguyệt trong miệng trêu chọc, tay ngọc vùng khẽ áo choàng. Lập tức cảnh vật xung quanh một trận bặm mẻo, trong nháy mắt, trước mắt liền đã cải thiên hoán điện, lại về tới quen thuộc ma điện. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ta trước đi đột phá. Tạm biệt Phi Nguyệt, Tâu Nguyên bước nhanh đi vào phòng tu luyện, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay thu hoạch rất lớn, nắm chặt thời gian tăng lên chính mình. Hắn bước bỏ tạp niệm, bắt đầu luyện hóa thể nội tồn trữ đã lâu huyết khí. Lần ngồi xuống này, chính là cả ngày. Làm Tâu Nguyên lại lần nữa mở mắt lúc, trong mắt hình như có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cúi đầu nhìn, mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng vết máu. Đây là huyết khí bị luyện hóa hàng sau ra tạp chất. Thời gian trôi qua thật nhanh, bế quan ngàn năm, có lẽ thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút. Tâu Nguyên cảm thán nói, đem toàn thân dơ bẩn rửa sạch về sau, hắn bắt đầu cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Ngưng khí hậu kỳ. Tâu Nguyên hoạt động toàn thân xương cốt. Hắn có loại tự tin, nếu là gặp lại phía trước đầu kia cự hùng, hiện tại một quyền liền có thể đem nó đánh nổ. Thực lực tăng lên cảm giác, quả nhiên khiến người ta say mê. Tâu Nguyên thấp giọng tự nói, lập tức nhớ tới một chuyện khác, nên đi sử dụng tòa kia luyện thành trận. Hắn từ trong ngực lấy ra yêu đan, nắm đại lòng bàn tay, tiến vào luyện thành trận vị trí gian phòng. Mở luyện. Tâu Nguyên đối với cái này sớm đã quen thuộc, trực tiếp đem yêu đan để tại giữa luyện thành trận. Yêu đan tiếp xúc trận nhãn ngay mắt, hào quang màu tím đột nhiên đem yêu đan bao khỏa. Rất nhanh, hệ thống âm thanh trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện thành nhị giai yêu đan một mới tăng đặc tính, không cần luyện hóa, nhưng trực tiếp hấp thu đồng thời tăng lên một cái tiểu cảnh giới, không có tác dụng chú thích, gần như chỉ ở trúc cơ phía dưới có hiệu lực luyện thành phẩm chất giờ ta dựa vào, có đồ vật nha. Tâu Nguyên nhịn không được tán thưởng. Một cái cấp dê phẩm chất yêu đan, hiệu quả thế mà cứ như vậy nổ tung. Luyện thành phía sau yêu đan, có thể trực tiếp tăng lên một cái tiểu cảnh giới, không có tác dụng phụ, đủ để cho bất luận cái gì ngưng khí tu sĩ điên cuồng. Đây vẫn chỉ là cấp dê luyện thành phẩm chất. Tâu Nguyên đối luyện thành trận là càng ngày càng hiếu kỳ. Hệ thống, luyện thành phẩm chất cao nhất là cấp bậc gì? Đinh. Hồi phục ký chủ, luyện thành trận phẩm chất từ thấp đến cao, theo thứ tự là SGCBASSSSS có cực nhỏ xác suất hoàn mỹ luyện thành, siêu việt SSS, đạt tới hoàn mỹ luyện thành phẩm chất băng lãnh. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại làm cho Tâu Nguyên cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng lên. Quá mạnh. Tâu Nguyên khó có thể tưởng tượng. Yêu đan nếu là cao hơn luyện thành phẩm chất, nó đặc tính sẽ là cỡ nào kinh thế hai tụ. Hoàn mỹ luyện thành, sẽ không tại chỗ lập tức thành tiên a. Tâu Nguyên hít sâu mấy hơi, tỉnh táo lại. vô luận chính mình tương lai có như thế nào khả năng, cước đạp thực địa mới là mấu chốt. Việc cấp bách là lập tức hấp thu yêu đan, một lần hành động đem tu vi đẩy tới ngưng khí đỉnh phong. Tô Nguyên dùng sức nắm chặt. Soạt. Một tiếng vang nhỏ, trong lòng bàn tay yêu đan ứng thành màn át. Yêu đan tại vỡ vụn nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một đoàn năng lượng. Không cần Tô Nguyên dẫn đạo, năng lượng liền tự động tràn vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng chuyển vào đan điền bên trong. Bèn, trong đan điền, luồng khí xoáy mắt trần có thể thấy bành trướng, thay đổi đến càng thêm ngưng thực. Ẩn chứa trong đó linh ma hai khí, bắt đầu có cấp số nhân gia tăng. Ngưng khí đỉnh phong, nước chảy thành sông, không có chút nào bình cảnh. Tô Nguyên cảm thụ được cường hành mấy lần lực lượng, phong phú cảm giác thản nhiên lòng sinh. Hiệu quả lập tức rõ ràng, luyện thành trận là cái đồ tốt. Đang lúc hắn chuyên chú vào thể nội biến hóa lúc, một tiếng cười tà đột nhiên tại sau lưng vang lên. Hừ hừ. Tiếng cười kia quá mức căm trầm, Tô Nguyên lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Phi Nguyệt dựa nghiêng ở trên khung cửa, đầy mặt nghiền ngẫm. "Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể hay không chớ cùng cái quỷ giống như?" Tô Nguyên im lặng. Nữ nhân này một ngày liền bắt lấy chính mình chơi bừa, có tốt như vậy chơi sao? Ngươi lần sau xuất hiện phía trước, có thể hay không trước làm chút động tĩnh đi ra? Tô Nguyên nhếch miệng. Phi Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, trong lòng ác thú vị được đến thỏa mãn cực lớn. Ngươi là gan này cũng quá nhỏ, về sau còn phải luyện. Tô Nguyên vừa định phản bác, lại phát hiện chính mình tranh luận không qua nàng, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng. Phi Nguyệt ánh mắt rời xuống, rơi vào Tô Nguyên vùng đan điền, nhìn kỹ trong cơ thể hắn biến hóa. Lập tức ngươi liền muốn trúc cơ, thất diệu thần thể sắp giải ra lớp phong ấn thứ nhất. Ân. Tô Nguyên gật đầu. Điểm này hệ thống phía trước đề cập qua. Bảy đại thần diệu kỹ năng, mỗi một cái đều có kinh thiên uy năng, hiện nay bị phong ấn chỗ giam cầm. Đột phá cảnh giới chính là giải ra những này phong ấn chìa khóa. Đến lúc đó, cái thứ nhất kỹ năng sẽ là cái dạng gì? Tô Nguyên không nhịn được bắt đầu chờ mong. Tốt nhất đến cái hủy thiên diệt địa thần kỹ, một chiêu liền có thể nghiền chết độ kiếp đại năng cái chủng loại kia. Đợi ngươi trúc cơ về sau, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài một chuyến. Phi Nguyệt chỉ ngoài cửa sổ. Đi ra. Tô Nguyên khẽ giật mình, vô ý thức hỏi, vậy ta ma vực làm sao bây giờ? Hắn một bên nói, một bên nhìn xung quanh ma điện. Khổng lồ như thế kiến trúc, cũng không thể giống hành lý đồng dạng đóng gói mang đi a. Phi Nguyệt khẽ môi khẽ nhếch. Việc này ngươi không cần lo lắng, ta tự sẽ giúp ngươi giải quyết. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm, giống như đang đàm luận buổi tối ăn cái gì đồng dạng đơn giản. Tô Nguyên thấy nàng nói đến chắc chắn như thế, liền cũng lại không truy hỏi, gật đầu đồng ý chúc cơ. Ta sẽ thêm chút sức. Đối với sơn mạch bên ngoài rộng lớn thế giới, trong lòng hắn sớm đã tràn đầy vô hạn hướng về. Chương 11, chúc cơ chương 11, chúc cơ trong những ngày kế tiếp, Tô Nguyên sinh hoạt tạo thành một loại cố định tiết tấu. Mỗi ngày sáng sớm, hắn liền sẽ rời đi ma điện, bước vào nguy cơ tứ phía thanh vân sơn mạch. Tô Nguyên mục tiêu rõ ràng, săn giết yêu thú. Vô luận là tiềm phục tại trong bóng tối thợ săn, hay là chiếm cứ tại lãnh địa bên trong cự vật, đều sẽ trở thành hắn ma luyện tự thân đối tượng. Mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần né tránh, đều tại chui luyện đảm lượng của hắn, phong phú kinh nghiệm của hắn. Màn đêm buông xuống, Tô Nguyên liền trở về ma điện, luyện hóa ban ngày hấp thu huyết khí. Đương nhiên, cũng không thiếu được một số phân đoạn. Mặt trời lên mặt trăng lặn, đấu chuyển tinh di. Tại lặp lại săn giết cùng tu luyện bên trong, lặng yên vượt qua 7 ngày thời gian. Ma điện, phòng tu luyện. Tô Nguyên xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, khí tức thu lại. Tích lũy lâu như vậy, hiện tại xung kích bình cảnh, vấn đề cũng không lớn. Hắn hai mắt nhắm lại, nội thị bản thân. Bên trong đan điền, cảnh tượng có chút thần dị. Cái kia vàng đen hai màu luồng khí xoáy, chính tốc độ trước đó chưa từng có chuyển động, giống như một cái phong bạo. Giờ phút này, linh ma hai khí đã bị áp xúc đến cực hạn, chỉ chờ cái cuối cùng thời cơ, liền có thể sinh ra chất biến. Là lúc này rồi, bắt đầu đột phá trúc cơ. Tô Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, không tại áp chế thể nội tràn đầy muốn tràn tu vi, giống như mở cống bơ đê, ngang nhiên hướng về bình cảnh phát động xung kích. Vô minh ngông lực lượng tại thể nội gào thét, đạo kia nhìn như kiên cố hàng rào, tại xung kích hạ thổ sụp đổ tan rã. Bảy ngày lắng đọng, chỉ là bình cảnh làm sao nó buồn cười. Trúc cơ thành. Liên tại Tô Nguyên thành công trúc cơ một sát na, dị biến tái sinh. Giang giác. Tô Nguyên cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình chỗ sâu, phản phất có đồ vật gì vỡ vụn. Một cỗ so trúc cơ khổng lồ vô số lần lực lượng, giống như ngủ say vạn cổ cự thú, từ sâu trong thân thể tỉnh lại. Thất diệu thần thể lớp phong ấn thứ nhất, đống nhiên giải ra. Đây là nơi nào? Tô Nguyên ý thức bị kéo vào một cái không gian kỳ dị. Nơi này là một mảnh vô ngần hư không, không có lên bên dưới tả hữu, không có thời gian không gian khái niệm. Chỉ có bảy viên to lớn cao ngạo tinh thần, chính dựa theo huyền diệu quy tích chậm rãi vận hành. Ân, hẳn là thất diệu thần thể nội bộ không gian. Tô Nguyên như thế suy đoán. Lúc này, nào đó ngôi sao bắt đầu lặp đi lặp lại lập lòe, chợt bộc phát ra hào quang chói mắt. Tinh quang ôn hòa to lớn, nháy mắt lấp đầy Tô Nguyên ý thức. Chỉ có một nhóm đơn giản câu chữ, một cách tự nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn, kinh hồng, nhất niệm bùng lên, thiên địa phù hoa là cái này. Ta cái thứ nhất thần diệu kỹ năng. Làm Tô Nguyên minh ngộ hàng chữ này hàm nghĩa lúc, ý thức của hắn đã trở về bản thể, trong lòng rung động thật lâu khó mà lắng lại. Liên quan tới kinh hồng tất cả tin tức đều đã lạc ấn tại hắn sâu trong linh hồn. Đây là một cái dung hợp không gian pháp tắc kỹ năng, lực sát thương có thể nói biến thái. Đậu phộng, thần kỹ a. Tô Nguyên nhịn không được kinh hô. Tiêu hóa xong phần này ngạc nhiên đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng lập tức vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thành công đột phá trúc cơ, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành hiện cấp cho nhiệm vụ ban thưởng, ma vực tăng lên đến nhị giai, hệ thống rút thưởng cơ hội một lần thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Nguyên đầu tiên là bình phục tâm trạng, sau đó yên tĩnh chờ đợi ma vực biến hóa. Dựa theo kinh nghiệm của lần trước, đầu tiên là ma điện, hẳn là sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng mà, chờ nửa ngày, ma điện cũng không hề có động tĩnh gì. Làm sao không biến hóa, không nên trống rông xuất hiện một đại đoàn hắc khí sao? Tô Nguyên trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Có một loại khả năng, biến hóa không tại trong điện. Hắn đứng lên, quyết định đích thân đi ra xem một chút. Coi hắn cất bước đi đến ma điện cửa chính lúc, không nhịn được buột miệng nói ra. Nghiệp chứng hoa, đây là phá hư hoàn cảnh a. Đập vào mi mắt cảnh tượng, cùng trước đây đã là cách biệt một trời. Nguyên bản ma ngoài điện mặt, cao thấp cũng coi như cỏ cây xanh um. Có thể giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả thực vật đều đã tan lụi, đại địa hiện ra thiếu hụt sinh cơ hôi bại. Mà càng làm người khác chú ý, là từng đầu giữ tận huyết sắc dây leo. Bọn họ phá vỡ đất đá, dương nhanh múa vút leo lên tại vách núi, nham thạch cùng trên cành cây. Ma vực phạm vi rõ ràng hướng bên ngoài mở rộng một vòng lớn. Còn tưởng rằng trong ma điện sẽ có biến hóa gì, làm nửa ngày là mở rộng diện tích. Tông Nguyên gãi đầu một cái, thoáng có chút thất vọng. Cũng khó nói ma vực còn có nguy cơ, cần ta tự mình tìm tòi mới có thể phát hiện. Hắn hồi tưởng lại lúc trước phát hiện luyện thành trận kinh lịch, là trong lúc vô tình tìm tới, hệ thống cũng không chủ động nhắc nhở. Tính toán, việc này không đội bằng được, phía sau lại chậm rãi nghiên cứu đi. Tô Nguyên đem thăm dò sự tình tạm thời thả xuống, tâm tư về tới một cái khắc khen thưởng bên trên. Hệ thống, sử dụng rút thưởng số lần. Tô Nguyên đối hệ thống rút thưởng có thể là thèm nhỏ dãi đã lâu. Hắn một mực rất hiếu kỳ, chức năng này sẽ cho hắn mang đến vật gì tốt. Đinh. Bắt đầu rút thưởng, tiêu hao một lần rút thưởng cơ hội, hệ thống âm thanh vang lên ngay mắt, Tô Nguyên có thể cảm giác được một cái vô hình bán quay trong đầu chuyển động. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vật phẩm, mặt quỷ bàn nhược kiểm chắc đến ký chủ lần đầu thu hoạch được hệ thống sản xuất vật phẩm, phụ thuộc công năng hệ thống không gian đã mở khóa có thể dùng tại chứa đựng bất luận cái gì không phải là cơ thể số vật phẩm, dung lượng vô hạn còn có cao thủ, hệ thống không gian cũng tới. Tô Nguyên Đông cảm giác kinh hỉ. Đây tuyệt đối là tính thực dụng cực mạnh công năng. Xem trước một chút rút đến đồ vật. Hán tâm niệm vừa động, thử nghiệm câu thông vừa vặn mở khóa hệ thống không gian. Sau một khắc, một tấm mặt nạ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là mặt quỷ bàn nhược. Mặt nạ vào tay nặng nề, chất liệu không phải vàng không phải là mộc. Hiện ra đen đỏ giao nhau nhan sắc, tạo hình là một bộ trận mắt nhìn ác quỷ hình tượng, lộ ra một cỗ tà khí. Thoạt nhìn có chút khiếp người a, hệ thống, cái đồ chơi này có tác dụng gì? Tô Nguyên ngắm nghĩa mặt nạ, hướng hệ thống hỏi thăm. Đinh, hồi phục ký chủ, mặt quỷ bàn nhược là đặc thù pháp bảo chủ yếu công năng, che lấp thiên cơ, lẫn lộn nhân quả tra xét, đối nhìn chăm chú người gia tăng linh hồn uy hiếp chú thích, hệ thống vật phẩm, không cách nào luyện thành che lấp thiên cơ. Linh hồn uy hiếp. Hiểu. Tô Nguyên trong mắt lóe lên minh ngộ chi sắc. Cái này hai hạng công năng, vô luận là cái nào một hạng, tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hắn đem mặt quỷ bàn nhược đeo ở trên mặt, hơi lạnh, mặt khác ngược lại là không có cảm giác gì. Mặt nạ dán lên làn da, truyền đến lạnh buốt xúc cảm, phản phất có thể ngăn cách ngoại giới tất cả thăm dò. Trừ cái đó ra, còn có cố khoa trương ma khí hiện lên, quanh quẩn tại quanh thân. Có thể là cái đồ tốt. Tô Nguyên nâng đỡ mặt nạ, mặc dù còn tạm thời không cách nào thí nghiệm hiệu quả, nhưng đoán chừng cũng sẽ không kém. Dù sao hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm nha. Huống chi hệ thống còn kèm theo tặng ta một cái tổn chữ không gian, về sau liền thuận tiện. Tô Nguyên chính tổng kết thu hoạch, một đạo nũng nịu âm thanh tại sau tai vang lên. "Nha, đều đeo lên mặt nạ quỷ, có phải là nghĩ làm ta sợ nha?" Chương 12, rời núi chương 12, rời núi Phi Nguyệt tỷ tỷ, ta sao có thể dọa đến ngươi? Tô Nguyên không cần quay đầu, liền đã biết người đến là ai. Cái này có thể nói không chính xác. Phi Nguyệt dựa vào trên cung cửa, câu hồn đoạt phách mắt đỏ chuyển động, đánh giá Tô Nguyên. "Đột phá, tốc độ còn rất nhanh nha." Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Tô Nguyên trước mặt, dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ gõ mặt nạ. Tô Nguyên trả lời, "Đều lắng đọng bảy ngày, đột phá không phải hạ bút thành văn." Hừ, Phi Nguyệt cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mân mê môi đỏ. Cái này còn tạm được, nếu là ngươi đột phá thất bại, ta nhưng muốn trò cười ngươi 3 năm. Đúng đúng đúng. Trải qua một tháng này ở chung, Tô Nguyên sớm thành thói quen Phi Nguyệt tính tình. Nàng tựa như chỉ đại mị ma, thường xuyên bắt lấy Tô Nguyên đùa giỡn, còn trộn lẫn lấy một điểm ác miệng thuộc tính. Bất quá Tô Nguyên cũng lục lọi ra ứng đối chi pháp. Mỗi khi lúc này, hắn chỉ cần về chọc vài câu, cái này ngoài mạnh trong yếu đại mị ma, lập tức liền sẽ lộ ra xấu hổ thái độ. Dùng một câu tổng kết chính là, vừa kém lại vừa thích chơi. Nhưng Tô Nguyên từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh nhận biết, Phi Nguyệt chỗ hiện ra tính cách có thể là độc thuộc về hắn trường hợp đặc biệt. Hệ thống đã từng mịt mờ đề cập tới, phàm là nàng trải qua địa phương đều sẽ lưu lại một cỗ khủng bố sát khí. Đó là tàn sát qua vô số thế giới, trong chất ước vạn tòa núi thây về sau mới có thể ngưng tụ tà sát. Ai có thể tưởng tượng, dạng này một vị tử thần tồn tại ở trước mặt mình càng là bộ dáng như vậy. Phi Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay làm sao trở về đến sớm như vậy? Tô Nguyên đem mặt quỷ bản nhược lấy xuống, lộ ra tấm kia coi như anh tuấn khuôn mặt. Ngươi không chào đón ta sao? Phi Nguyệt quay đầu. Nếu không phải phát giác được ngươi đột phá, ta mới không vui lòng sớm như vậy trở về đây. Nàng lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua ngoài điện hoàn cảnh. Đúng rồi, ma vực giống như mở rộng không ít, là trong cơ thể ngươi cái kia hệ thống làm ra. Phi Nguyệt thần niệm bao trùm vô tận phạm vi, bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không thoát cảm giác của nàng. Không sai. Tô Nguyên đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp thừa nhận. Đây là ta đột phá về sau, hệ thống đưa tặng khen thưởng, mỗi tăng lên một cảnh giới, có lẽ đều sẽ như vậy. Ồ, còn có khen thưởng. Phi Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, ngữ khí thay đổi đến tà mị, mang theo một tia dụ hoặc. Cái kia, tỷ tỷ ta cũng thường khen thưởng ngươi, không vậy? Nàng lại bắt đầu. Tô Nguyên không còn gì để nói, bất đắc dĩ nói, Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng chính là công phu miệng lợi hại. Tô Nguyên, quả nhiên, vừa dứt lời, Phi Nguyệt gương mặt xinh đẹp cơ hồ là nhảy một chút hồng đấu. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, vừa thẹn lại giận trừng Tô Nguyên, không ngừng dậm chân. Nhìn xem Phi Nguyệt mặt đỏ giáng dấp, Tô Nguyên cố gắng nghiêm mặt, kém chút cười ra tiếng. Một phen chơi đùa sau đó, trở về chính đề. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ta đã chúc cơ, ngươi phía trước đáp ứng qua, lúc nào mang ta đi bên ngoài nhìn? Tô Nguyên không kịp chờ đợi hỏi. Phi Nguyệt trắng Tô Nguyên một cái. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hiện tại đi. Nói xong, nàng đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên trên, đầu ngón tay nổi lên một điểm u quang. Ta hiện tại cho ngươi gieo xuống truyền tống ấn ký. Phi Nguyệt đầu ngón tay một điểm, điểm này u quang liền khắc ở Tô Nguyên trên lồng ngực. Tô Nguyên cảm thấy ngực hơi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy một cái nông tiện nguyện dấu răng nhớ xuất hiện ở trên da. Về sau không quản ngươi ở đâu, chỉ cần tâm niệm câu thông cái này ấn, liền có thể truyền tống về ma vực. Phi Nguyệt chỉ Tô Nguyên ngực. Còn có thể dạng này. Tô Nguyên sờ lên trăng non ấn ký. Đừng cảm thán, lên đường đi. Phi Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, thân ảnh của hai người liền biến mất ở bên trong ma điện. Đây là một đầu người đến người đi khu phố. Quanh mình là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, tiếng giao hàng không dứt bên hai, tràn đầy chợ búa khói lửa. Tô Nguyên hết nhìn đông tới nhìn tây, cảm thụ được cái này cùng Thanh Vân Sơn mạch hoàn toàn khác biệt bầu không khí. Dạo chơi a, ta đi theo ngươi đi. Phi Nguyệt sửa sang váy, đang thi triển Nazi chi thuật lúc, trên người nàng trang phục liền biến thành một bộ váy dài màu đỏ. Mạng che mặt che lấp dung nhan của nàng, dấu ở họa thủy cấp tuyệt sắc. Nhưng nàng dáng người hiểu điệu, vẫn như cũ dẫn tới người qua đường không tự giác ghé mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh diễm. Ngươi nhìn, cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nàng bạn trai cũng không tệ, mặc dù dung mạo không đột xuất, nhưng khí chất cũng coi như tiêu sái. Hai người nhanh đừng nhìn, nhân gia danh hoa có chủ, không quá lễ phép. Long thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Người qua đường nghị luận ầm ĩ ở giữa đủ loại, đại bộ phận đều là bình thường ngôn luận. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Chậc chậc, cái này tư thái thật sự là tuyệt, không biết dưới khăn che mặt là bực nào tư sắc, nếu có thể cướp. Một tên nam tử đối đồng bạn thầm nói, ánh mắt không e dè tại Phi Nguyệt trên thân liếc nhìn, hai người phát ra hèn mọn tiếng cười. Tự tìm cái chết. Phi Nguyệt mắt đỏ hơi đổi, không có dư thừa động tác, chỉ là lãnh đạm liếc người kia một cái. Sau một khắc, vành, một tiếng lột ngạt tiếng bạo liệt vang lên. Cái kia nói năng lô mang nam tử, liền cùng hắn đồng bạn bên cạnh, song song nổ bể ra đến, hóa thành một bãi thịt nát. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập ra. Cái này dọa người một màn, để toàn bộ ồn ào náo động khu phố nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Tất cả người qua đường câm như hến, nhộn nhịp cúi đầu xuống, không dám nhìn tiếp Phi Nguyệt một cái. Bọn họ giờ mới hiểu được, đôi nam nữ này là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Quả nhiên, chỗ nào đều có loại người này. Tô Nguyên nội tâm không có chút nào gợn sóng. Phi Nguyệt là vị hôn thê của hắn, có người mở miệng kinh nhận, chết cũng là đáng đời. Ở thế giới trí thượng thực lực này, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Liên tính Phi Nguyệt đem toàn bộ thiên huyền giới tàn sát hầu như không còn, lại có ai có thể chế tài nàng, ai dám chế tài nàng? Huống chi, chính Tô Nguyên đều là người người kêu đánh ma tu. Phản phái nha, phách lối điểm làm sao vậy? Những cái kia rêu rao chính nghĩa linh tu, vì tài nguyên không phải cũng đồng dạng tranh đến vỡ đầu chảy máu sao? Rồi trá đến cực điểm. Đó là đồ trang sức cửa hàng. Tô Nguyên ánh mắt dao động, bị một nhà cửa hàng hấp dẫn tới. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Phi Nguyệt nghiêng đầu, dưới khăn che mặt gương mặt mang theo nghi hoặc. Ngươi một đại nam nhân, làm sao sẽ đối với mấy cái này thân nữ nhi đồ vật cảm thấy hứng thú? Đối với cái này, Tô Nguyên không có giải thích. Bảo mật bảo mật. Hắn cười thần bí, kéo Phi Nguyệt tay, trực tiếp hướng đồ trang sức cửa hàng đi đến. Trong cửa hàng rộng rãi sáng tỏ, mặt đất phủ lên sáng đến có thể soi gương ngọc thạch, bốn vách tường khảm nạm bảo châu. Thủy tinh trong suốt quầy sắp hàng chỉnh tề, trong tủ trưng bày các loại đồ trang sức. Nó xa hoa tinh xảo trình độ, vừa xa Tô Nguyên kiếp trước thấy qua bất luận cái gì một nhà tiệm châu báu. A. Mắt sắc mập lão bản lập tức chú ý tới vào cửa hai người. Hắn nhanh chóng quan sát một phen. Phi Nguyệt mang theo mạng che mặt, Tô Nguyên thoạt nhìn cũng còn miễn cưỡng, hai người mặc không kém, cũng đều là nhân vật có tiền. Ai ôi, hai vị khách quý quang lâm, thật là làm cho cửa hàng nhỏ đống tất sinh huy. Mập lão bản lập tức chất đầy nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. Không biết hai vị muốn nhìn chút gì đó, tiểu nhân vì ngài giới thiệu một chút. Chương 13, kỳ quái khách sạn chương 13, kỳ quái khách sạn không nóng này, ta xem trước một chút lại nói. Tô Nguyên ánh mắt đảo qua quầy, cuối cùng lưu lại tại một cái tinh xảo trên mặt nhẫn. Chiếc nhẫn toàn thân có màu bạc nhạt, khảm nạm một khỏa bảo thạch màu lam, tĩnh mịch mà mỹ lệ. Cái này bán thế nào? Tô Nguyên chỉ vào chiếc nhẫn kia. Mập lão bản nụ cười càng tăng lên, càng không ngừng xoa tay. Khách quý hảo nhãn lực, chiếc nhẫn này chính là đại sư suy nghĩ lý thú tác phẩm, dùng tài liệu khảo cứu, chỉ cần một vạn hạ phẩm linh thạch. Tô Nguyên tiện tay lấy ra một cái viên châu. Ta dùng cái này trao đổi, có thể chứ? Ồ. Mập lão bản nghi hoặc tiếp nhận viên châu. Hắn cẩn thận tường tận xem xét chỉ chốc lát, đông nhiên con mắt đống nhiên trợn tròn, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Trời ạ, cái này, đây là yêu đan. Yêu đan công dụng cực lớn, là danh xứng với thực đồng tiền mạnh. Liên tính viên này yêu đan chất lượng cực kém, nhưng cũng xa không phải một vạn hạ phẩm linh thạch có thể so với. Có thể, đương nhiên có thể. Cái này cái yêu đan giá trị vượt xa chiếc nhẫn kia. Mập lão bản tay đều run lên. Hắn xít sao nắm chặt yêu đan, lại lần nữa nhìn hướng Tô Nguyên lúc, trong mắt đã mang lên lấy lòng. Ngài lại nhìn xem còn cần thứ gì, tùy ý chọn, tùy tiện tuyển. Mập lão bản sợ Tô Nguyên đổi ý bực này xuất thủ xa xỉ tu sĩ, hắn nhưng đắc tội không lên, lại không dám tham tiện nghi. Tô Nguyên nghe vậy cũng không khách khí. Hắn để lão bản lấy ra chiếc nhẫn kia, lại chọn lựa một cái sáng long lanh vòng ngọc, cùng với một đầu lịch sự tao nhã dây chuyền. Chỉ những thứ này đi. Tô Nguyên đem ba kiện đồ trang sức cầm trong tay, nhẹ nhàng lay động một cái. Tốt tốt tốt, đa tạ khách quý hân hạnh chiếu cố. Mập lão bản vui vẻ ra mặt, liên tục không ngừng. Đi ra đồ trang sức cửa hàng, đi tới một chỗ tương đối yên tĩnh góc đường. Ừ, Phi Nguyệt tỷ tỷ, đưa cho ngươi. Tô Nguyên quay người, nắm lên Phi Nguyệt cổ tay trắng, đem ba kiện đồ trang sức thả tới lòng bàn tay của nàng. Cho ta. Phi Nguyệt rõ ràng sử sốt. Nàng nhìn xem dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ đồ trang sức, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Lấy Phi Nguyệt thân phận, chớ nói những này phàm tục đồ trang sức, cho dù là thần khí cấp bậc đồ trang sức, chỉ cần nàng muốn, tự sẽ có người dâng lên. Nhưng cái này không giống. Đây là Tô Nguyên đưa cho nàng, nó ý nghĩa xa không phải bất kỳ giá trị gì có thể cân nhắc. Cảm tạ. Phi Nguyệt đem đồ trang sức từng cái đeo đứng lên. Bạc giới nổi bật lên ngón tay nàng thon dài, vòng ngọc càng lộ vẻ cổ tay trắng lưu sương, dây chuyển thì thêm một điểm cao quý. Nói gì thế, ngươi khách khí như vậy làm gì? Tô Nguyên xua tay, giọng nói nhẹ nhàng. Ngươi giúp ta như vậy nhiều, ta đưa ngươi mấy món nhỏ đồ trang sức, trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt nghiêm túc. Huống hồ, ngươi là vị hôn thê của ta, ta tốt với ngươi, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Phi Nguyệt trong lòng cảm động càng lớn, cầm Tô Nguyên tay, cũng không tự giác nắm chặt mấy phần. Phô trương lãng phí, thế mà dùng yêu đan đến trao đổi đồ trang sức. Dưới khăn che mặt, khóe môi của nàng nâng lên đường cong. Tiểu tử ngươi, tuổi không lớn lắm, ngược lại là thật biết lấy nữ nhân niềm vui nhà. Nàng trên miệng thói quen nhà báng, tính toán che giấu nội tâm gợn sóng. Tô Nguyên cười hắc hắc. Trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần vô lại, xích lại gần Phi Nguyệt bên hai. Lão bà xinh đẹp phải hảo hảo nuôi, tâm tình tốt, sau này mới có thể cho ta khai chi tán diệp, sinh hắn cái top 5 top 3 nhà. Ngươi tên tiểu hôn đản này, nói hiệu nói vượn cái gì? Phi Nguyệt nháy mắt náo cái đỏ chót mặt, mạng che mặt bị rối loạn khí tức thổi lên. Ta nhìn ngươi chính là ngứa ra, lấy đánh. Nàng đầu đều muốn bốc khói, đưa tay nện hướng Tô Nguyên lực. Tô Nguyên lách mình vừa trốn, cười ha ha, tâm tình thoải mái. Ngươi còn dám trốn? Phi Nguyệt bỏ mặt, căm giận nhìn hắn chằm chằm, trong mắt nhưng là không giấu được ngọt ngào cùng mềm dẻo. Ngươi chờ, ta không sớm thì muộn muốn thu thập ngươi. Nàng cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn, hung tợn buông lời. Cười đùa sau đó, hai người tiếp tục tiến lên. Trên đường, Tô Nguyên tìm nhà linh thạch cửa hàng, đem trên thân yêu đan toàn bộ đổi thành linh thạch. Những này yêu đan chất lượng rất rưỡi, không cần thiết ném vào luyện thành trận. Lại là một đoạn lộ trình. Hai người tại một cái khách sạn phía trước dừng bước lại. Khách sạn chiếm diện tích rất rộng, tổng cộng có tầng 3, không ngừng có người ra ra vào vào, sinh ý dị thường hưng hỏa. Liên nơi này đi, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tô Nguyên đối Phi Nguyệt nói. Ân, ta nghe ngươi. Phi Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi vào khách sạn đại đường, một cỗ hôn tạm thịt rượu, son phấn mùi đập vào mặt. Phía sau quầy, ngồi một vị phong vận vẫn còn lao bản nương. Nàng đang cúi đầu khuấy động lấy bản tính hạt châu, phát ra lốt bốt tiếng vang. Mở một gian phòng hào hạng. Tô Nguyên đi đến trước quầy, đẩy ra mấy viên linh thạch. Lão bản nương nghe tiếng ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy hai người, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức chất lên nhiệt tình nụ cười. Nha, hoan nghênh hai vị quang lâm khách sạn, thật sự là khách quý lâm môn nha. Nàng âm thanh mang theo một loại tận lực điệu đà, nghe đến trên thân Tô Nguyên lên một lớp da gà. Phiền phức mau mau. Tô Nguyên không nghĩ nhiều lời, thúc giục nói. Được rồi, hai vị đi theo ta. Lão bản nương nhanh nhẹn thu hồi linh thạch, sau đó vặn bẹo vòng eo, dẫn hai người lên bậc thang. Đi tới cuối hành lang trước gian phòng, lão bản nương đẩy ra cửa phòng. Hai vị mời, nếu có bất luận cái gì cần, tùy thời phân phó là được. Nói xong, nàng ý vị thâm trường nhìn hai người một cái, liền quay người rời đi. Tô Nguyên cùng Phi Nguyệt đi vào gian phòng. Phòng khách nội bộ có chút rộng rãi, bố trí trang nhã, cái bàn giường đều là tốt nhất vật liệu gỗ chế thành. Cửa sổ mở rộng, tia sáng đầy đủ, không khí bên trong còn phiêu tán một cỗ nhàn nhạt hương thơm, nghe ngóng khiến lòng người thần buông lỏng. Mặt ngoài, đây là một gian không thể bắt bẻ phòng khách. Nhưng Tô Nguyên lại nhíu mày, thật kỳ quái bố cục. Hắn nhanh chóng liếc nhìn một vòng, khó chịu cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Gian phòng kia chợt nhìn không có vấn đề, nhưng nhìn kỹ phía dưới, vật phẩm bày ra vị trí đều rất quái dị. Phản phất không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật, mơ hồ tạo thành một cái chỉnh thể. Phi Nguyệt tỷ tỷ, nơi này có điểm không đúng. Tô Nguyên hạ giọng. Phi Nguyệt ngồi tại mềm dẻo trên mép giường, mắt đỏ liếc Tô Nguyên một cái. Không tệ lắm, giác quan coi như nhạy cảm. Nàng đối tất cả đều lòng dạ biết rõ, chỉ là không có chủ động nói ra. Kỳ quái, chẳng lẽ vào hắc điểm? Tô Nguyên trong phòng giả bước. Hắn cẩn thận kiểm tra vết tượng, mặt đất cùng trang trí. Cảm giác quái dị từ đầu đến cuối tồn tại, nhưng hắn kiến thức còn thấp, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. A, đây là cái gì? Phi Nguyệt đứng tại trước kệ sách, tò mò vươn tay. Nàng rút ra trong đó một bản thoại bản, ngồi dựa vào về đầu giường, say sưa ngon lành lật nhìn đứng lên. Hệ thống. Tô Nguyên ở trong lòng lẩm nhẩm. Quét hình một chút gian này phòng khách, nhìn có vấn đề gì. Đinh. Thu đến ký chủ thỉnh cầu, bắt đầu quét hình gian phòng hoàn cảnh quét hình xong xuôi, phát hiện dị thường, nhập ma đại trận nhập ma đại trận. Tô Nguyên trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu truy hỏi. Cái này trận pháp có tác dụng gì? Đinh. Hồi phục ký chủ, nhập ma đại trận là ma tu trận pháp, một khi bị kích hoạt, trận pháp sẽ phóng thích đại lượng ma khí nó chủ yếu công hiệu, có thể ăn mòn ma hóa rơi vào trong trận sinh linh, đem nó cưỡng ép chuyển hóa thành ma tu chương 14, hỗn độn lực lượng chương 14, hỗn độn lực lượng thì ra là thế. Tô Nguyên hiểu rõ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Nói như vậy, lão bản nương là cái ma tu, nàng muốn đem vào ở nơi này khách nhân đều ma hóa. Hắn hồi tưởng lại lão bản nương thần thái, quả thật có chút địa phương không được tự nhiên. nghĩ cách đánh tới trên đầu ta, thật sự là con mắt mù. Tô Nguyên không những không khẩn trương, ngược lại còn có chút buồn cười. Trên giường, Phi Nguyệt Chính nhìn xem thoại bản, đột nhiên mở miệng nói, đến lúc đó ta nếu như bị ma hóa, mất lý trí. Chuyện thứ nhất, chính là trước tiên đem ngươi cái này tiểu hỗn đản bắt lại, thật tốt trà đạp một phen. Phi Nguyệt lẩm bẩm, giả làm một bộ ăn người bộ dạng. Hiển nhiên, nàng đối một ít lời còn canh cánh trong lòng. Như vậy hung. Tô Nguyên đầu tiên là sửng sở, lập tức bật cười. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống. Được a, Phi Nguyệt tỷ tỷ cao hứng liền được. Cùng Phi Nguyệt ở chung lâu như vậy, Tô Nguyên vô cùng rõ ràng, thực lực của nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Trung Yên Thần Vương, còn có những cái kia một cái so một cái dọa người danh hiệu. Nàng nếu có thể bị ma hóa, vậy đơn giản là rùa đi học bán chú, ba ba chẳng ở ký túc được đâu. Tất nhiên cái này trận pháp sẽ dẫn tới ma khí, vậy ta liền tương kế tự kế. Tô Nguyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái này đối ta đến nói không phải cái gì nguy cơ, ngược lại là một tràng cơ duyên. Hỗn độn ma thể cần lượng lớn ma khí, hắn đang lo tìm không được đầy đủ ma khí nguồn gốc. Muốn dùng ma khí đối phó ta, vậy ta toàn bộ cho nó hút. Tô Nguyên cười hắc hắc. Hắn không tại xoắn xuýt tại gian phòng dị thường, dứt khoát nằm Phi Nguyệt bên cạnh, ghé đầu tới. Cái này thoại bản bên trên là cái gì cố sự, để ta cũng nhìn. Nhìn đi, Phi Nguyệt khỏe miệng cong cong, đem thoại bản hơi di chuyển, để Tô Nguyên cũng có thể thấy rõ. Bá đạo tiên tử thích ta. Ban đêm, ngoài nhà trọ khu phố yên tĩnh lại, chỉ có tiếng chim hót ngẫu nhiên vang lên. Trong phòng khách, Phi Nguyệt sớm đã chìm vào mộng đẹp. Giống như chỉ cần Tô Nguyên ở bên người, nàng liền đặc biệt thích đi ngủ. Tô Nguyên không có chút nào buồn ngủ, tựa vào đầu giường, hết sức chăm chú chờ đợi biến cố phát sinh. Ngủ đến thật thơm. Tô Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn vị này vị hôn thê, rõ ràng thực lực thâm bất khả trắc, lại hết lần này tới lần khác đối ngủ ưa thích không rời, thật là khiến người khó hiểu. Cùng lúc đó, khách sạn dưới mặt đất trong phòng tối, nhưng là một phen khác cảnh tượng. U ám không gian bên trong, thế đàn bên trên phiêu phù ma ảnh tản ra lạnh lạnh tà quang. Ma khí phun trào, đem bầu không khí chèn ép càng thêm quỷ dị. Lão bản nương cung kính quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát đất, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Đường Tuyết, mới tới hai người kia làm sao? Ma ảnh âm thanh ngột ngạt như sấm, mang theo làm người sợ hãi uy áp. Đường Tuyết cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, thần thái định mọn. Hồi bẩm chủ nhân, trải qua nô gia cẩn thận quan sát, cái kia trúc cơ nam tử tư chất tuyệt giai, phù hợp ngài đoạt xá tuyển. Đến mức bên cạnh hắn nữ tử, trên thân không có chút nào tu vi ba động, nên chỉ là cái bình thường phàm nhân. Rất tốt. Ma ảnh kịch liệt sóng gió nổi lên, thân thể lúc sáng lúc tối. Chờ bản tọa đoạt xá thành công, chắc chắn ban cho ngươi vô thượng tạo hóa. Nô gia khấu tạ chủ nhân ân điển. Đường Tuyết kích động đến toàn thân run rẩy. Việc này không nên chậm trễ, bản tọa lập tức khởi hành. Ma ảnh thân thể đột nhiên co bảo, hóa thành một đạo ngưng thực ma khí, hướng lên trên phương đội ba đi. Vì phục sinh, nó sớm đã không kịp chờ đợi. Dòng dã 500 năm a. Nhìn qua ma ảnh rời đi phương hướng, Đường Tuyết chậm rãi đứng dậy, thần sắc cùng nhiệt. Tòa này khách sạn là nàng tỉ mỉ chế tạo Ngọa Long chi điểm. Nhiều năm qua, vô số tu sĩ tại cái này mất tích, bị luyện là ma buộc, cuối cùng trở thành ma ảnh chất dinh dưỡng. Bây giờ, Tô Nguyên xuất hiện để nàng nhìn thấy hy vọng. Hoàn mỹ như vậy nhục thân, nhất định có thể gánh chịu ma ảnh, đem cả người thực lực phát huy đến cực hạn. Đến lúc đó, ma ảnh mang theo vô thượng uy thế tái nhập nhân gian, nàng cái này trung bộ chắc chắn thu hoạch được tiên đại ban thưởng. Ha ha ha. Nghĩ tới đây, Đường Tuyết nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Nàng hai tay đan sen, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Trong phòng khách, Tô Nguyên buồn bực ngắn ngẩm. Hắn đã giả vờ ngủ gần tới một canh giờ, kết quả cái gì đều không có phát sinh. Quá dày vò khốn khổ đi, một hồi sẽ qua, ta cũng muốn ngủ rồi. Tô Nguyên ở trong lòng nói thầm, điều chỉnh bên dưới tư thế. Sự thật chứng minh, đến sớm không bằng vừa vặn. Sau một khắc, trong phòng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Một tia ma khí từ trong khe cửa thấm vào, lặng yên không một tiếng động tập hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo mơ hồ ma ảnh. Không sai, ma ảnh tại Tô Nguyên trước mặt dừng lại, tựa hồ đang thưởng thức chính mình tương lai nhục thân. Tô Nguyên ngừng thở, hắn lặng lẽ vận chuyển hỗn độn ma thể, trên mặt duy trì ngủ say dáng dấp. Quả nhiên là ngàn năm khó gặp lương tài mỹ chất. Ma ảnh thỏa mãn nói nhỏ, nó thân hình thoát một cái, một lần nữa tán làm ma khí nồng nặc, hướng về Tô Nguyên thất khiếu chui vào. Rốt cuộc đã đến. Tô Nguyên đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn bên ngoài thân ám văn hiện lên, đem xâm nhập thể nội ma khí một mực giam cầm. Đây là vật gì? Mau bung ra bản tọa. Ma ảnh tại Tô Nguyên thể nội điên cuồng va chạm, phát ra thê lương tiêu thảm. Nó là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này nhìn như phổ thông trúc cơ tu sĩ, lại có thể chất quỷ dị như vậy. Thích đoạt xá. Lao tử trước cho ngươi luyện. Tô Nguyên trầm giọng nói. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn ma thể vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu cưỡng ép luyện hóa thể nội ma khí. A a a. Ma ảnh tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Nó tại Tô Nguyên thể nội tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi trói buộc. Lúc này, ngủ say Phi Nguyệt trở mình, vô ý thức lẩm bẩm một câu. Thật ồn ào. Cho ta yên tĩnh một chút. Chính là như thế nhẹ nhàng một câu, ma ảnh kêu thảm im bặt mà dừng. Vô thượng quy tắc hàng lâm, trực tiếp đưa nó xóa bỏ, chỉ để lại một đoàn ma khí. Luôn xuất phát ủy. Tô Nguyên kinh ngạc nhìn hướng Phi Nguyệt. Đã thấy nàng vẫn như cũ ngủ say xưa, phản phất vừa rồi chỉ là nói mê. Một câu liền giải quyết được nhân, thật là khủng bố a. Trong lòng hắn hoảng sợ, đối Phi Nguyệt thực lực lại có nhận thức mới. Trước làm chính sự. Tô Nguyên tập trung ý chí, chuyên tâm luyện hóa thể nội ma khí. Cỗ này ma khí vượt xa hắn tưởng tượng, hỗn độn ma thể rất nhanh đạt tới bão hòa. Còn lại ma khí tại thể nội bồi hồi. Bọn họ tại hỗn độn ma thể chuyển hóa bên dưới, thế mà biến thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Không phải là hỗn độn lực lượng. Tô Nguyên Đông cảm giác kinh ngạc. Hắn nhớ rõ, hệ thống từng nói qua, hỗn độn lực lượng có thể chôn vùi vạn vật. Chính mình đột phá trúc cơ lúc, thất diệu thần thể mở ra lớp phong ấn thứ nhất, hỗn độn ma thể ngược lại không có động tĩnh. Không nghĩ tới bây giờ mới mở khóa. Kiếm lợi lớn, thật sự là đưa đến bên miệng thì mỡ. Tô Nguyên mừng tít mắt. Bên cạnh Phi Nguyệt ngáp một cái, dần dần tỉnh lại. Nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngồi dậy, váy đỏ tán loạn, lộ ra tinh xảo xương vai xanh. Trong cơ thể ngươi có hỗn độn lực lượng. Phi Nguyệt đột nhiên xích lại gần. Mùi thơm đập vào mặt, để Tô Nguyên tâm thần rung động. Vừa mới có, vừa vặn, ta hiện tại thử xem vi lực. Hắn tâm niệm vừa động, đầu ngón tay xuất hiện một sợi màu tím đen lôi đỉnh. Đi. Tô Nguyên khẽ quát một tiếng. Hỗn độn lực lượng bắn ra, đánh trúng nơi hẻo lánh bàn gỗ. Không có tiếng vang, không có vỡ mảnh. Bàn gỗ tại tiếp xúc đến hỗn độn lực lượng nháy mắt, trực tiếp hóa thành hư vô. Liền không gian xung quanh cũng hơi vặn mèo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bị xé nứt. Uy lực cũng quá khoa trương. Tô Nguyên hít sâu một hơi. Lấy hắn trúc cơ tu vi, có thể thi triển ra kinh khủng như vậy thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Xem ra, ta phải hảo hảo cảm tạ một chút cái kia lão bản nương. Chương 15, giải quyết tại chỗ chương 15, giải quyết tại chỗ đinh. Kiểm tra đến ký chủ sơ bộ mở ra hai đại thể chất hiện thông báo nhiệm vụ chính tuyến, tiến vào Ly Thủy Tông, lấy được Lưu Ly Bảo Liên nhiệm vụ thành công khen thưởng, trước thời hạn vì ký chủ mở đại đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng lúc vang lên. Mở đại đạo, nghe tới rất mạnh. Tô Nguyên nhíu mày. Nguyên lai tưởng rằng kế tiếp nhiệm vụ sẽ là đột phá kim đan, không nghĩ tới hệ thống chỉ mới phương hướng. Đã như vậy, vậy liền theo hệ thống an bài tới đi. Tô Nguyên trầm tư lúc, Phi Nguyệt đột nhiên duỗi lưng một cái, huyền chuyển đường cong như ẩn như hiện. Như vậy cảnh đẹp, để Tô Nguyên nhìn mà trợn tròn mắt. Đẹp mắt không? Phi Nguyệt chú ý tới Tô Nguyên ánh mắt, bị cười mà hỏi thăm. Tô Nguyên cố giả bộ trấn định, tạm được. Mạnh miệng. Phi Nguyệt cười khẽ. Nàng ánh mắt có ý riêng hướng xuống nhìn lướt qua. Xem ra người nào đó không chỉ mạnh miệng đâu. Nói xong, Phi Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch, hướng Tô Nguyên trên mặt thổi miệng mùi thơm. Đậu phộng. Làm thành như vậy, Tô Nguyên chỉ cảm thấy huyết dịch đều sôi trào, càng thêm khó mà tự tin. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhịn. Hắn không do dự nữa, đưa tay đem Phi Nguyệt ôm vào lòng. A Phi Nguyệt duyên dáng gọi to lên tiếng, hai tay chống đỡ tại Tô Nguyên trước ngực, thần thái bối rối. Nàng bình thường trang đến mị hoặc, thật đến lúc này, mãi mãi đều sẽ chân tay luống cuống. Không phải mới vừa còn đùa bỡn ta sao? Phi Nguyệt tỉ tỉ, họa từ miệng mà ra a. Tô Nguyên miệng méo cười một tiếng, cúi đầu tới gần Phi Nguyệt gò má. Tiểu hữu đảng, ngươi lại tới Phi Nguyệt tượng trưng dãy rủa mấy lần, cuối cùng vẫn là ngã hoạt tại trong ngực hắn. Dưới ánh nến, đem thân ảnh của hai người quăng tại trên tường, đan vào thành triển miên bức họa. Trời tối người yên, chỉ có nhỏ xíu tiếng vang ngẫu nhiên truyền ra, rất nhanh lại tiêu tán trong gió. Xuân sắc khó tả, sơ lược. Tất cả quay về bình tĩnh, Tô Nguyên mệt mỏi hết sức nằm ở trên giường, cả ngón tay đều không muốn động đậy. Phi Nguyệt nằm nghiêng tại bên cạnh hắn, mặt như hoa đào, một mặt thỏa mãn thở khẽ. Nàng khẽ môi mang theo quyến rũ tiêu ý cái này liền mệt mỏi. Phi Nguyệt đầu ngón tay vạch qua Tô Nguyên lồng ngực. Ha ha. Tô Nguyên liền đáp lời khí lực cũng không có, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cái này vốn nên là hắn chiếm cứ chủ động chiến trường. Kết quả Phi Nguyệt bắt đầu còn có chút ngượng ngùng, đến phía sau không biết sao, đột nhiên phát lực, kém chút không cho hắn ép chết. Hay là nhục thân không đủ mạnh a? Tô Nguyên mơ mơ màng màng nghĩ đến, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Phi Nguyệt thay hắn dịch tốt góc chăn, nhìn qua hắn ngủ say gò má, trong mắt tràn đầy thủy mị. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa vặn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tô Nguyên mở hai mắt ra. Trải qua một đêm điều tức, hắn thể lực đã khôi phục 7-8 phần. Nên đi Ly Thủy Tông hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nguyên sửa sang lấy quần áo. Hắn mới vừa đẩy ra phòng khách cửa, một thân ảnh lập tức tiến lên đón. Chủ nhân, cô thân thể này còn thích ứng. Hôm nay Đường Tuyết tỉ mỉ trang phục qua, còn đặc biệt bôi nồng đậm son phấn. Ồ. Tô Nguyên lông mày nhíu lại, lập tức liền rõ ràng tình huống. Chắc hẳn Đường Tuyết cho rằng ma ảnh đã đoạt xá, thành công chiếm cứ hắn nội thân. Tối hôm qua chính mình luyện hóa ma ảnh, trên thân xác thực lưu lại một ít khí tức. Trang điểm cũng không sai, đáng tiếc ngươi cùng ma ảnh kia đồng dạng ngu ngốc. Tô Nguyên lười con nhau, trực tiếp mở miệng. Đường Tuyết nụ cười lập tức cứng đờ, sắc mặt lạnh xuống, hóa thành sát ý, ngươi không phải chủ nhân. Đáng chết. Tỉ mỉ chuẩn bị lấy lòng hoàn toàn uổng phí, cái này để nàng tức hồn hẹn. Huống chi Tô Nguyên còn sống, ma ảnh lại không có xuất hiện, kết quả rõ rành rành. Rõ ràng có nhập ma đại trận phụ trợ. Vì sao chủ nhân không thể đến tay? Đường Tuyết không muốn tiếp thu hiện thực. Liền cái kia pha trận có thể âm đến ta. Ngươi xác thực rất ngây thơ. Tô Nguyên khinh thường cười nói. Hỗn độn lực lượng hiện lên, hắn chuẩn bị nhất cử kết cái này không biết sống chết nữ nhân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người xinh đẹp ngăn tại Tô Nguyên trước người. Chờ một chút, lưu nàng hữu dụng. Phi Nguyệt đứng tại giữa hai người, một bộ váy đỏ nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết. Đi. Gặp lão bà lên tiếng, Tô Nguyên thu liễm trong lòng bàn tay lực lượng. Ta muốn giết các ngươi đôi cậu nam nữ này. Đường Tuyết như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Nàng thôi động thể nội ma khí, hai ngón khép lại hóa thành lưỡi dao, đâm thẳng Tô Nguyên cổ họng. Cái này một kích nhanh như thiểm điện, mang theo lăng lệ sát khí. Chói. Phi Nguyệt quát một tiếng, mấy đạo hồng quang chống rông xuất hiện, đem Đường Tuyết chói thật chặt. Thả ra ta. Đường Tuyết trùng điệp ngã trên mặt đất, liều mạng dãy rủa thân thể, tính toán thoát khỏi chói buộc. Hồng quang hóa thành dây thừng càng thu càng chặt, để nàng không thể động đậy. Phi Nguyệt tỉ tỉ, ngươi lưu nàng làm cái gì? Tô Nguyên nhìn xem trên mặt đất dãy rủa Đường Tuyết, mặt lộ không hiểu. Phi Nguyệt trừng Tô Nguyên một cái. Đẩn. Nếu là lão bản nương chết rồi, vô chủ khách sạn cuối cùng cũng là bị đấu giá chuyển nhượng. Nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Không bằng đem nàng luyện thành khối lỗi, tiếp tục quản lý khách sạn, trong đó lợi nhuận với ngươi chẳng phải là càng tốt. Tô Nguyên nghe vậy, hít sâu một hơi. Quả nhiên, không quản là tại cái nào phương diện, Phi Nguyệt đều rất biết nghiền ép người. Một chiêu này có thể nói là một vốn bốn lời, đã giải quyết thai hoàng ẩm, lại có thể ngồi mát ăn bát vàng. Không, không. Đường Tuyết nghe lấy hai người hời hợt liền quyết định vận mệnh của nàng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta thật hận a. Nàng đương đương ẩn thế ma tu, đã từng khuấy động phong vân cường giả, giờ phút này lại liền phản kháng đều làm không được. Một bước đi nhầm, không những để ma ảnh sống chết không rõ, còn đem chính mình cũng phụ vào. Không cho nói gì ngôn nha. Phi Nguyệt từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Đường Tuyết, vỗ tay phát ra tiếng. Lại một đạo hồng quang từ nàng đầu ngón tay tuôn ra, bao trùm Đường Tuyết đầu. A a a. Đường Tuyết lập tức nước mắt nước mũi chảy ròng, phát ra thê lương kêu rên. Tại hồng quang ăn mòn bên dưới, nàng ký ức dần dần bị phá hủy hầu như không còn. Phi Nguyệt thủ pháp thuần thục làm cho người khác kinh hãi, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại này sự tình. Kèm theo mới ký ức tràn vào Đường Tuyết não hải, tiếng kêu rên của nàng yếu đi xuống. Tốt. Phi Nguyệt vỗ tay, trói buộc Đường Tuyết hồng quang tiêu tán. Bái kiến chủ nhân. Đường Tuyết máy móc bỏ dậy, thần sát chết lặng. Đem khách sạn linh thạch toàn bộ đều lấy tới. Tô Nguyên thẳng vào chủ đề. Phải. Đường Tuyết ứng thanh với lui, rất nhanh liền đi mà quay lại. Trong tay nàng nâng một cái túi không gian, cung kính phụng cho Tô Nguyên. Nhiều linh thạch như vậy. Tô Nguyên tiếp nhận túi không gian, hướng bên trong quét qua, lập tức cả kinh không ngậm miệng được. Trong túi, từng tòa núi nhỏ từ linh thạch trồng chất mà thành, hòa lẫn. Phát phát, lần này thành thổ hảo. Tô Nguyên đem túi không gian cất kỹ, trên mặt tràn đầy tham tiền nụ cười. Phi Nguyệt mỉm cười nói, ngươi thật sự là dễ dàng thỏa mãn, chẳng phải một chút xíu linh thạch sao? Món tiền đầu tiên nha, ý nghĩa phi phàm. Tô Nguyên nghiêm trang phản bác. Ngay sau đó, hắn đem bước kế tiếp kế hoạch nói cho Phi Nguyệt. Phi Nguyệt nghiêm túc nghe xong, mở miệng hỏi, ngươi muốn đi Ly Thủy Tông? Ân, có nhiệm vụ phải hoàn thành. Tô Nguyên trả lời. Vậy ta trước hết không bồi ngươi đi qua, vừa bạn có chút việc muốn làm. Phi Nguyệt mặt lộ giảo hoạt, nàng giống như có ý định khác. Không có chuyện gì, ta tự mình đi liền được. Tô Nguyên cũng không có hỏi nhiều, Phi Nguyệt thường xuyên sẽ ra bên ngoài một bên chạy, hắn sớm đã thành thói quen. Sau đó, hai người đi ra khách sạn, tại cửa ra vào tạm thời phân biệt. Lẻ loi một mình đi tại đường phố đạo thượng, Tô Nguyên đắc ý ra ngoài làm đại sự, về nhà nuôi nàng dâu. Nhưng hắn lại nghĩ lại, lấy Phi Nguyệt năng lực, giống như cũng không cần người nào nuôi, ngược lại là chính mình ăn không ít nàng cơm mềm. Hệ thống, Ly Thủy Tông có cái gì thuyết pháp sao? Tô Nguyên gia nhập Ly Thủy Tông, cũng không phải đi bình thường tu đạo, mà là muốn mượn tông môn đệ tử thân phận đánh nghiệm trợ, tìm cơ hội đem Lưu Ly Bảo Liên thu vào tay. Đinh. Hồi phục ký chủ, Ly Thủy Tông xem như Bạch Vũ Hoàng triều ngũ đại thế lực một trong, quy mô khổng lồ cái này tông thực lực hùng hậu, mạnh mẽ bắt lấy Lưu Ly Bảo Liên độ khó cực cao, đề nghị ký chủ thông qua trí lấy hoàn thành nhiệm vụ Bạch Vũ Hoàng triều. Ngũ đại thế lực một trong. Tô Nguyên áp lực như núi. Hắn mới trúc cơ sơ kỳ, làm sao nhận được hệ thống nhiệm vụ liền như thế vượt chỉ tiêu. Nghĩ từ quái vật khổng lồ này trong tay bà bảo, sợ rằng khó như lên trời. Chương 16, Âu Dương Thần chương 16, Âu Dương Thần đi thẳng liền được. Cảm tạ a. Hỏi xong đường, Tô Nguyên rất nhanh liền đi đến trên một cái quảng trường. Trong quảng trường chỉnh tề đặt động tác 10 chiếc phi thuyền, mỗi một chiếc đều có mấy trăm mét dài, bố cục cùng loại với kiếp trước sân bay. Cách đó không xa người người nhộn áo, rất nhiều tu sĩ chính xếp hàng leo lên phi thuyền. Những này phi thuyền là tiên huyền giới thường dùng phương tiện giao thông, lấy linh thạch là nhiên liệu, ngày đi trăm vạn dặm cũng không nói chơi. Ta muốn đi Ly Thủy Tông. Tô Nguyên nộp linh thạch, thuận lợi leo lên một chiếc phi thuyền. Hắn tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Phi thuyền bên trong ngư long hỗn tạp, có thể ngồi đến lên loại này phương tiện giao thông, đại bộ phận đều là tu sĩ. Trong đó không thiếu khí tức cường hành người, dẫn tới mọi người ném đi ánh mắt kính sợ. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, phi thuyền chậm rãi chuyển động. Trên mặt đất cảnh vật đang không ngừng thu nhỏ, cuồn phong ở bên tai gào thét. Thời gian mấy hơi thở, phi thuyền đột phá tầng mây, tại trên không hết tốc độ tiến về phía trước. Huynh đài, đây là tiến về Ly Thủy Tông phi thuyền, chẳng lẽ ngươi cũng là đi tham gia tông môn chiêu mộ? Một người dáng dấp thanh niên đẹp trai tới gần, tựa như quen cùng Tô Nguyên dựng lên lời nói. Thanh niên ước chừng 27-28 niên kỷ. Hắn mặt mày tuấn lãng, quần áo lộng lẫy, không giống nhàn tản nhân sĩ. Chính là, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Tô Nguyên lễ phép đáp lại. Thanh niên sảng khoái báo lên tính danh, Âu Dương Thần, họ Kép Âu Dương, ngươi đây? Tô Nguyên. Tô Nguyên ngắn gọn nói. Âu Dương Thần tại Tô Nguyên bên cạnh ngồi xuống, có chút hăng hái đánh giá hắn. Trẻ tuổi như vậy liền đã đạt tới trúc cơ, Tô huynh thật sự là thiên tư thông minh a. Tô Nguyên khẽ mỉm cười, Âu Dương huynh cũng không tệ, 28 tuổi chính là trúc cơ đỉnh phong. Nghe vậy, Âu Dương Thần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chính mình tu vi càng cao, nhưng vẫn là bị một cái nhìn thấu cắt cốt, không nhịn được đối Tô Nguyên lau mắt mà nhìn. Không biết Tô huynh vì sao lựa chọn Ly Thủy Tông? Ngũ đại thế lực mặt khác bốn cái đều không thể so nó kém. Âu Dương Thần một bên nói, một bên nháy mắt ra hiệu. Âu Dương huynh muốn nói cái gì? Tô Nguyên nhíu mày, không hiểu Âu Dương Thần nghĩ biểu đạt cái gì. Âu Dương Thần xích lại gần chút, hạ giọng. Nghe nói Ly Thủy Tông tông chủ là Bách Mỹ bảng trước 10 đại mỹ nhân. Nếu có thể thấy nàng một mặt, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nói xong, Âu Dương Thần liền bắt đầu cười hắc hắc, một bộ ngầm hiểu lẫn nhau dáng dấp. Tô Nguyên bỗng cảm giác im lặng, lý do này thật là kỳ hoa. Không dối gạt Âu Dương mình, ta kỳ thật cũng là người yêu cái đẹp. Hắn dứt khoát theo Âu Dương Thần tính tình tiếp tục nói, muốn nhìn xem hồ lô bên trong muốn làm cái gì. Âu Dương Thần nghe vậy hết sức vui mừng. Hắn giống như là tìm tới tri âm đồng dạng, không kịp chờ đợi từ trong ngực móc ra một bản tinh xảo sách. Sách bao thư bên trên giống bay phượng múa viết năm chữ to, Bách Mị Phong Tư Đồ không phải anh em, cái này cái quái gì? Tô Nguyên trừng to mắt, Long thích cái đẹp mọi người đều có, lại không nghĩ rằng Âu Dương Thần có thể thích đến mức này. Đây chính là ta bỏ ra nhiều tiền mới làm được đồ tốt. Trong mắt Âu Dương Thần lóe ra vẻ đắc ý, bên trong là Bách Mỹ bảng bên trên tất cả nữ tử chân dung, phải nói hết sức dữ dội. Hắn cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận không người chú ý về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí lật ra đồ sách. Tô Nguyên thò đầu nhìn, chỉ thấy mỗi một trang đều vẽ tư thái khác nhau nữ tử chân dung, bút pháp tinh tế, sinh động như thật. Đáng tiếc là trong họa cũng không có bất luận cái gì bất nhã chỗ, chỉ là đơn thuần nhân vật chân dung. Nha, nguyên lai là dạng này đồ sách ra. Tô Nguyên sờ lên cái cằm, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Âu Dương Thần nghi ngờ nói, không phải vậy đâu. Tô Minh tưởng rằng cái gì đồ sách. Vừa dứt lời, hắn bừng tỉnh đại ngộ, khoe miệng nâng lên một vệ ta hiểu ngươi tiểu ý, nguyên lai Tô Minh là muốn loại kia đồ sách à. Vừa vặn ta chỗ này cũng có chân tàng bản. Nói xong, Âu Dương Thần liền muốn hướng trong ngực móc đồ vật. Đừng. Tô Nguyên cuốn quýt xua tay, bực này chân bảo hay là chính Âu Dương Minh giữ lại thưởng thức đi. Hai người một phen thức tử. Cuối cùng tại Tô Nguyên kiên trì bên dưới, Âu Dương Thần mới bất đắc dĩ đem đồ sách thu hồi đi. Vì đánh vỡ cái này xấu hổ bầu không khí, Tô Nguyên vội vàng nói sang chuyện khác. Nhắc tới, ta còn không biết Âu Dương Minh là nơi nào người. Tô Minh có thể từng nghe nói qua Âu Dương gia. Âu Dương Thần than nhẹ một tiếng, thần sắc đống nhiên ảm đạm xuống. Không có. Tô Nguyên ngoài miệng nói không có, nhưng trong lòng mơ hồ có suy đoán. Không dối gạt Tô Minh, ta chính là Âu Dương gia gia chủ đương thời. Âu Dương Thần trực tiếp biểu lộ thân phận. Gia chủ. Tô Nguyên trên mặt khó nén kinh ngạc. Gia chủ trẻ tuổi như vậy, thực tế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Âu Dương Thần đối Tô Nguyên phản ứng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Tô Minh có chỗ không biết, nguyên bản Âu Dương gia cũng là hùng cứ một phương đại gia tộc. Hắn thần thái mang theo vài phần hồi ức chi sắc. Có thể ta cái kia phụ thân vì đột phá cảnh giới, lại gạt một nữ tử trở về, muốn mượn nhờ nàng cực âm thể chất song tu. Ai ngờ nữ tử kia càng là đương triều nữ hoàng thân truyền đệ tử. Nữ hoàng biết được phía sau tức giận không thôi, trực tiếp đem Âu Dương gia bừng cái út sấp. Phụ thân ta cũng bị bắt đi, đến nay sinh tử chưa biết. Âu Dương Thần cúi đầu xuống, âm thanh dần dần nặng. Tuy nói ta là Âu Dương gia gia chủ, có thể trong nhà cũng không có còn lại mấy người. May mắn chúng ta lúc ấy trùng hợp ra ngoài, vì vậy mới trốn qua nhất kiếp. Nếu không phải như vậy, sợ rằng đến không còn một mống a. Âu Dương Thần ánh mắt phức tạp. Hắn không biết là tại vui mừng gia tộc hương hỏa có thể kéo dài, hay là đang vì gia tộc sa sút mà bi thương. Ai? Tô Nguyên cảm động thân thụ, nhẹ nhàng vô vô Âu Dương Thần bả vai. Nhìn thoáng chút ta liền phụ mẫu đều không có, tình cảnh so ngươi biết bao đi đến nơi nào. Âu Dương Thần chân thành nói, đa tạ Tô huynh an ủi. Lúc này, phi thuyền ngoại cảnh sắc bắt đầu biến hóa. Tầng mây rút lui tốc độ chậm lại, đường chân trời phần cuối hiện ra vô số kiến trúc hình dáng. Thật là đồ sộ. Tô Nguyên dõi mắt phóng tầm mắt tới. Cao ngất ngọn tháp xuyên thẳng vân tiêu, đình đài lầu cắt như ẩn như hiện. Càng kỳ lạ chính là tầng mây bên trong lơ lửng từng tòa cung điện hùng vĩ, quả thật thiên thượng cung quyết. Âu Dương Thần chỉ về đằng trước nói, đây chính là Ly Thủy Tông. Cách thật xa đều có thể thấy rõ, Ly Thủy Tông quy mô nên có bao lớn. Tô Nguyên có chút hoảng sợ. Ly Thủy Tông xem như Bạch Vũ Hoàng triều ngũ đại thế lực một trong, lâu dài tuyển nhận đệ tử mới. Âu Dương Thần một mặt hướng về, chỉ là ngoại viện đệ tử, liền không nhiều ước chúng. Hắn thuộc như lòng bàn tay giới thiệu, trong giọng nói tràn đầy đối tương lai chờ mong. Tô Nguyên vội vàng truy hỏi, cái kia nội viện đâu? Âu Dương Thần hồi đáp, nội viện cùng ngoại viện khác nhau rất lớn, đệ tử bất quá mấy trăm, nhưng từng cái đều là vạn người không được một thiên tiêu. Tô Nguyên càng nghe càng là kinh hãi. Cái này Ly Thủy Tông quy mô khó tránh quá mức khoa trương. Chỉ là ngoại viện liền có thể tiếp nhận mấy ước người, đây quả thực có thể so với kiếp trước một quốc gia. Hệ thống cần lưu ly bảo liên, chẳng phải là muốn đem toàn bộ Ly Thủy Tông đều đẩy hướng mặt đối lập? Đến lúc đó bên trong tùy tiện đi ra chút đệ tử, một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Cho dù có Phi Nguyệt xem như hậu thuẫn, Tô Nguyên trong lòng vẫn như cũ không chắc. Hắn thực tế không xác định muốn nguy hiểm tới trình độ nào, Phi Nguyệt mới sẽ xuất thủ tương trợ. Tô Minh, ngươi thế nào? Âu Dương Thần phát giác được Tô Nguyên thần sắc khác thường, lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Tô Nguyên lấy lại tinh thần, gia nhập Ly Thủy Tông có điều kiện gì sao? Cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần tư chất còn có thể, nắm giữ ngưng khí tu vi, liền có thể gia nhập ngoại viện. Âu Dương Thần giọng nói nhẹ nhàng. Tô Minh trẻ tuổi như vậy đã đạt tới trúc cơ kỳ, tư chất tất nhiên không kém, nghĩ đến sẽ không có vấn đề. Sau đó hắn lại bổ sung, duy nhất khó khăn nhập môn kiểm trắc, cũng là vì phòng ngừa ma tu chui vào. Nghe đến cái này, Tô Nguyên con ngươi đột nhiên co vào. Ma tu? Nói không phải liền là hắn sao? Chương 17, Ly Thủy Tông chương 17, Ly Thủy Tông không phải, làm nửa ngày, ta liền tông môn còn không thể nào vào được. Tô Nguyên cái kia kêu một cái nhức đầu. Còn lưu ly bảo liên đâu, đến lúc đó nhân ra một kiểm trắc, chính mình trước tại chỗ thăng thiên. Hệ thống, mặt quỷ bàn nhược có thể che lấp thiên cơ, có thể phát huy được tác dụng sao? Hán đội vàng ở trong lòng hỏi thăm. Đinh. Hồi phục ký chủ, mặt quỷ bàn nhược mặc dù có thể che đậy thiên cơ, nhưng nó bản thân mang theo cực mạnh ma khí, không đề nghị ký chủ sử dụng, ngươi ký chủ đều nhanh xảy ra chuyện, có thể hay không hỗ trợ che lấp một chút ma khí? Tô Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định. Đinh. Hệ thống tạm chưa mở ra cái này công năng, hệ thống là không trông cậy được vào, vinh tới tướng đỡ đi. Hán thầm than một tiếng. Thực tế không được, liền dùng truyền tống ấn ký trốn về ma vực. Chúng ta đến. Âu Dương Thần đột nhiên lên tiếng, kèm theo từng trận oanh minh, phi thuyền chậm rãi đáp xuống Ly Thủy Tông trước cửa chính trên đất trống. Nắm chặt thời gian, nếu là chậm liền phải đứng hàng vài ngày đội. Âu Dương Thần tốc độ nói gấp rút. Hắn thậm chí không đợi phi thuyền hoàn toàn dừng hẳn, liền trực tiếp thả người nhảy xuống bong tàu. Tô Nguyên không dám trì hoãn, theo sát phía sau. Xuyên qua cổ lão cửa lớn, hai người đặt chân tại tông môn quảng trường. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, muôn hình muôn vẻ tu sĩ hội tụ ở đây. Có nho nhã công tử, cũng có đầy mặt giữ tận đại hán và bỡ, tu vi cao thấp không đều, từ ngưng khi đến trúc cơ không giống nhau. Nhưng tất cả mọi người quy củ, không người dám tại cái này lỗ mãng. Bởi vì, nơi này là Ly Thủy Tông địa bàn. Tại Ly Thủy Tông, là rồng đều muốn quật lại, là hổ cũng muốn nằm lấy, tất cả mọi người đối xử như nhau. Yên lặng. Một đạo âm thanh vang dội vang vọng toàn trường. Mọi người lập tức im lặng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị tiên phong đạo cốt lão giả đạp không mà đến, quanh thân tản ra khí tức cường đại. Hắn mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, thoạt nhìn y nguyên khỏe mạnh. "Hệ thống, giúp ta kiểm tra một chút lão đầu này thực lực." Tô Nguyên kêu gọi hệ thống. "Đinh. Kiểm tra xong xuôi, thực lực đối phương, đại thừa đỉnh phong, bổ sung, thiên huyền giới cảnh giới ngưng khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp, mạnh như vậy." Tô Nguyên líu lưỡi, quay đầu nhìn hướng Âu Dương Thần, hắn là Ly Thủy Tông trưởng lão. "Không sai." Ly Thủy Tông tổng cộng có 7 vị trưởng lão, mỗi một vị đều là đại thừa đỉnh phong tu vi. Âu Dương Thần đầy mặt kính sợ. Từ hình dạng đến xem, vị này hẳn là Lôi Phạt trưởng lão. Lôi Phạt, thật đặc biệt danh tự. Tô Nguyên nhíu mày. Ly Thủy Tông 7 vị trưởng lão mỗi người đều mang đặc sắc, đều lấy nguyên tố mệnh danh xưng hảo. Âu Dương Thần kiên nhẫn giải thích. "Dạng này à?" Tô Nguyên như có điều suy nghĩ. Lôi Phạt đứng lơ lửng trên không, mở miệng trong thời gian khí 10 phần, tiếng như hồng trung đại lữ. "Chư vị đều là đến gia nhập ta Ly Thủy Tông tu sĩ, ta đại biểu Ly Thủy Tông bày tỏ hoan nghênh. Sau đó sẽ có máy móc kiểm tra chư vị tư chất, còn mời an tâm chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi." Không có dài dòng thuyết giáo, cái này để ở đây rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra. "Ân." Sau một khắc, Lôi Phạt thần thức đảo qua toàn trường, cuối cùng dừng lại ở trên người Tô Nguyên. "Ngươi chính là Tô Nguyên, đi theo ta." Đạo này thình lình chỉ lệnh, để Tô Nguyên trong lòng căng thẳng. "Anh em sẽ không lộ chân tướng a?" Hắn mồ hôi lạnh ứa ra, trong đầu phi tốc tự hỏi đối sách. Lôi Phạt vì sao đơn độc điểm danh, là phát hiện manh mối gì, hay là có nguyên nhân khác? Ma khí hẳn là không có bại lộ. Hệ thống nói qua, trừ phi dùng máy móc kiểm tra, nếu không tu vi lại cao, cũng không có khả năng nhìn ra hắn ma khí. Lôi Phạt câu nói này, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra càng thêm ồn ào tiếng nghị luận. Lôi Phạt trưởng lão lời này là có ý gì, chẳng lẽ cái này Tô Nguyên có cái gì đặc biệt lai lịch? Ha ha, nhìn điệu bộ này, sợ không phải một vị nào đó đại năng dòng dõi, tới đi cửa sau mà thôi. Làm sao có thể, Ly Thủy Tông lập phái bao năm, làm lấy quy củ nghiêm minh sừng, chưa từng nghe có bực này tiền lệ, chẳng lẽ hôm nay thật muốn phá lệ? Liên đứng tại Tô Nguyên bên cạnh Âu Dương Thần, giờ phút này cũng là đầy mặt khiếp sợ. Hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Nguyên. "Tô Minh, ngươi cái này cũng ẩn tàng quá sâu đi." Âu Dương Thần âm thanh kích động. Thần sắc hắn hiếu kỳ, đã đem cái sau nhận định là giả heo ăn thịt hổ người. "Làm cái gì? Ta cũng không biết a." Tô Nguyên không nghĩ ra. Hắn là thật không biết chút nào, trước mắt biến cố bất thình lình, chính mình cũng không biết giải thích thế nào. "Tính toán, đi xem một chút đi." Việc đã đến nước này, Tô Nguyên chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, hướng về phía trước phóng ra một bước. Người phía trước nhóm tách ra, vì hắn tránh ra một cái thông đạo. Vô số đạo ánh mắt tập trung ở trên người Tô Nguyên. Có ghen tị, có nghi hoặc, càng lớn còn có ghen ghét. Lôi Phạt cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, vững vàng nâng Tô Nguyên thân thể. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, cả người liền đã cách mặt đất vài thước. Tại Lôi Phạt dẫn dắt bên dưới, hai người cùng nhau hướng về Ly Thủy Tông chỗ sâu bay đi. Lưu lại đám người sao động bất an, tiếng nghị luận hồi lâu không ngừng. Hô hô. Thật phong thổi qua, tay áo bay phất phới. Tô Nguyên kìm nén không được, Lôi Phạt trưởng lão, xin hỏi ngươi đơn độc tìm ta làm cái gì? Lôi Phạt cũng không quay đầu lại nói, trong tông mới tới một vị danh dự trưởng lão, là nàng điểm danh muốn gặp ngươi. Danh dự trưởng lão? Trong lòng Tông Nguyên điểm khả nghi bộc phát. Hắn tại Thiên Huyền giới không có chút nào căn cơ, phía trước đều chưa từng tới Ly Thủy Tông, như thế nào cùng danh dự trưởng lão dính líu quan hệ? Mang theo đầy bụng nghi vấn, Tông Nguyên đi theo Lôi Phạt xuyên qua mây mù, cuối cùng đáp xuống một tòa vân cung phía trước. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nơi xa còn có mặt khác 7 tòa vân cung. Lôi Phạt trưởng lão, ngươi nói cái này danh dự trưởng lão là gần nhất mới gia nhập tông môn. Không thể không nói, cái này cũng rất trùng hợp. Chính là hôm nay giữa trưa sự tình. Lôi Phạt ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng phía trước, khí tức thu lại. Lúc ấy nàng đi tới Ly Thủy Tông, nói thẳng muốn tại cái này vào ở, kết quả bị đại trưởng lão từ chối thẳng thắn. Nói đến đây, Lôi Phạt ra mặt khó mà nhận ra co quắp một chút, trong mắt lóe lên nghĩ mà sợ. Nàng tựa hồ có chút không vui, chỉ là hừ một tiếng, chúng ta 7 vị trưởng lão liền bị tại chỗ trấn áp, phản kháng không thể. Tông Nguyên nghe đến trong lòng kịch chấn. Ly Thủy Tông trưởng lão, có thể là 7 vị đại thừa đỉnh phong cường giả, là tông môn chân chính nội tình vị trí. Kết quả liền đối phương hừ lạnh một tiếng đều không tiếp nổi. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Vạn hạnh, nàng lúc ấy cũng không có sát ý. Lôi Phạt tâm thanh run rẩy. Nếu không, lấy nàng cái kia thực lực sâu không lường được, diệt ta Ly Thủy Tông chỉ sợ cũng chỉ ở trong khoảnh khắc. Tình hình khó khăn a. Tông chủ gần đây không tại, nên đại trưởng lão đành thay mặt thi hành quyền hạn của tông chủ, trao tặng nàng danh dự trưởng lão vị trí. Nàng cũng liền thuận lý thành chương vào ở đây, địa vị siêu nhiên, không nhận tông môn bất luận cái gì quy củ trói buộc. Mấy câu nói xong, Lôi Phạt chậm rãi quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Tô Nguyên một cái. Danh dự trưởng lão? Liên tại Tô Nguyên đầy trong đầu dấu chấm hỏi lúc, Vân Cung bên trong đống nhiên chuyển đến một thanh âm. Tô Nguyên, vào đi. Chương 18, quan hệ hộ chương 18, quan hệ hộ A. Phi Nguyệt tỷ tỷ. Tô Nguyên đầu tiên là sững sờ, lập tức mắt sáng rực lên. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, trừ Phi Nguyệt, còn có thể là ai? Thì ra là thế A. Như danh dự trưởng lão là Phi Nguyệt, cái kia phía trước bất khả tư nghị, hiện tại cũng có thể nói tới thông. Bảy vị trưởng lão tính là gì? Tại Phi Nguyệt trước mặt, chính là bảy vị thần tiên cũng không đáng chú ý. Đến rồi đến rồi. Tô Nguyên nghi ngờ trong lòng nháy mắt tiêu tán. Hắn lên tiếng, trực tiếp hướng về Vân Cung bên trong đi đến. Còn bên cạnh Lôi Phạt, phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Hù chết người rồi. Hắn liền một lát cũng không dám chờ lâu, hóa thành lưu quang cấp tốc rời đi, vượt qua Vân Cung cánh cửa. Trong cung cực điểm xa hoa, khắp nơi điêu khắc rồng hòa phượng, linh khí mở mịt thành sương mù. Rất nhiều đặt ở ngoại giới có thể gây nên tính phong huyết vũ bảo vật, tại chỗ này lại tùy ý trưng bày. Phi Nguyệt ngồi cao chủ vị, mặt mày cong cong. Nàng thân xuyên mang tính tiêu chí kim giáp, áo khoác một bộ huyết hải áo choàng, càng lộ vẻ tuyệt đại phong hoa. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói phải đi làm ý chuyện, nguyên lai chính là chạy tới Ly Thủy Tông chiếm núi làm mưa. Tô Nguyên nhịn không được cười ra tiếng. Bớt nói nhảm. Phi Nguyệt trừng Tô Nguyên một cái, khoe miệng khẽ nở nụ cười, ý ta là vì để ngươi có thể thuận lợi gia nhập Ly Thủy Tông, làm sao, ngươi còn không vui lòng? Không có không có, sao dám không vui lòng? Tô Nguyên ngượng ngùng nói. Hắn một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Bây giờ chính mình bị danh dự trưởng lão đặc chiêu nhập môn, không cần lại đi bình thường quá trình, cũng sẽ không cần lo lắng ma tu thân phận bại lộ. Mà còn có Phi Nguyệt cái tầng quan hệ này, ngày sau tại Ly Thủy Tông không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện nhiều lắm. Cầm. Phi Nguyệt tay ngọc giơ lên, một đạo lưu quang bay về phía Tô Nguyên. Tô Nguyên tiếp lấy, đó là một khối lệnh bài, phía trên điêu khắc một cái ngự chữ. Ly Thủy Tông hiệu suất làm việc còn rất cao. Người chân trước vừa mới tiến đến, chân sau liền nguyên bộ đồ vật đều chuẩn bị xong. Thứ Phi Nguyệt hất cầm lên. Ngữ khí của nàng mang theo vài phần tiểu đắc ý, ngươi cũng không nhìn một chút, những trưởng lão kia hiện tại đối với ta là thái độ gì? Tô Nguyên hiếu kỳ nói, ngươi thật cho Ly Thủy Tông trưởng lão toàn bộ đánh một lần. Phi Nguyệt giang tay ra, bày ra một bộ vẻ mặt vô tội. Bất quá là hù dọa một chút mà thôi, ai có thể nghĩ bọn họ sẽ yếu thành dạng này. Tô Nguyên con mắt hơi chuyển động, mở miệng nói, vậy ta hiện tại là ngươi đệ tử, có muốn hay không ta gọi ngươi một tiếng sư tôn nghe một chút? Phi Nguyệt bật cười, ánh mắt lưu chuyển, ngang Tô Nguyên một cái. Tùy ngươi rồi, ngươi muốn kêu thế nào thì kêu, ta nghe lấy là được. Tô Nguyên nhìn xem nàng xảo tiểu yên nhiên, trong lòng không hiểu nhảy dựng, trò đùa dai suy nghĩ đột nhiên dâng lên. Như vậy tính ra, ta vẫn là cái gan to bằng trời sông sư nghịch đồ. Sông sư, nghịch đồ. Phi Nguyệt sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Tốt, tiểu tử ngươi lại ngứa ra đúng không? Dám cầm ta làm trò cười. Nàng gương mặt xinh đẹp phi hà, một bộ sắp tức điên dáng dấp. Tô Nguyên thấy tình huống không ổn, vội vàng ngắt lời. Cái kia, mới đến, ta đi ra ngoài trước làm quen một chút hoàn cảnh. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người thoát đi vân cùng. Tiểu tử, còn có thể để ngươi lật trời hay sao? Nhìn xem Tô Nguyên bóng lưng, Phi Nguyệt chỉnh lý chiến thứ nhất váy, khóe miệng tách ra trong veo tiêu ý thật là, như thế sợ còn dám cùng tỷ tỷ đấu. Ly Thủy Tông nội viện, không giống với ngoại viện tiếng người huyên náo, nội viện lộ ra đặc biệt tĩnh mịch quẩn cung é. Kiến trúc xen vào nhau tinh tế, phân bố tại các nơi. Tô Nguyên một mình dạo bước ở trên đường, thưởng thức phong cảnh dọc đường, trong lòng suy nghĩ, Ly Thủy Tông nội tình khoa trương, Lưu Ly Bảo Liên khẳng định bị đặt ở thủ vệ nghiêm ngặt địa phương. Lấy ta thực lực trước mắt, mạnh mẽ bắt lấy tương đương chịu chết, không có khả năng thành công. Chỉ có thể thận trọng từng bước, phía sau lại tìm kiếm cơ hội thích hợp. Làm rõ kế hoạch sau này, Tô Nguyên trong lòng cảm giác cấp bách lắng lại không ít. Hắn quyết định tạm thời đem đoạt bảo sự tình thả xuống, chuyên chú vào trước mắt. Lúc này, phía trước đại điện bên trong đi ra một đoàn người. Người cầm đầu là một tên 16-17 tuổi thiếu nữ. Thông qua bọn họ đối thoại biết được, thiếu nữ là nội viện tiên tiêu, Lâm Doãn Nhi. Lâm Doãn Nhi dung mạo đáng yêu, coi là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng hai đầu lông mày lộ ra ngang ngược. Phía sau của nàng, đi theo 8 tên mặc nội viện trang phục thanh niên. "Ân, đó là ai?" Lâm Doãn Nhi quay đầu. Nàng nhìn thấy Tô Nguyên bên hông nguyệt chữ lệnh bài, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. "Mới tới, ngươi đứng lại đó cho ta." Nàng bên vá hung hăng quát lên. Tô Nguyên dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn hướng Lâm Doãn Nhi. "Làm cái gì?" Lâm Doãn Nhi bước nhanh đi đến Tô Nguyên trước mặt. Nàng vừa định mở miệng, lại phát hiện chính mình so với đối phương thấp không ít, trên khí thế yếu một đoạn. "Ngươi..." Nàng lui lại một bước, một lần nữa kéo dài khoảng cách, hung tợn nhìn chằm chằm Tô Nguyên. "Chính là ngươi kêu Tô Nguyên?" Lâm Doãn Nhi âm thanh bén nhọn, mang theo chất vấn ý vị. "Doãn Nhi tiểu thư, chính là tiểu tử này." Phía sau nàng đám kia thanh niên cũng xuống lại tới, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Thấy đối phương như vậy trở thế, trong lòng Tô Nguyên cũng dâng lên 3 phần hỏa khí. Một đám người làm ra vẻ, cút sang một bên, chớ cản đường của ta. Lâm Doãn Nhi gặp Tô Nguyên như vậy thái độ, trực tiếp liền sù lông. Nàng âm điệu nháy mắt nâng cao. "Ngươi chủ tử đã thương bản cô nương sư tôn, ngươi còn có mặt mũi mắng bản cô nương?" Tình huống là như vậy. Lâm Doãn Nhi sư tôn là Ly Thủy Tông 7 vị trưởng lão một trong, tên là Sĩ Viêm. Lúc trước Phi Nguyệt vì lập uy, sử dụng thủ đoạn trấn áp tất cả trưởng lão, nhưng cũng không tạo thành thương vong. Kết quả Sĩ Viêm hỏa khí rất lớn, liền bị Phi Nguyệt đơn độc chiếu cố. "Vậy ngươi sư tôn còn rất không hiểu chuyện." Tô Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười. "Đánh giả, tới tiểu nhân, ngươi có phải hay không làm ngược? Ngươi lặp lại lần nữa." Lâm Doãn Nhi muốn rách cả mí mắt. Tô Nguyên không chút nào yếu thế, "Sư tôn ngươi tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt không phục?" "Tô Nguyên." Lâm Doãn Nhi đưa tay chỉ vào Tô Nguyên cái mũi. "Ngươi..." ngươi cái này không biết từ nơi nào chạy ra dã quyển, thật là miệng lưỡi bén nhọn. Nàng chưa từng nhận qua như vậy chống đối cùng trào phúng, nhất là câu kia tài nghệ không bằng người càng là giống một cái gai nhọn, hung hăng đâm vào trong lòng của nàng. Bản cô nương muốn giết ngươi. Lâm Doãn Nhi tức giận đến toàn thân phát run, nghiêm nghị mắng, miệng thật thối. Tô Nguyên hơi nhíu mày, trong lòng tha thứ hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, hắn bỗng nhiên đưa tay, một cái bạt thai quất vào Lâm Doãn Nhi trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng bạt thai quanh quẩn không ngớt. Lâm Doãn Nhi trên mặt hiện ra một đạo trường ấn, đau rát cảm giác tùy theo truyền đến. Ngươi làm sao dám? Nàng cả người đều cứng ở tại chỗ, không thể nào hiểu được vừa rồi phát sinh cái gì. Nàng xuất thân tôn quý, thiên phú bất phàm, từ nhỏ trong nhà chính là chúng tinh phụng nguyện tồn tại. Tiến vào Ly Thủy Tông phía sau cũng rất được truy phủng, chưa từng có người dám động nàng một ngón tay. Lại càng không cần phải nói là tại trước mặt mọi người, bị người không chút lưu tình bắt ai. Vô cùng nhục nhã. Chương 19, Lâm Doãn Nhi chương 19, Lâm Doãn Nhi ngươi dám đánh bản cô nương. Lâm Doãn Nhi hét ra tiếng, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Sau lưng nàng thanh niên nghe tiếng mà động, giống như bị xúc động bảy ngược, nháy mắt vừa lên. Dám mạo phạm Doãn Nhi tiểu thư, nhận lấy cái chết. Trong cơ thể của bọn họ linh khí trào lên, trong tay nổi lên các loại quang mang, tỏa ra lộn xộn năng lượng ba động. Xem như nội viện đệ tử, bọn họ từng cái đều là thiên tiêu, đều không ngoại lệ nắm giữ trúc cơ tu vi. Bực này đội hình, đối với cùng thế hệ tu sĩ, không thể nghi ngờ là hoàn toàn nghiền ép. Có thể Tô Nguyên lại mây trôi nước chảy, hắn thậm chí liền phòng ngự tư thái đều chẳng muốn bày ra. Liên phảng phất trước mắt vọt tới không phải một đám trúc cơ tu sĩ, mà là một đám bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Liên tại đợt thứ nhất thuật pháp sắp tới người nháy mắt, Tô Nguyên động. Hắn không có thi triển bất luận cái gì chiêu thức, chỉ là bằng vào nhục thể, liền ngang nhiên xông vào đám người bên trong. Bành! Tô Nguyên hai chân bỗng nhiên đạp đất, một cỗ sóng khí ầm vang nổ tung, mặt đất rung động. Gần nhất mấy tên thanh niên, liền góc áo của hắn đều không có đụng phải, liền bị hất bay đi ra, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, mấy đạo thuật pháp bền chắc đập vào trên thân Tô Nguyên. Ầm! 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 Trầm đục âm thanh không dứt bên hai, các loại linh quang tại hắn bên ngoài thân bạo tán ra. Không đau không ngứa, thuật pháp rơi vào trên người Tô Nguyên, chỉ là để hắn góc áo hơi bẩn, liền một đạo vết tích đều không thể lưu lại. Cái này, đây là quái vật gì? Ta thuật pháp căn bản không đánh vào được. Một tên thanh niên trên mặt viết đầy hoảng sợ. Hắn không phải cũng là trúc cơ tu sĩ sao? Nhục thân phòng ngự như thế nào như vậy biến thái? Một người khác âm thanh phát run, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, mắt thấy không làm gì được đối phương mảy may, đám này tầm cao khí ngạo thanh niên, cuối cùng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Muốn lui sao? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, bước chân hướng về sau xê dịch, đánh lên chống lui quân. Lâm Doãn Nhi đem tất cả nhìn ở trong mắt, tức giận trong lòng giống như núi lửa phun trào. Ai dám lui, bản cô nương liền diệt cả nhà của hắn. Nàng nghiêm nghị thét to. Như vậy ác độc uy hiếp, để các thanh niên tiến tối lưỡng nan, trong lòng do dự không chừng. Còn tán gẫu đâu? Tô Nguyên nuốt nuốt cổ tay. Đối hắn mà nói, tám tên trúc cơ tu sĩ như thổ kê chó kiểm, không có uy hiếp chút nào. Vừa vặn không phải còn rất phách lối sao, tiếp lấy đánh chứ sao? Tô Nguyên một bước tiến lên. Hắn trong đám người lôi kéo khắp nơi, động tác thẳng thắn thoải mái, không có chút nào lôi cuốn. Mỗi một quyền vung ra, đều mang gào thét kinh phong. Quyền phong chỗ hướng, nhất định có người ứng thanh ngã xuống đất, đứt gân đứt xương. Bất quá trong nháy mắt, vừa rồi còn khí thế hung hăng một đám người, đã ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, tiếng rên rỉ liên tục không ngừng. Làm sao có thể? Lâm Doãn Nhi đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đáng tiếc a. Tô Nguyên quay đầu, ánh mắt khóa chặt Lâm Doãn Nhi. Ta từ trước đến nay không đánh nữ nhân cùng lão nhân, điểm này quy củ không thể phá. Ngươi nói thật chứ? Lâm Doãn Nhi hai mắt tỏa sáng, tự cho là có thể trốn qua nhất kiếp. Nhưng sư tôn ngươi không phải nữ nhân. Tô Nguyên tà mị cười một tiếng, ngươi cũng không phải lão nhân. Ngươi? Lâm Doãn Nhi chán nản, sắc mặt giống ăn phải con rồi khó coi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tô Nguyên quả quyết độc thủ. Hắn bước nhanh tấn công mạnh, dùng sức một quyền vung ra, âm bạo thanh tùy theo nổ tung. Lần này nếu là độc thật, đừng nói là đầu, chính là tinh thiết cũng muốn vỡ nát. Ngươi muốn giết bản cô nương? Lâm Doãn Nhi biến sắc. Con ngươi của nàng co lại nhanh chóng, hai tay phi tốc kết ấn. Hồ ngọc. Lâm Doãn Nhi giấu tay biến hóa, gọi ra một thanh tạo hình cổ pháp ngọc như ý vật này mới ra, linh khí xung quanh cũng vì đó rối loạn. Muốn giết bản cô nương, không dễ như vậy. Lâm Doãn Nhi tuy là trúc cơ đỉnh phong, nhưng thế lực sau lưng hùng hậu. Cái này hồn ngọc chính là nàng bảo mệnh linh bảo, uy lực phi phàm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liền tại hai người sắp đánh giáp lá cả lúc, một màn ánh sáng xuất hiện tại giữa hai người, đem Tô Nguyên nằm đấm vững vàng ngăn lại. Ầm. Đinh hai nhức óc tiếng va chạm vang vọng xung quanh. Cơn bạo khí kình tản đi khắp nơi quét, đem mặt đất bụi đất đều cuốn lên một tầng. Màn sáng rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng không thấy vết rạn. A. Lâm Doãn Nhi bị dọa đến gần chết. Nàng hai chân mềm nhũn, gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hồ đồ. Một đạo uy nghiêm quát lớn âm thanh từ phía sau truyền đến. Bao che cho con. Tô Nguyên cảm thụ được trên nắm tay lực phản chấn, biết rõ người tới thực lực cường đại. Cuối cùng cam lòng đi ra. Hắn thuận thế thu tay lại, quay người đứng vững. Đó là một người trung niên nam nhân, tướng mạo thường thường, hai đầu lông mày có một cỗ ở lâu thượng bị uy nghiêm. Ly Thủy Tông trưởng lão, Xí Viêm. Nhưng Xí Viêm khí tức hơi có vẻ phù phiếm, tựa hồ trên thân mang theo thường thế không nhẹ. Thân hình hắn nhoáng một cái, na di đến giữa hai người. Doãn Nhi. Xí Viêm nhìn hướng Lâm Doãn Nhi, lông mày nghiêm trọng quá. Quên sư phụ là thế nào dạy ngươi sao? Còn không mau cho người ta xin lỗi. Dựa vào cái gì? Lâm Doãn Nhi nghe vậy, ủy khuất xông lên đầu, viền mắt lập tức liền đỏ lên. bản tiểu thư không sớm thì muộn muốn báo thù. Nàng chẳng những không có xin lỗi, ngược lại dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Nguyên. Lâm Doãn Nhi, sư phụ không nghĩ lại một lần nữa lần thứ hai. Sĩ Viêm tăng thêm ngữ khí. Hắn nhìn như là tại gian dạy, nhưng vừa đúng ngăn tại giữa hai người, đem nó hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Xin lỗi, không có khả năng. Lâm Doãn Nhi không hề bị lay động, nắm chặt trong tay hồn ngọc. Sĩ Viêm thấy thế, chỉ có thể chuyển hướng Tô Nguyên, mở miệng khuyên nhủ, tất cả mọi người là đồng tông đệ tử, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, việc này như vậy bỏ qua đi. Sĩ Viêm trưởng lão nói rất đúng. Tô Nguyên mặt không hề cảm xúc. Hắn nghĩ thầm, đúng là ngẩng đầu thì không gặp, túi đất đầu lại thấy. Một già một trẻ này, rõ ràng chính là đang hát giật dây. Một cái giả ý gian dạy, một cái ỷ lại sủng mạc yêu, căn bản không có chút nào thành ý, nhất là Lâm Doãn Nhi, trong mắt căm hận gần như ngưng tụ thành thực chất. Hôm nay như thả hổ về rừng, ngày sau tất thành họa lớn. Vậy ta liền chạm thảo trừ căn đi. Trong lòng Tô Nguyên cười lạnh. Hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng xuôi ở bên người bàn tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa đã khép lại. Chỗ đầu ngón tay, một điểm hào quang lặng yên ngưng tụ. Kinh hồng thần diệu kỹ năng, ẩn chứa không gian pháp tắc, uy lực kinh thiên. Đi. Tô Nguyên ánh mắt mãnh liệt, khép lại hai ngón giống như lợi kiếm, trước người vùng qua. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có chói lọi quang hoa chói mắt, chỉ có một đạo nhỏ bé đến gần như nhìn không thấy sợi tơ, theo đầu ngón tay huy động, đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Xuy. Phản phất vải vóc bị không tiếng động xé rách. Sau một khắc, lấy đạo kia dây nhỏ làm ranh giới, phía trên và dưới cảnh vật, vậy mà xuất hiện quỷ dị sai vị. Bầu trời, kiến trúc, cây cối, hết thảy tất cả đều bị dây nhỏ bằng phẳng một phân thành hai. Đây là thủ đoạn gì? Sĩ Viêm kinh hãi. Dây nhỏ lấy không thể nào hiểu được tốc độ, hướng về Sĩ Viêm hai người đánh tới. Nhanh, không cách nào hình dung nhanh. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Nguyên mục tiêu liền đã phi thường rõ ràng, phải giết Lâm Doãn Nhi. Như thế thai họa lưu không được, nhất định phải lấy lôi đỉnh thủ đoạn triệt để chém giết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Chương 20, kinh hồng thời khắc chương 20, kinh hồng thời khắc người dám. Sĩ Viêm làm sao cũng không nghĩ ra, một cái trúc cơ tiểu bối, cũng dám đang tại hắn vị này đại thừa trưởng lắm mặt, bạo phát giết người, mà còn thi triển ra thủ đoạn, càng là quỷ dị như vậy mà khủng bố. Thiên Hỏa Thuẫn, mở. Sĩ Viêm nhấc lên thể nội linh khí, trước người bày ra tầng tầng vòng bảo hộ. Đáng chết, cho ta ngăn lại. Đáng tiếc hắn bản thân bị trọng thương, thực lực mười không còn một. Giờ phút này lại chuyện đột nhiên xảy ra, Tô Nguyên kinh hồng càng là nhanh vô cùng. Dù cho Sĩ Viêm thân là đại thừa đỉnh phong cường giả, cũng không có kịp làm ra hữu hiệu ngăn cản. Phốc, phản phất dao nóng cắt vào mỡ bò. Tầng tầng lớp lớp linh khí vòng bảo hộ giống như giấy, bị dây nhỏ dễ dàng đột phá. Không a. Sĩ Viêm như gặp phải trọng kích, hắn lảo đảo lùi lại, một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra ngoài, sắc mặt thay đổi đến càng thêm hôi bại. Mà chính mình liều mạng tăng thêm thương thế, cũng không có thể hoàn toàn ngăn lại kinh hồng thì không trở ngại chút nào chém về phía Lâm Doãn Nhi. Xuy, lại là một tiếng vang nhỏ, giống như gió nhẹ lướt qua. Lâm Doãn Nhi biểu lộ nháy mắt ngưng kết. Bản cô nương, nàng vô ý thức cúi đầu, nhìn hướng phần eo của mình. Chỉ thấy một đạo tinh tế tơ máu, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại ngang hông của nàng. Ê, trong mắt Lâm Doãn Nhi mở miệng, quay đầu nhìn hướng Sĩ Viêm, vô lực há to miệng. Sư tôn, vì sao? Còn không đợi một câu nói xong, nửa người trên của nàng dọc theo tơ máu trượt xuống, cùng nửa người dưới chậm rãi tách rời. Phúc, máu tươi mãnh liệt mà ra, hôn tạp đứt gãy ruột cùng nội tạng, phun ra đầy đất. Lâm Doãn Nhi hai mắt trợn tròn xoe, con ngươi của nàng bên trong còn lưu lại đủ loại cảm xúc, ý thức liền đã vĩnh đoạn hắc ám. Trúc cơ tu vi, tại dạng này chém ngang lưng vết thương chí mạng trước mặt, căn bản không thể cứu vãn. Lâm Doãn Nhi bị mất mạng tại chỗ, chết đến mức không thể chết thêm. Doãn Nhi, Doãn Nhi. Sĩ Viêm ổn định thân hình, hắn nhìn xem ái đồ bị chém thành hai đoạn, chỉ cảm thấy một cỗ nghịch huyết bay thẳng đỉnh đầu. Doãn Nhi, sư phụ không thể bảo vệ ngươi. Sĩ Viêm bổ nhào vào thi thể trước mặt, thân thể bởi vì phẫn nộ cùng thương thế mà run rẩy, trên mặt hắn vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi là Tô Nguyên có thể thi triển ra công kích kinh khủng như thế, liền hắn đều không thể ngăn lại. Giận là chính mình thân là tông môn trưởng lão, ái đồ lại bị người ở trước mặt chém giết, giết đồ mối thù, không đội trời chung. Lần này hẳn là chết hẳn. Tô Nguyên miệng lớn thở dốc, trên trán chảy ra mồ hôi dị. Thần diệu kỹ năng rút khô hắn tất cả linh khí, một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới. Đại giới mặc dù lớn, may mà kết quả đáng giá. Nhìn thấy Lâm Doãn Nhi đến tội, Tô Nguyên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tốt, tốt một cái Tô Nguyên. Sĩ Viêm cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào. Thật sự là thủ đoạn thật là lợi hại. Trong mắt của hắn là sát ý ngập trời, âm thanh băng lãnh thấu xương. Giết ta ái đồ, làm tổn thương ta bản thể. Lần này thù hận, ta nhớ kỹ. Sĩ Viêm nhìn chằm chằm Tô Nguyên, ánh mắt giống như độc xà. Hắn kiêng kỵ liếc bầu trời một cái một chỗ, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Nguyên. Tô Nguyên, ngươi chờ đó cho ta. Sĩ Viêm vung tay háo một cái. Hắn mang theo Lâm Doãn Nhi tàn phá thi thể chật vật rời đi, biến mất ở phương xa. Ý thế hết người, chết chưa hết tội. Tô Nguyên nhìn qua Sĩ Viêm rời đi phương hướng, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Nếu là sau này còn muốn trả thù, vậy thì cùng Phi Nguyệt nói đi đi. Trong lòng hắn tự có tính toán, chưa từng lại bởi vì hậu quả mà sợ đầu sợ đuôi, dậm chân tại chỗ. Có một số việc, nên quả quyết lúc liền nhất định phải quả quyết. Nếu không, sẽ chỉ cho tương lai lưu lại vô tận hậu hoạn. Lâm Doãn Nhi bị Tô Nguyên chém giết thông tin, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Ly Thủy Tông. Trong lúc nhất thời, giống như bị đầu nhập cự thạch mặt hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Gần như tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, ngươi nghe nói không? Nội viện Lâm Doãn Nhi bị một cái mới tới đệ tử giết đi. Nào chỉ là giết, là bị tại chỗ chém ngang lưng, nghe nói hình ảnh cực kỳ mãnh liệt. Ta ngày, là ai to gan như vậy? Lâm Doãn Nhi có thể là Sí Viêm trưởng lão sủng ái nhất đệ tử a. Giống như Têu Tông Nguyên, chính là mấy ngày trước đây bị danh dự trưởng lão đặc chiêu nhập môn bị kia. Vậy mà là hắn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái quan hệ hộ, không nghĩ tới là cái nhân vật hung ác. Nào chỉ là hung ác. Nghe nói hắn ngay trước mặt Sí Viêm trưởng lão, cưỡng ép đột phá phòng ngự, nhất kích tất sát. Liền Sí Viêm trưởng lão đều thụ thương. Trúc cơ liền có thể tổn thương đến đại thừa trưởng lão. Cái này sao có thể? Bất luận làm sao, người này tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc. Môn năm 10, Lưu Dữu. Tông Nguyên danh hiệu, bị Ly Thủy Tông mọi người biết rõ. Bọn họ ý thức được, vị này từ danh dự trưởng lão đặc chiêu nhập môn đệ tử mới, tuyệt không phải là có tiếng không có miếng chủ nghĩa hình thức, mà là một cái thực lực mạnh mẽ ngon nhân. Một khi chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận bối cảnh, nói động thủ liền động thủ, không chút lưu tình. Vân cung bên trong. Ha ha ha, làm tốt lắm. Phi Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy, mắt đỏ bên trong tràn đầy thưởng thức. Không hổ là nam nhân của ta, cái này vô pháp vô thiên tính tình, cùng ta thật sự là cực kỳ giống. Tông Nguyên sờ lên chóp mũi. Người đều khoái kỵ đến trên đầu, ta đây có thể nhịn sao? Nhìn xem Phi Nguyệt chỉ sợ thiên hạ không loạn dáng dấp, hắn là thật im lặng. Ta lại không nói ngươi làm không tốt. Phi Nguyệt thu liễm thiếu ý, nàng đi đến bên cạnh Tông Nguyên, ngựa khí khôi phục đứng đắn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta muốn về một chuyến trí cao thần giới. Tông Nguyên biểu lộ khẽ giật mình chờ đợi nàng nói tiếp. Có chút ngu xuẩn liền một chút chuyện nhỏ đều làm không xong, chọc ra cái soạn, còn cần ta đích thân trở về xử lý. Phi Nguyệt nhếch miệng, trên mặt dầu dĩ không vui. Hiển nhiên, đối với muốn tạm thời rời đi Tông Nguyên chuyện này, trong nội tâm nàng là không tình nguyện. Phi Nguyệt lời nói xoay chuyển, trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười. "Tốt, tại ta trở về phía trước đưa ngươi một kiện lễ vật." Dứt lời, nàng giơ tay lên, đối với trước người hư không nhẹ nhàng một chiêu. "Ông." Một trận nhẹ nhàng vù vù tiếng vang lên. Đó là một thanh tạo hình kỳ dị trường đao, từ trong hư không chậm rãi hiện lên, lơ lửng tại trước mặt hai người. Thật là khí phách tạo hình. Tô Nguyên Định thần nhìn lại, chợt cảm thấy kinh diễm. Chuôi đao này chiều dài ước chừng hơn 1 mét, hình dạng và cấu tạo cùng loại kiếp trước thái đao. Thân đao kim hồng giao nhau, phản phất có thần hỏa cùng kim tinh ở trong đó chạy xuôi dung hợp. Chôi đao chỗ khảm nạm giữ tợn đầu rồng, hai cái mắt rồng tỉnh thoảng chuyển động mấy lần, lộ ra bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm. Lưỡi đao thì hiện ra một loại hơi mở cảm nhận, có thể thấy được trong đó mạch máu mạch lạc. Cả thanh đao đều tản ra một câu ngang ngược khí tức, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đao này tên gọi Lục Thần. Phi Nguyệt trong mắt lộ ra một tia cảm khái. Nó nương theo ta chinh chiến vô tận với Nguyệt, uống qua vạn giới thần mà chi huyết, chính là ta thuần dưỡng bản mệnh chí bảo một trong. Nàng ánh mắt chuyển hướng Tông Nguyên, cười nhẹ nhàng nói, hiện tại ta giao nó cho ngươi đến sử dụng, ngươi vừa vặn thiếu một thanh vừa tay binh khí. Chương 21, Lục Thần chương 21, Lục Thần đi thôi. Phi Nguyệt đưa ra xanh thẳm ngón tay ngọc, trong hư không một điểm. Chôi này tên là Lục Thần trường đao, liền ổn định bay đến Tô Nguyên trước mặt. Đa tạ Phi Nguyệt tỷ tỷ. Tô Nguyên hít sâu một hơi. Hắn đưa tay phải ra, vững vàng nắm chặt Lục Thần đao chôi. Tại bàn tay cùng chôi đao tiếp xúc ngay mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong đó phảng phất đang ngủ say một đầu diệt thế hung thú. Tốt khoa trương lực lượng. Tô Nguyên tâm thần vì đó chấn động. Hắn khó có thể tưởng tượng, Phi Nguyệt đã từng cầm nó, chém giết cường đại cỡ nào tồn tại. Không cần lo lắng, ngươi cứ yên tâm sử dụng. Phi Nguyệt nhìn ra Tô Nguyên kiên kỵ, thong thả mở miệng. Ta đã xem nó gần như hoàn toàn phong cấm, kể từ đó, ngươi liền sẽ không gặp phải phản vệ. Sau đó, Phi Nguyệt hai tay chống nạnh, bắt đầu thuyết giáo. Phía sau mấy ngày ta không tại Thiên Huyền giới, ngươi hơi thu lại chút, đừng có lại lớn lối như vậy. Ngoài tầm tay với, nếu ta từ trí cao thần giới đối với cái này ở giữa xuất thủ, sẽ tạo thành không cách nào lường được phá hư. Tô Nguyên gật đầu nói, minh bạch, ta có chừng mực. Này mới đúng mà. Phi Nguyệt yên lòng. Nàng xích lại gần Tô Nguyên, nhón chân lên, bờ môi tại Tô Nguyên trên mặt vừa chạm vào chính là cách. Ta đi, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại a. Tô Nguyên cảm thụ được bên môi lưu lại xúc cảm, nhìn trước mắt cười duyên dáng nữ tử. Trong lòng hắn dù có thiên ngôn bằng ngữ, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu đơn giản căn dặn. Tốt, vậy ngươi tất cả cẩn thận. Ngươi cứ yên tâm đi, bất quá là trở về xử lý chút ít sự tình mà thôi, mấy ngày liền trở về. Phi Nguyệt khẽ thả lòng thần thái. Nụ cười của nàng long lanh mà tự tin, mang theo một loại quan sát chúng sinh ngạo nghễ. Một giây sau, Phi Nguyệt quanh thân hồng quang đại thịnh, cả người hóa thành một đạo chói mắt trường hồng, phóng lên tận trời. Không có xe rách hư không, hủy thiên diệt địa đáng sợ cảnh tượng. Phá giới hàng lâm cùng phi thăng thượng giới, một vào một ra, chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chỉ là rời đi, cũng không đối thiên huyền giới tạo thành bất luận cái gì phá hư. Đoán chừng đến lúc đó, ta hệ thống lại phải tao ương. Tô Nguyên cười ha ha một tiếng. Chờ nàng lần sau trở lại lúc, sợ rằng lại phải mượn dùng hệ thống tiến hành truyền tống. Có cái thực lực thông thiên, còn mọi chuyện vì ta quan tâm lão bà, cảm giác thật đúng là không sai. Tô Nguyên cúi đầu. Hắn hoành bắt tay bên trong lục thần, ngón tay mơn trớn lưỡi đao. Đầu ngón tay truyền đến ôn lương xúc cảm, cùng với huyết mạch liên kết thân thiết. Lục thần quanh quần Phi Nguyệt đặc hữu mùi thơm, để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Nguyên lai, Phi Nguyệt là từ trí cao thần rời đến, nơi đó lại sẽ là một nơi thế nào đâu. Tô Nguyên tâm niệm vừa động. Lục thần biến mất không thấy gì nữa, tại nơi lòng bàn tay hóa thành một cái ân ký. Thật thuận tiện. Lục thần có thể theo ý hắn niệm triệu hoán thu hồi. Trung Yên thần vương bản mệnh chí bảo. Sự cương đại của nó, tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Từ Phi Nguyệt rời đi đã là 3 ngày. Ở giữa bình dị, cũng là kẻ nhạt vô vị. Ly Thủy Tông, Vân Cung. Tô Nguyên ngồi xếp bằng, quanh thân linh ma hai khí phun trào. Hắn ngay tại củng cố trúc cơ tu vi, lúc trước vận dụng thần diệu kỹ năng tiêu hao, từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Ở giữa, lôi phạt tới qua mấy lần. Chô nói sự tình, hơn phân nửa là vây quanh Ly Thủy Tông mở rộng, ví dụ như tông môn quý củ cùng lịch sử. Một tới hai đi, hai người cũng dần dần quen thuộc. Lôi phạt cho Tông Nguyên cảm giác không hề kém. Mới gặp lúc, hắn chỉ cảm thấy đây là cái cứng nhắc lão đầu, tiếp xúc xuống đến, mới phát hiện đối phương hài hước. Hô. Tông Nguyên mở to mắt, trong mắt tinh quang nội liễm. Trúc cơ trung kỳ còn không đội bằng được, cần chậm rãi mài giũa tu vi. Hắn vô sám, đứng dậy bước đi thong thả đến Vân Cung bên ngoài. Gió mát hiu hiu màu mực liền y liễu, và áo bay phất phới. Bất chi bất giác, ta xuyên qua cũng có một tháng a. Đang lúc Tâu Nguyên đắm chìm tự than thở lúc, một bóng người phá vỡ mây trướng, bay nhanh mà tới, sau lưng mang theo một chút hơi nước. Ha ha ha, tiểu tử, gặp phải bình cảnh. Người chưa đến, tiến tới trước. Lôi phạt tiếng cười to vang lên. Hắn bước vàng rơi vào Tâu Nguyên bên cạnh, vỗ vỗ cái sau lưng. Tâu Nguyên liếc mắt nhìn hắn, liền xưng hô cũng thay đổi. Lao đầu, người trưởng lão này làm, sợ không phải quá rảnh rỗi điểm. Lôi phạt không có lập tức trở về lời nói. Hắn trước thò đầu ra, hướng về Vân Cung chỗ sâu nhìn quanh vài lần, xác nhận người nào đó không ở phía sau, mới quay đầu nói, Phi Nguyệt trưởng lão lại ra ngoài dạo chơi. Nàng từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần. Tông Nguyên hỏi lại, ngược lại là ngươi, làm sao ba ngày hai đầu hướng ta chỗ này chạy? Lôi phạt đương nhiên, ta lại không có đồ nhi, tự nhiên vui vẻ thanh nhàn. Hắn lời nói xoay chuyển, tiếp cận Tông Nguyên, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt. Ngược lại là ngươi tiểu tử này, thực tế để người nhìn không thấu. Vài ngày trước, lại kém chút đem Xí Viêm làm thịt rồi. Tông Nguyên thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói, hắn vốn là trọng thương ngã gục, ta bất quá là may mắn mà thôi. May mắn? Lôi phạt dựng râu trừng mắt. Xí Viêm liền tính chỉ còn một hơi, bóp chết cái trúc cơ cũng giống như chơi đùa. Người lý do này, lừa gạt quỷ đâu? Rất hiển nhiên, Lôi phạt không tin Tông Nguyên giải thích. Vậy ta cũng không biết. Tông Nguyên vô ý dây dưa, lập tức rời đi chủ đề. Nhắc tới, lúc ấy các ngươi bảy vị trưởng lão đều ở đây, vì sao ngươi không có bị trọng thương? Lôi phạt tức giận nói, tiểu tử ngươi liền nhìn không được ta tốt đúng không? Lúc ấy Xí Viêm ở bên cạnh chân ngòi thổi gió, cho nên liền bị trọng điểm chiếu cố. Chúng ta còn lại 6 vị trưởng lão còn tốt, chỉ là bị trấn áp tại trên mặt đất quỷ nửa canh giờ. Lôi phạt nói đến nước miếng văng tung tóe, không chút nào cảm thấy mất mặt. Quỷ lâu như vậy, Tông Nguyên khỏe miệng co quắp động, kém chút không có kéo căng ngưng cười đi ra. Được rồi, kéo xa. Lôi phạt xua tay. Nói chính sự, ngày mai huyễn tượng tháp liền muốn mở ra, tiểu tử ngươi tính toán đi sông một lần sao? Huyễn tượng tháp? Tông Nguyên mặt lộ nghi hoặc, đó là địa phương nào? Lôi phạt lập tức tinh thần tỉnh táo, kiên nhẫn giảng giải. Cái này huyễn tượng tháp có thể là chúng ta Ly Thủy Tông mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, mỗi năm chỉ cởi mở 7 ngày. Trong tháp tự thành một phương thiên địa, phàm là tiến vào người, tháp linh liền sẽ căn cứ nó ký ức, hiện hóa ra huyễn cảnh khảo nghiệm. Ngươi cũng đừng không xem ra gì, nghe nói tông chủ lúc tuổi còn trẻ, đều kém chút chưa thể đi ra. Tông Nguyên xem bảo, vậy còn ngươi? Lôi phạt chính nói đến cao hứng, bị Tông Nguyên hỏi lên như vậy, biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Năm đó tông chủ tại huyễn cảnh bên trong, cùng địch nhân đại chiến 3 ngày 3 đêm, cái này mới. Hắn tính toán lừa dối quá quan. Lao đầu, ta nghĩ nghe sự tích của ngươi. Tông Nguyên đánh gãy. Lôi phạt gặp lừa gạt không đi qua, mặt mo đỏ ửng, đành phải ăn ngay nói thật. Ta không tiến vào qua. Tông Nguyên im lặng. Tình cảm ngươi phía trước nói đến thiên hoa loạn truy, kết quả chính mình căn bản không tiến vào. Bất quá lần này trò chuyện, ngược lại càng gợi lên Tông Nguyên đối huyễn tượng tháp yêu kỳ. Nghe tôi có chút ý tứ, ta ngày mai đi xem một chút. Tông Nguyên giọng nói nhẹ nhàng. Hắn không những không cần trường, ngược lại còn có chút nhỏ chờ mong. Ngươi có thể tuyệt đối không cần chủ quan. Lôi phạt gặp Tông Nguyên bộ dáng này, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn cảnh cáo. Huyễn cảnh sẽ hiện ra ký ức bên trong nhân vật, hoặc là trải qua tình cảnh, khó phân thật giả. Trong 7 ngày nhất định phải thoát khỏi huyễn cảnh. Nếu không, hắn đem âm thanh đè thấp, ngữ khí lạnh lạnh. Nếu không thần hồn liền sẽ vĩnh đoạn huyễn cảnh, đạo tiêu nga xuống. Nói xong, Lôi phạt đứng chắc tay. Tông Nguyên trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Vì cái gì huyễn tượng tháp chỉ mở 7 ngày? Là năng lượng không đủ, hay là tháp linh cũng cần nghỉ ngơi? Lôi phạt chỉ cảm thấy ngực một khó chịu, chán nản không thôi. Ngươi mối quan tâm đến cùng ở đâu? Huyễn tượng tháp bên trong sẽ chết người. Sẽ chết người đấy. Ngươi có hiểu hay không? Tông Nguyên nhếch môi, không phải liền là chết người nha, ai còn không có chết qua. Đây cũng không phải là vui đùa lời nói. Tông Nguyên xác thực chết qua một lần, nếu không phải như vậy, hắn giờ phút này cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Con bị chết mạnh miệng. Lôi phạt liếc mắt, lười lại làm tranh luận. Chương 22, huyện tượng tháp chương 22, huyện tượng tháp sáng sớm hôm sau. Huyện tượng tháp phía trước, sớm đã tụ tập không ít đệ tử. Bởi vì huyện tượng tháp chỉ đối nội viện đệ tử phải mở, bởi vậy trang diện cũng không tính quá đáng chen chúc. Nhìn qua khí thế rất dọa người, không biết bên trong cái dạng gì. Tông Nguyên đứng tại phía ngoài đoàn người vây, đánh giá phía trước thông thiên cự tháp. Một vị thủ tháp người đang đứng tại đóng chặt cửa tháp phía trước, tái diễn mỗi năm đều muốn tuyên truyền giảng giải chú ý hạng mục. Trong tháp hung hiểm, cần thủ bản tâm, kỳ hạn 7 ngày, quá hạn không đợi. Những nội dung này Lôi phạt ngày hôm qua đã nói qua, Tông Nguyên liền không có cẩn thận đi nghe, chỉ là điều chỉnh tự thân trạng thái. Tông Nguyên. Đột nhiên, một thanh âm từ cách đó không xa vang lên. Tông Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, đó là một nam tử trẻ tuổi, chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Trong tay nam tử cuộn lại một chuôi gỗ mun hạt châu, phát ra ken két tiếng vang, trên mặt mang mỉm cười. Tông Nguyên thái độ không hề nhiệt tình, nhàn nhạt mở miệng, ta biết ngươi sao? Ha ha. Nam tử nụ cười không thay đổi, tại Tông Nguyên trước người đứng vững, ngữ khí ôn hòa. Ta là Lý Dịch, ngươi không biết không quan hệ, nhận biết Lâm Doãn Nhi là đủ rồi. Lý Dịch lời nói bên trong ý tứ lại rõ ràng bất quá. Lâm Doãn Nhi ta biết, một cái thích chó cắn người. Tâu Nguyên cười lạnh. Lời này vừa nói ra, bầu không khí thay đổi đến dương cung bạc kiếm. Làm sao? Tâu Nguyên vuốt vuốt cổ tay, tiểu tình nhân của ngươi chết rồi, hiện tại muốn tới tìm ta báo thù. Nghe đến Tâu Nguyên như vậy mỉa mai chính mình, Lý Dịch nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Ngươi sát tính không muốn nặng như vậy nha. Hắn thưởng thức trong tay châu xiên, ngữ điệu bình tĩnh. Doãn Nhi sư muội là tâm ta dụng cụ người, điểm này ta không phủ nhận. Nhưng muốn ta cùng ngươi sinh tử đối mặt, đại giới thật là quá lớn chút. Lý Dịch kiêng kỵ tại Tâu Nguyên hung danh, không dám động thủ. Yếu thì tập nhiều, ngươi biết liền tốt. Tâu Nguyên vung vung tay. Vậy ta liền nói thẳng, chúng ta không ngại mượn cơ hội này, lập cái đổ ước làm sao? Lý Dịch chỉ hướng Huyễn Tượng Tháp, nói chuyện vẫn như cũ không nhanh không chậm. Có dám mau thả? Tâu Nguyên tư thái lửa nhác, một cái chữ cũng không muốn nhiều lời. Hắn rất muốn trực tiếp đập chết Lý Dịch. Nhưng Phi Nguyệt hai ngày này không tại, bạn nhất gặp phải phiền phức sẽ không tốt. Lý Dịch ánh mắt đảo qua Huyễn Tượng Tháp, lại trở xuống đến trên thân Tâu Nguyên. Rất đơn giản, liền cược hai người chúng ta, người nào có thể càng nhanh từ Huyễn Tượng Tháp bên trong đi ra. Lý Dịch nụ cười dần dần sâu. Như ngươi thua, liền đi Doãn Nhi sư muội trước mộ, đốt giấy để tang quỷ đầy một tháng. Tâu Nguyên hỏi lại, cái kia nếu là ngươi thua đâu? Điều kiện do ngươi đề ra, làm sao? Lý Dịch đầy mặt tự tin. Hắn không cho rằng chính mình sẽ bị thua trận này đổ ước, cho nên mới khoe khoang khoác lác. Vậy thì tốt, ta muốn mạng của ngươi. Tâu Nguyên lông mày nhíu lại. Ngươi khẩu khí thật lớn. Lý Dịch phong độ lại khó duy trì, sắc mặt nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Tâu Nguyên âm dương quái khí mà nói, không thể nào. Ngươi nói ra trước đổ ước, chính mình ngược lại không chơi nổi. Cái này nếu là chuyện đi, Lý sư minh mặt mũi đặt ở nơi nào a? Tốt, đánh cược này ta tiếp nhận. Lý Dịch sắc mặt tái xanh, hắn cưỡng chế trong lòng quần quật lửa giận, hít sâu một hơi. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cầu nguyện, phù hộ chính mình có thể còn sống từ Huyễn Tượng Tháp bên trong đi ra. Nếu không những lời này cũng bất quá là di ngôn mà thôi. Tâu Nguyên bay, cảm tạ nhắc nhở. Liên tại hai người đối chọi gây gắt lúc, lên tiếng lang. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến. Cao mấy chục mét cửa đồng lớn chậm rãi mở ra, lộ ra Huyễn Tượng Tháp bên trong hắc ám. Vây tụ tại ngoài tháp đám người lập tức rối loạn lên, tranh nhau chen lấn hướng trong môn dũng mãnh lao tới. Dù sao, bảy ngày huyễn cảnh nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Sớm một khắc tiến vào, có lẽ liền có thể nhiều một phần sinh cơ. Bắt đầu. Tâu Nguyên dương mắt nhìn lên. Trong môn hắc ám dày đặc như mực, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì cảnh tượng. Hừ. Lý Dịch tay áo hất lên. Hắn quay người hướng về Huyễn Tượng Tháp đi đến, chỉ để lại một câu trong không khí. Tâu Nguyên ngươi nhớ kỹ, người cuồng thai hỏa nhiều, không sớm thì muộn có một ngày ngươi sẽ rõ. Tâu Nguyên suýt nữa thì không nhịn được. Cái này Lý Dịch khó tránh quá mức tự tin, cứ như vậy chắc chắn chính mình sẽ gãy tại bên trong Huyễn Tượng Tháp. Ta ngược lại là hiếu kỳ, cái này Huyễn Tượng Tháp sẽ vì ta hiện ra cái gì huyễn cảnh. Tâu Nguyên mở ra bộ pháp, hắn đi theo dòng người, hướng đi cái kia mảnh không biết hắc ám. Coi hắn hoàn toàn chui vào hắc ám lúc, xung quanh khí cơ đột nhiên nhất biến. Hắc ám như suối nước lan lộn, một loại cảm giác kỳ dị bao phủ toàn thân của hắn, giống như là rơi vào mộng cảnh đồng dạng. Không biết qua bao lâu, quanh mình hắc ám tối lui. Tâu Nguyên ngưng thần nhìn lại, cảnh tượng trước mắt đã long trời lở đất, cùng ta tưởng tượng huyễn cảnh không giống. Hắn đang đứng tại một đầu quỷ dị phố dài trung ương, hai bên dưới mái hiên mang theo đèn lồng đỏ, đem khu phố chiếu rọi đến giống như nhuộm dần tại vũng máu bên trong. Phòng ốc cửa lớn đóng chặt, bầu trời bị mây đen bao phủ, không thấy tinh nguyệt, chỉ có kiềm chế hắc ám. Gió lạnh gào thét mà qua, cuốn lên cây khô bên trên lụa trắng, lại thêm mấy phần thê lương cùng quỷ dị. Thật chân thực huyễn cảnh, cùng hiện thực không có gì khác biệt. Tâu Nguyên hít mũi một cái, không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi hương vị, có đồ vật gì bị cháy rụi. Liên mũi đều có, bầu không khí kiến tạo rất tốt. Tâu Nguyên trên đường dạo bước, chẳng có mục đích tìm kiếm lấy manh mối. Không bao lâu, một trận kèn âm thanh xuyên thấu bầu trời đêm. Nó làn điệu cao vút, tựa như dùng móng tay cạo lau sương, để người tê cả da đầu. Tình huống như thế nào? Tâu Nguyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cuối con đường trong sương mù hiện ra một điểm màu đỏ, chính hướng hắn mà đến. Đó là một chi quỷ dị đón dâu đội ngũ. Mấy cái người giấy bước cứng ngắc bộ pháp, nhấc lên đỉnh đầu màu đỏ chót kiệu hoa. Bọn họ trên mặt vẽ lấy vặn vẹo biểu lộ, miệng mở lớn, giống như là tại thống khổ kêu rên. Đội ngũ phía trước còn có mấy cái người giấy thua chiên gõ trống, âm thanh bén nhọn, càng giống là đưa tang nhạc buồn. Gió thổi lên tiền giấy cùng các hỏng chữ hỉ, bay là tả tại Tâu Nguyên bà bay. Đây không phải là phim ma bên trong tình cảnh sao? Tâu Nguyên nhịn không được nói. Hả? Không nhớ rõ lắm, cái kia phim tên gọi cái gì ấy nhỉ? Nhìn thấy trước mắt một màn, hắn hồi tưởng lại, đây rõ ràng là kiếp trước nào đó bộ phim kinh dị tình tiết. Huyễn Tượng Tháp. Thật đúng là có thể từ trong trí nhớ rút ra đoạn ngắn, cấu trúc ra giống như thật như thế với cảnh. Tâu Nguyên ôm cánh tay đứng tại chỗ. Hắn dù bận vẫn ung dung, nhìn xem chi đội ngũ này tại trước mặt dừng lại. Một tên giấy đâm đồng nam nâng một cái khay, nhảy nhảy nhót nhót đi tiến lên đây. Nó đem khay nâng đến Tâu Nguyên trước mặt, phía trên bất ngờ để đó một đóa màu trắng hoa giấy. Cho ta. Tâu Nguyên đưa tay cầm lấy hoa giấy, đặt ở trước mắt cẩn thận tường tận xem xét. Bá. Liên tại hắn cầm lấy hoa giấy nháy mắt, tất cả người giấy đồng loạt nhìn lại. Một cỗ hàn ý nháy mắt từ xương cổ sống chui lên đỉnh đầu. Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Tâu Nguyên toàn thân lông tóc dựng đứng. Loại này cảm giác để hắn khó chịu, thể nội linh ma hai khí bị kích thích, bắt đầu không bị khống chế sao động. Tiếp hoa giấy, liền nhất định phải lên điệu, đây là huyễn cảnh thiết lập quy tắc. Làm trái chết ngay lập tức. Chương 23, Quỷ Tân Nương chương 23, Quỷ Tân Nương chỉ có thể đi lên trước nhìn một chút. Tô Nguyên lập tức bỏ lên tiểu hoa, đàng hoàng ở trong đó ngồi xuống. Tiểu hoa nội bộ không gian không lớn, tia sáng u ám. Liên tại hắn chính đối diện, ngồi ngay thẳng một thân ảnh, nữ tử mũ phượng khăn quàng bay, kim tuyến thêu ra phượng hoàng sinh động như thật, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ bay vút lên mà ra. Nàng toàn thân đeo các loại vàng sức, châu đáo không cần tiền địa điểm xuyết tại các nơi. Vải đỏ từ mũ phượng bên trên rủ xuống, che kín nữ tử khuôn mặt. Nữ tử khí tức mênh mông mà tử tịch. Tô Nguyên cảm giác không phải ngồi tại tiểu hoa bên trong, mà là bị đưa thân vào địa ngục bên trong. Cái quỷ gì? Hắn nguyên bản đều không có cảm giác nhiều sợ hãi, kết quả vừa thấy được cái này nữ tử, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ta dựa vào, ra chuyện lớn. Tô Nguyên lập tức ở trong đầu khẩn cấp kêu gọi. Hệ thống, nhanh, kiểm tra nữ quỷ này thực lực. Đinh, cảnh cáo, kiểm tra đến không biết tồn tại, vượt qua hệ thống thăm dò hạn mức cao nhất, không cách nào phân tích, không cách nào ước định. Hệ thống thanh âm nhắc nhở gấp rút mà bén nhọn, còn mang theo hiếm thấy tiếng cảnh báo. Nói mọi người a. Tô Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, kém chút liền muốn nhảy ra tiểu hoa, nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Huyễn tượng tháp chế tạo huyễn cảnh, nội dung của nó bắt nguồn từ ta ký ức, không có khả năng chống giống giả tạo. Ta giờ phút này kinh lịch tràng cảnh này, rõ ràng đến từ kiếp trước nào đó bộ phim kinh dị. Như vậy trước mặt cái này nữ quỷ, ta cũng tất nhiên gặp qua. Nhưng vì cái gì, liên hệ thống đều không thể thăm dò thực lực. Trừ phi, một cái to gan phỏng đoán vạch qua Tô Nguyên não hải, mang theo phần này khó có thể tin suy đoán, hắn đánh bạo, vén lên khối kia khăn vân đỏ. Khăn cô dâu trượt xuống, lộ ra một tấm khuynh thế dung nhan. Cứ việc hóa thành quái dị liêm trang, nhưng cái kia quen thuộc mặt mày, cái kia kinh tâm động phách mỹ mạo. Đậu phộng, Phi Nguyệt tỷ tỷ. Tô Nguyên con mắt nháy mắt chừng đến căng tròn, là Thất Thanh. Nhìn trước mắt tấm này quen thuộc mặt, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Xong, huyễn cảnh cho Phi Nguyệt làm ra đến lấy mạng. Cái này còn nói cái giám a? Trực tiếp chờ chết đi. Tô Nguyên sinh không thể luyến. Nhưng mà, Phi Nguyệt chẳng những không có lộ ra hung lệ chi sắc, ngược lại còn nghiêng đầu một chút. Thế nào, cái này liền bị dọa phát sợ. Nàng giọng nói tư tính, hay là như vậy quyến rũ mê người. Bất tình lình động tĩnh, để Tô Nguyên một cái giật mình. Ngươi? Tô Nguyên nhìn chằm chằm Phi Nguyệt. Hắn lơi thắt nút, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Phi Nguyệt tỉ tỉ, ngươi không phải huyễn cảnh chế tạo ra người giả? Người giả? Phi Nguyệt bị chọc cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng tiện tay đem khăn đoan đỏ giật xuống, ném tới cố kiệu nơi hẻo lánh, ngựa khí mang theo trước sau như một ngạo nghễ. Chỉ bằng một cái thô thiện huyễn cảnh, cũng muốn đem ta cụ tượng đi ra, ngươi khó tránh quá coi thường ta sao? Tô Nguyên đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Phi Nguyệt tỉ tỉ, ngươi không phải đã trở về trí cao thần giới sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Phi Nguyệt điều chỉnh một chút tư thế ngồi, kiên nhẫn giải thích nói, liền tại vừa rồi, ta cảm ứng được một cô yêu đất lực lượng, tính toán hiện ra ta hình thần. Ta cảm thấy thú vị, liền phân ra một tia ý thức, tìm hiểu nguồn gốc hàng lâm đi qua. Phi Nguyệt thưởng thức giá y hóa trang sức. Yên tâm đi, bản thể của ta vẫn như cũ lưu tại trí cao thần giới, sẽ không bị đi thiên huyền giới. Thì ra là thế. Tô Nguyên hiểu ra. Hắn cái này mới nhớ tới, nếu như Phi Nguyệt bản thể phá giới hàng lâm, toàn bộ thiên huyền giới đều sẽ bởi vậy sụp đổ. Phi Nguyệt nhất định phải dựa vào hệ thống truyền tống, mới không đến mức hai bay bả gió. Mà hệ thống vừa rồi cũng không nhắc nhở, lại thêm hắn tâm thần đại loạn, lại xem nhẹ điểm này. Cho nên, người cỗ thân thể này là huyễn cảnh đắp nặng, chỉ có ý thức là chân chính ngươi. Tô Nguyên không hoảng hốt, hắn nặng nặng Phi Nguyệt cánh tay, xúc cảm lạnh bớt, mềm mềm. Không sai. Phi Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Nếu không phải ý thức của ta hàng lâm, huyễn cảnh bên trong ta bất quá là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nói xong, nàng miệng thơm khẽ nhếch, á ra một cái xương trắng. Cái này người chết thân, dùng thật sự là chán ghét cực kỳ. Trong lòng Tô Nguyên vẫn có lo nghĩ, nhịn không được lại lần nữa ở trong lòng hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, liền tính Phi Nguyệt chỉ có một tia ý thức hàng lâm, ngươi cũng vô pháp kiểm tra thực lực của nàng sao? Đinh. Hồi phục ký chủ, là hệ thống trả lời chém đinh chặt sắt. Dứt bỏ bản thể không nói, chỉ là một tia ý thức, hệ thống cũng không được. Cái kia Phi Nguyệt đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào? Tô Nguyên suy nghĩ tung bay. Phi Nguyệt đột nhiên nghiêng thân hướng về phía trước, băng lãnh hô hấp phất qua Tô Nguyên gò má. Thân thể của hắn nháy mắt cứng đờ, tâm lỡ mất một nhịp. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đừng luôn là giật mình? Tô Nguyên đầy mặt phàn nàn. Ta còn không có vào huyễn cảnh bao lâu, làm không tốt trước hết bị ngươi hủ chết, phải không? Phi Nguyệt góp đến càng gần, đem toàn bộ thân thể đều kéo đi lên. Ngươi trốn cái gì? Ta nữ quỷ này trang phục không dễ nhìn. Nàng vươn tay, nhấc lên Tô Nguyên thịt bắp đùi, khẩu khí giống như là tại thẩm vấn. Cái này trang phục. Tô Nguyên thần tốc dò xét một lần. Hắn nhìn xem Phi Nguyệt tạm đạm gương mặt, thật đúng là có mấy phần ngầm đoán mà chết lệ quỷ thần vận. Đẹp mắt, đẹp mắt cực kỳ nha. Tô Nguyên tâm khẩu bất nhất, cưỡng ép gạt ra cái nụ cười. Thật qua loa, chờ ta trở lại thu thập ngươi. Phi Nguyệt lại ngồi xuống, có chút bất mãn. Ta về sau mỗi ngày đều trang phục thành dạng này, chuyên chọn nửa đêm gõ cửa của ngươi. Nghe vậy, Tô Nguyên đột nhiên hăng hái. Trước lạ sau quen, nữ quỷ ta cũng chiếu đơn thu hết, hàng yêu trừ ma nha. A, ngươi tên tiểu hôn đản này. Phi Nguyệt tức điên lên. Nói bừa, nói bừa. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội. Tô Nguyên nào còn dám lại mạnh miệng. Hắn chỉ có thể rời đi lực chú ý, vén lên tiểu hoa rèm cửa. Màn bên ngoài, ánh trăng thê lương phát họa ra từng cái ngôi mộ, tàn phá mộ bia nghiêng lệch đứng sừng sững lấy. Cảnh tượng bên ngoài theo tiểu hoa di động mà lùi về sau, giống như mở rộng một bức âm trầm bức tranh. Nhấc tiểu người giấy nâng tiểu hoa xà nhà gỗ, bước chân cứng đờ tiến lên. Tô Nguyên thả xuống màn tiểu, mở miệng hỏi thăm. Phi Nguyệt tỷ tỷ, người ý thức xâm nhập huyễn cảnh, có thể hay không dẫn đến nó sụp đổ? Sẽ không. Phi Nguyệt liếc xéo hắn một cái, chỉ cần ta không xuất thủ, huyễn cảnh liền sẽ không tan vỡ. Tô Nguyên trong lòng lặng yên hỏi, hệ thống, muốn thế nào mới tính thông qua huyễn cảnh đâu? Đinh, hồi phục ký chủ, phá giải loại này huyễn cảnh bình thường có hai loại con đường. Thứ nhất, lấy bạo lực phá vỡ huyễn cảnh, phương pháp này trực tiếp hữu hiệu, nhưng cần cao hơn nhiều huyễn cảnh cực hạn lực lượng. Thứ hai, tuân theo bên trong ảo cảnh tại logic, đẩy mạnh đồng thời hoàn thành nó hạch tâm kịch bản tiết điểm, tối hậu phương có thể thoát thân. Hệ thống nói rất rõ ràng, Tô Nguyên lúc này liền hiểu. Có Phi Nguyệt tại, loại phương pháp thứ nhất nhìn như đơn giản, nhưng hắn cũng không hy vọng như vậy. Quá độ ỷ lại ngoại lực cũng không phải là tu hành chi đạo. Cái này huyễn cảnh mặc dù nguy hiểm, cũng là ma luyện tự thân tuyệt giai cơ hội, Tô Nguyên tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bang. Tiến lên Tiệu Hoa bỗng nhiên chấn động, sau đó liền bất động. Đây là tới chỗ nào? Chương 24, vậy ta là ai? Chương 24, vậy ta là ai? Tô Nguyên lại lần nữa vén lên màn tiệu, hướng bên ngoài nhìn lại. Nông đậm dưới bóng đêm, một tòa đại trạch giống như ẩn nút cự thú, chiếm cứ tại phía trước. Tường viện sơn son chóc từng mảng hơn phân nửa, lộ ra bên trong rách nát bức tường, khắp nơi đều là tuế nguyệt tăng thương. Làm người khác chú ý nhất là trên đầu cửa treo thật cao hai cái màu trắng đèn lồng. Đèn lồng tỏa ra ảm đạm quang mang, chiếu rọi ra phía trên như huyết thư viết hỉ chữ. Xem ra bước kế tiếp chính là tiến vào cái này quỷ trạch. Tô Nguyên đem đầu ra bên ngoài lại duỗi thân duỗi. Xuyên thấu qua mở rộng cửa sân nhìn vào bên trong, lờ mờ, càng là đứng đầy người chết. Bọn họ đều là mặc nhiều loại áo liệm, có nam có nữ, có trẻ có già. Người chết bọn họ ánh mắt trống rỗng, làn da hiện ra khác biệt trình độ hư thối, có thậm chí lộ ra bạch cốt. Ven đường một đầu mà thôi, không đủ ta đánh. Tô Nguyên ánh mắt đảo qua đám này người chết, trong lòng cũng không có quá lớn bận sóng. Bọn họ khí tức yếu ớt, thực lực thấp kém, không tính nguy hiểm. Nhìn làm sao vấn đề? Tô Nguyên nhanh nhẹn nhảy lên, nhảy xuống Tiệu Hoa. Cùng lúc đó, nhấc Tiệu người giấy đi vòng qua Tiệu Hoa khác một bên. Bọn họ vén lên màn tiệu, đem Quỷ Tân Nương cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ xuống. Tô Nguyên quay đầu liếc qua Phi Nguyệt. Khá lắm. Hắn kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Phi Nguyệt cái này vào hí kịch trình độ cũng quá sâu. Nàng lại bịt kín khăn cô dâu, liền bước đi ở giữa đều mang lên mấy phần trì trệ. Ta dựa vào, ảnh hậu a. Tô Nguyên lặng lẽ cảm thán. Tựa như cảm ứng được Tô Nguyên ánh mắt, Phi Nguyệt xuyên thấu qua khăn cô dâu biên giới, cùng hắn đối mặt ánh mắt. Một giây sau, nàng nhí nha nhí nhảnh trừng mắt nhìn, nháy mắt đem quỷ dị bầu không khí đánh vỡ sạch sẽ. Không thể cười. Tô Nguyên vội vàng quay đầu trở lại, đè xuống khóe miệng tiểu ý một đoàn người vượt qua quỷ trạch cánh cửa, bước vào trạch viện nội bộ. Kẹt. Hai phiến cửa gỗ lại không người tự động, lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Đóng cửa thả chó, kinh điển tinh tiết. Tô Nguyên lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía sân chính giữa. Nơi đó trưng bày một tấm ghế bành, bằng gỗ thâm trầm, điêu khắc mơ hồ hoa văn. Ghế bành bên trên, ngồi ngay thẳng một vị mặc quan phục lão nhân. Nó khuôn mặt giàn mua, làn da giang chặt lấy xương, giống như hong khô quýt già, hiện đầy khắc sâu nhăm nheo. Lão nhân hai tay đắp lên trên tay vị, móng tay lại dài lại đen, lóe ra bất tường rực rỡ. Cương thi. Tô Nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương căn nguyên. Bộ này trang phục, hắn tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong có thể thấy được qua quá nhiều lần, tuyệt sẽ không nhận sai. Càng quan trọng hơn là, toàn trường đều là hư thối người chết, chỉ có lao nhân kia là cương thi, lộ ra đặc biệt nổi bật. Tô Nguyên lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu trọng dò xét nó. Hệ thống, kiểm tra cái này cương thi thực lực. Đinh. Kiểm tra xong xuôi, thực lực đối phương, Nguyên Anh hậu kỳ chú thích, đối phương nhục thân trải qua tà dược lập đi lặp lại rèn luyện, trình độ chắc chắn vượt xa cùng giai Nguyên Anh hậu kỳ, còn có thân thể mạnh mẽ, xem ra ta phải cẩn thận ứng đối. Tô Nguyên đề cao cảnh giác. Cương thi thực lực không thể khinh thường, nếu là chém giết, sẽ là cái đối thủ khó dây dưa. Lúc này, một cái quản gia dáng dấp người chết tiến lên mấy bước. Nó phát ra khô khốc thanh âm khàn khàn, tại trong sân quen quần. Mời Tân Lang. Kéo dài âm điệu, mang theo múc meo nghi thức cảm giác. Ta ở chỗ này. Tô Nguyên vô ý thức liền chuẩn bị tiến lên. Nhưng mà, bước chân hắn còn chưa nâng lên, liền thoáng nhìn người chết nhóm rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một người mặc đỏ chót hỉ bào người chết đột ngột xuất hiện ở trong sân. Người chết áo bào đỏ, cùng Phi Nguyệt trên thân giá y cực kỳ tương tự, rõ ràng chính là nguyên bộ lễ phục. A. Tô Nguyên nháy mắt bối rối. Đầu óc hắn nhất thời không có chuyển tới. Mọi người, làm nửa ngày ta không phải Tân Lang. Vậy ta đi theo Kiệu Hoa chạy tới là làm gì? Chẳng lẽ muốn ta làm phụ rể? Cái này hảo cảnh an bài cũng quá làm đi. Tô Nguyên không nghĩ ra. Mời Tân Nương. Thanh âm của quản gia vang lên lần nữa. Mời mẹ nó. Lần này Tô Nguyên rốt cuộc kìm nén không được, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát ra. Nhà mình nàng dâu lập tức liền bị tiếp đi, sau đó cùng một người chết bái đường. Ngươi đây chịu được sao? Ngươi nằm mơ đi, dám cướp lao tử người. Tô Nguyên giận mắng một tiếng. Hắn như là báo đi săn thoát ra, đảo mắt liền đến Tân Lang quan trước mặt. Cút đi. Tô Nguyên đi lên chính là một cái bên trái chính đạn, vừa nhanh vừa mạnh, nhanh như thiểm điện. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Tân Lang quan căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị Tô Nguyên một chân đá bay. Giang giác! Ầm ầm! Nó trực tiếp đâm vào trên tường rào, thân thể thật sâu khảm vào bức tường bên trong, vỡ vụn gạch đá dì rào rơi xuống. Tân Lang quan co quắp hai lần, liền triệt để không một tiếng động. Lẩm bẩm. Phi Nguyệt đứng tại chỗ, thân thể mềm mại run rẩy, hiển nhiên ngay tại cực lực nín cười. Làm căn a! Làm căn a! Mắt thấy có người dám ở trong hôn lễ hành hung, quản gia lập tức khoa tay múa chân quay khiếu. Một tiếng này quay khiếu, tựa như dẫn nổ toàn bộ sân. Tất cả ngây người người chết, phản phất tiếp thu được chỉ lệnh, đồng thời bắt đầu hoạt động. Bọn họ cơ lấy bên người bàn ghế, rất nhiều hướng Tô Nguyên vây quanh. Trong khoảnh khắc, nguyên bản vui mừng hôn lễ trang diện triệt để loạn cả một đoàn, cuối cùng có thể nóng người. Tâu Nguyên không hề sợ hãi, hắn đối mặt bách quỷ vây công không lui mà tiến tới, đấm ra một quyền, bàng bạc quyền kình mãnh liệt mà ra, xé rách không khí, phát ra tiếng thét, xông lên phía trước nhất mấy cái người chết nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời bay tán loạn huyết nhục khối vụn. Hoa, còn lại người chết vung vẩy trong tay đồ vật che giả măng mọc mà dâng lên tới. Tâu Nguyên tại trạch viện bên trong thân pháp nhanh nhẹn, bộ pháp tinh diệu, thân hình như quỷ mị, mỗi một quyền rơi xuống, tất nhiên có mấy cái người chết bị đánh nổ. Tại thất diệu thần thể cùng hỗn độn ma thể ra chỉ bên dưới, Tâu Nguyên thân thể chính là cường đại nhất binh khí, đối phó những này cấp thấp người chết, quả thực liền cùng dẫm con kiến đồng dạng đơn giản. Thoáng qua liền qua, nguyên bản chen trúc đình viện vì đó trống không, trên sân còn có thể sống động người chết đã lác đác không có mấy, chỉ còn lại đầy đất chân cụt tay đứt, tất cả đều là đưa đồ ăn. Tâu Nguyên đánh nổ cuối cùng hai cái người chết, ánh mắt sắc bén như điện, cấp tốc liếc nhìn toàn trường. Hoàng bét, trong lòng hắn run lên, chiếu cố đánh nhau không có chú ý mạnh nhất cái kia. Trong sân đường, tấm kia ghế mảnh trống không, nguyên bản ngồi ngay ngắn trên nó cương thi vậy mà biến mất không còn chút tung tích. Chuyện khi nào? Tâu Nguyên ngắm nhìn một phía, cương thi tại dưới mí mắt biến mất, tốc độ như thế thực tế quá mức dọa người. Hắn lập tức đem thần thức thả ra, nhãn quan lục lộ hai ngay bắt phương. Bên kia, Phi Nguyệt nhẹ nhàng rơi vào trên tường rào, a có trò hay để nhìn. Nàng xách theo ra y váy, nhàn nhã ngồi xuống, một đôi đùi ngọc tại tường xuôi theo đong đưa. Liên tại Tâu Nguyên chớp mắt ngay mắt, hô, chói hai tiếng rít vang lên, một cỗ kình phong đánh tới, giống như băng truy đâm về sau gót của hắn. Thật nhanh. Chương 25, chém thi chương 25, chém thi. Tâu Nguyên cơ hồ là bằng vào bản năng, đông nhiên đem đầu hướng xuống, co rụt lại. Hô, một đạo kình phong lao đầu ra lướt qua, mang đi hắn vài sợi tóc. Nguy hiểm thật, liền kém một chút. Trong lòng Tâu Nguyên một trận hoảng sợ. Vừa rồi nếu là phản ứng chậm một chút, đầu của mình sợ rằng đã mất rồi. Cương thi cường đại vượt xa mong muốn, để tâm tình của hắn nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Đông, một tiếng nặng nề trầm đục, giống như cự thạch rơi xuống đất. Cương thi thân ảnh tại Tâu Nguyên phía trước rơi xuống, hai chân đem mặt nền dẫm đến vỡ nát, lom xuống đi hai cái hố cạn. Nó trống rỗng trong hốc mắt tựa hồ có quang mang lập lòe, một mực tập trung vào Tâu Nguyên. Thật mãnh liệt đục thân. Tâu Nguyên thần tốc suy nghĩ đối sách, không thể lại bị động đi xuống, trước hết phát chế nhân. Hắn không dám có bất kỳ giữ lại, nháy mắt liền phát động thần diệu kỹ năng. Kinh hồng Tâu Nguyên chập ngón tay như kiếm, thể nội linh khí trào lên, ngón tay trước người cấp tốc vạch qua. Một đạo dây nhỏ theo đầu ngón tay hắn quý tích kéo ra, đem trước mắt thiên địa triệt để chia cắt ra đến. Dây nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, cương thi vị trí vùng không gian kia hiện ra một loại quỷ dị sai vị cảm giác. Cái này một kích gần chứa không gian phát tắc, tốc độ nhanh đến siêu việt mắt thường cực hạn. Cương thi mặc dù linh mẫn, nhưng tại như vậy mau lẹ công kích đến, chung quy là không thể hoàn toàn né tránh. Xoẹt. Cương thi cánh tay trái bị tận gốc chặt đứt, quăng lên, cuối cùng rớt xuống đất. Tổn thương đến nó. Trong lòng Tâu Nguyên vui mừng. Nhưng mà, vui sướng mới vừa vặn dâng lên, liền lập tức bị một màn trước mắt ép xuống. Tại cương thi chỗ cổ tay, huyết nhục nhuyễn động đứng lên, tinh mịn mầm thịt điên cuồng sinh sôi. Chỉ ở hô hấp ở giữa, một đầu hoàn toàn mới cánh tay liền dài đi ra. Không những như vậy, cương thi khí tức cũng không có mảy may yếu bớt, phản phất vừa rồi thương thế không có quan hệ việc quan trọng. Thật là đáng sợ sức hồi phục, thế thì còn đánh như thế nào? Tâu Nguyên chau mày, lòng trầm xuống. Cho dù công kích đẩn chứa lực lượng phát tắc, nếu không thể nhất kích tất sát, đối với nó hiệu quả cũng có hạn. Ta nhất định phải vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Tâu Nguyên không do dự nữa, lục thần phá hư mà ra. Hỗn độn lực lượng phun trào, giống như lôi đỉnh leo lên mà lên, tại lưỡi đao ở giữa quanh quẩn. Không thể khinh thường. Tâu Nguyên hai tay nắm chặt chuôi đao. Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận cương thi, bắp thịt cả người vận sức chờ phát động. Cương thi dẫn đầu phát động công kích. Long. Nó đột nhiên đạp lên mặt đất, dưới chân mặt nền ầm vang sụp đổ. Mượn nhờ phản tác dụng lực, cương thi bạo trùng mà đến, tốc độ nhanh chóng lại sinh ra âm bạo. Bàn tay to của nó năm ngón tay thành chảo, thẳng đến Tâu Nguyên đỉnh đầu, làm bộ muốn đem đầu của hắn bóp nát. Đến hay lắm. Tâu Nguyên hét lớn một tiếng. Hắn không lui không tránh, toàn lực đẩy ra lục thần, lấy thân đao đối cứng cương thi lợi chảo. Oeng. Chảo đao chạm vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng vang một phát. Lấy cả hai làm trung tâm, một vòng sóng khí biển gầm nổ tung, đem trên mặt đất khối thi thể toàn bộ hất bay. Không được, đón đỡ vẫn là muốn ăn thiệt thòi. Tâu Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên thân đao truyền đến. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng về sau trượt lui, hai chân tại trên mặt đất cày ra hai đạo vết tích. Miễn cưỡng ổn định thân hình, gan bàn tay truyền đến từng đợt tê dại cảm nhận sâu sắc. Quá nhanh, lực lượng cũng quá mạnh. Tâu Nguyên trong lòng nghiêm nghị. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đục thần, tại cương thi trước mặt vậy mà không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại còn rơi xuống hạ phong. Mặc dù lần này cứng đối cứng, Tâu Nguyên ăn thiệt thòi chiếm đa số, nhưng cương thi cũng không phải hoàn toàn vô sự. Bàn tay của nó tại tiếp xúc đến thân đao nháy mắt, không thể tránh khỏi nhiễm phải hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng quấn quanh ở cương thi trên cánh tay, da thịt ngay tại phi tốc hòa tan. Nó năng lực tái sinh phát động, chôn bụi cùng trùng sinh đan vào, rất nhanh liền một mảnh máu thịt bé bét, buồn nôn đến cực điểm. Có hiệu quả, hỗn độn lực lượng có thể khắc chế nó khôi phục. Tâu Nguyên bắt được chi tiết này, tinh thần vì đó rung một cái. Hắn cực nhanh tự hỏi, chỉ cần ta không ngừng tiến công, tại trên người nó lưu lại vết thương đồng thời chuyển vào hỗn độn lực lượng. Như vậy, nước chảy đá mòn, tất nhiên có thể đem cương thi triệt để mài chết. Minh sắc cuối cùng chiến đấu kế hoạch và sách lược chung, trong lòng Tâu Nguyên đại định, ánh mắt trở nên càng thêm bén nhọn. Cần thay đổi phương thức công kích. Tâu Nguyên hít sâu một hơi, hắn đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, xách ngược lục thần, tại trên mặt đất vạch ra một chuỗi đốm lửa nhỏ. Tiếp ta đao này. Tô Nguyên phần eo phát lực, một cái chặt nghiêng vung ra, lại lần nữa hướng cương thi phát động tiến công. Giống. Cương thi bị triệt để chọc giận. Nó phát ra không giống tiếng người gào thét, lại lần nữa cùng đối phương chiến đấu tại một chỗ. Tô Nguyên từ bỏ bảo thủ chiêu thức, dùng hung hiểm nhất đấu pháp, lấy thương đổi thương. Cũng may mắn có hai đại thể chất trong người, là Tô Nguyên cấp tốc chữa trị thương thế. Nếu không đổi lại những người khác ở đây, sợ rằng đã sớm bởi vì thương thế tích lũy quá nặng mà bị cương thi xé thành mảnh nhỏ. Phốc phốc, kèm theo một tiếng lưỡi dao vào thịt chầm đủ. Lục Thần xuyên qua cương thi phần bụng, theo nó phía sau lộ ra gần nửa đoạn lưỡi đao. Không gì hơn cái này. Tô Nguyên đống nhiên rút đao lui lại, mang ra một lớn đồng máu đen. Hắn toàn thân đẫm máu, nhưng tinh khí thần đã đi tới một cái đỉnh phong. Trong tay Lục Thần rung động, phát ra khát vọng uống máu khét đều. Người còn kém chút ý tứ. Tô Nguyên nâng lên trường đao, chỉ phía xa cương thi. Cứ việc trên người hắn vết thương chồng chất, nhưng ánh mắt giống như vĩnh viễn không dập tắt hỏa diễm, chiến ý dâng trào. Giống. Cương thi lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Nó kéo lấy không hoàn chỉnh không chịu nổi thân thể, đột nhiên bật lên, trực tiếp đập về phía Tô Nguyên. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, mặt đất gạch đá nháy mắt vỡ vụn, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Bụi đất phóng lên tận trời, che đậy ánh mắt. Thật thì ta. Tô Nguyên hướng về sau nhanh lùi lại, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này một kích. Không thể kéo dài được nữa, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bụi mù còn chưa kết thúc, hắn liền bắt đầu áp xúc thể nội còn lại tất cả lực lượng. Kinh hồng lại lần nữa phát động, hỗn độn lực lượng cũng điên cuồng tuôn ra. Hai cỗ lực lượng đan vào cuốn quanh, rót vào trong Lục Thần bên trên. Chém. Tô Nguyên hét to lên tiếng, dốc hết tất cả, vung ra cái này tuyệt sát một đao. Bá. Một đạo khó mà hình dung khủng bố đao mang, từ Lục Thần đao lưới đao bắn ra. Đao mang những nơi đi qua, vạn vật đều là diện. Tòa này chiếm diện tích rộng lớn cổ lão trạch viện, lại bị chia đôi chém ra. Chết sao? Tô Nguyên ngưng thần nhìn lại. Một đầu to lớn khe rãnh, từ dưới chân hắn lan tràn đến tầm mắt phần cuối, không thấy cương thi vết tích. Xem ra là chết rồi. Hai đại áp đáy hồng năng lực đồng thời bộc phát, uy lực của nó có thể nói hủy thiên diệt địa. Cho dù cương thi nhục thân mạnh hơn, cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Lại thêm nó đã vết thương chồng chất, cuối cùng thân thể bị đao mang triệt để chôn vùi, liền một tia sắc đều không thể lưu lại. Vượt cấp chiến đấu, không dễ dàng a. Tô Nguyên căng cứng thần kinh lòng xuống, hắn cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Vì thi triển ra vừa rồi một đao kia, hắn rút khô thể nội linh ma hai khí. May mà, cái này liều mạng một kích cũng không để hắn thất vọng. Chương 26, huyết thí chương 26. Huyết thí 333. Tiếng vỗ tay từ sau lưng Tô Nguyên truyền đến. Hắn quay đầu, chỉ thấy Phi Nguyệt thả người nhảy lên, ưu nhã rơi vào bên cạnh mình. Không tệ lắm, học được quả quyết. Phi Nguyệt khỏe môi khẽ nhếch, âm thanh mang theo một tia khen ngợi. Có khả năng thuần thục khống chế tự thân lực lượng, đồng thời đem chiêu thức tổ hợp vận dụng, có tiến bộ. Tô Nguyên tiêu hao không ít, liền nói chuyện khí lực cũng không có. A, cái này liền yếu đất. Phi Nguyệt gặp Tô Nguyên bộ dáng như vậy, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Nàng vỗ tay phát ra tiếng. Cục. Một tiếng vang nhỏ, phản phất xúc động một loại nào đó phát tác. Quanh mình không khí bên trong tuôn ra một cô năng lượng, lóe ra màu xanh sẫm quang mang. Bọn họ chui vào Tô Nguyên thể nội, hướng chạy toàn thân mỗi một góc. Thật thần kỳ. Cơ hồ là tại trong nháy mắt, Tô Nguyên trạng thái liền đã khôi phục đến đỉnh phong. Hao tổn linh ma nhị khí cũng biến thành tràn đầy vô cùng. Phiên phất Phi Nguyệt tỷ tỷ. Tô Nguyên đứng lên, hoạt động một chút thân thể. Phi Nguyệt lại cố ý nghiêm mặt, giả bộ cáo giận nói, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi cùng ta còn khách sáo cái gì, khó tránh cũng quá khách khí. Tô Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, sờ lên cái mũi. Địch nhân đều đã tiêu diệt sạch sẽ, cái này nguyên cảnh làm sao vẫn còn tiếp tục. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mặc dù trạch viện bị hủy, nhưng ảo cảnh không gian ý nguyên vững chắc, cũng không có dấu hiệu hỏng mất. Ảo cảnh kịch bản còn chưa hoàn thành, tự nhiên sẽ không dễ dàng kết thúc rồi. Phi Nguyệt đưa tay nâng đỡ đỉnh đầu mũ phượng. Vậy ta còn muốn làm cái gì? Tô Nguyên đem Lục Thần thu hồi. Hiện tại cái này nguyên cảnh bên trong trừ chúng ta, giống như cũng không có thứ khác. Phi Nguyệt cũng không trả lời ngay hắn vấn đề. Nàng bước nhẹ nhàng bước chân, đi đến sau lưng Tô Nguyên, vươn tay băng đeo tay lại eo thân của hắn. Nơi này không phải còn có cái tân nương sao? Phi Nguyệt môi son hé mở, khí tức của nàng quét tại Tô Nguyên bên hai, âm thanh nũng nịu đến giống như hỏa tàn mặt đường. Nên động phòng, phu quân Phi Nguyệt cái này âm thanh phu quân kêu đến quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhị nhân có tủy. A, Tô Nguyên tê cả da đầu, cảm thụ được sau lưng mềm dẻo, trong lòng không khỏi rung động. Phi Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đừng làm ta. Hắn vội vàng xin tha, tính toán thoát khỏi cái này khiến lòng người vượn ý ngựa ôm ấp. Phi Nguyệt quá hiểu trêu chọc lòng người, vẫn là câu nói kia, anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Phi Nguyệt buông ra cánh tay, nhìn xem Tô Nguyên bộ dạng. Trong lòng tràn đầy được như ý khoái cảm. Thế nào, quên đây là địa phương nào? Nàng cố ý nhắc nhở. Nơi này chính là huyễn cảnh nha. Trải qua Phi Nguyệt tiểu nói này, Tô Nguyên mới thức tỉnh tới. Hắn nhớ tới Phi Nguyệt tại huyễn cảnh bên trong thân phận, chính là một bộ thi thể lạnh băng. Ta dựa vào, kém chút thành vong linh kỵ sĩ. Tô Nguyên nháy mắt nổi da gà lên, ý niệm trong lòng cũng tan thành mây khói. Vậy ta nên như thế nào tiếp tục huyễn cảnh, hiện tại giống như cũng không có việc gì làm a. Tô Nguyên hít sâu một hơi. Hắn cố gắng bình phục quần quật tâm tư, để chủ đề trở về quỹ đạo. Đến lúc này, Phi Nguyệt cũng không tại thừa nước đục thả câu, chậm rãi giảng giải đứng lên. Cái này bên trong ảo cảnh cho kỳ thật không hề phức tạp. Nguyên bản ngươi được trao cho phù rể thân phận, kỳ thật chỉ là một cái hư dạng ngụy trang. Ngươi chân thật tác dụng là thành tựu trận này minh hôn tế phẩm. Tô Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, nguyên lai ta là tế phẩm. Phi Nguyệt tiếp tục nói, Không sai, nhưng ngươi không theo lẽ thường ra bài, đại náo một trận, thậm chí còn đem Tân Lang Quan giết đi. Ngươi xuất kỳ bất ý hành động, dẫn đến kịch bản cũng theo đó phát sinh biến hóa.
Biến hóa gì?
Tô Nguyên truy hỏi. Phi Nguyệt đưa tay, dùng đầu ngón tay điểm một cái chính mình. Ngươi giết Tân Lang Quan, lại bản thân. Từ hảo cảnh góc độ nhìn, ngươi thay thế nguyên bản Tân Lang Quan vị trí. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần đứng vững Tân Lương quán nghiệp, bình an sống đến hưởng đông là đủ. Thấy rõ hảo cảnh huyền bí, đối nàng mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Vậy ngươi đối với ta có đoán niệm sao? Tô Nguyên thay đổi một bộ không cần mặt mũi biểu lộ. Đương nhiên là có. Phi Nguyệt lẩm bẩm, lộ ra sáng trong răng. Nếu không phải ý thức của ta hàng lâm, cái này quỷ Tân Lương có thể so với vừa vặn vật kia lợi hại hơn nhiều. Kỳ thật, huyết tượng tháp cũng không có dự liệu được. Nó ngẫu nhiên từ Tô Nguyên trong trí nhớ tìm kiếm nữ tử, nó thân phận chân thật càng là một vị thần vương. Kết quả bản tôn ý thức hàng lâm, quỷ Tân Lương bị thay thế, trực tiếp liền không có uy hiếp. Đi thôi, chúng ta đi dinh thự bên trong nhìn. Phi Nguyệt dắt Tô Nguyên cổ tay. Hai người vòng qua trên đất đổ nát thê lương, hướng đi bị đánh thành hai nửa dinh thự nội bộ. Bên trong nhà mặc dù cũng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn có một bộ phận khu vực miễn cưỡng may mắn còn sống sót. Tuy là hư giả huyễn cảnh, nhưng lần này kinh lịch cũng là vẫn có thể xem là một lần mới lạ thể nghiệm. Tô Nguyên âm thầm cảm thán. Hai người tại một tấm gỗ lê trước bàn ngồi xuống, uống trà đi. Phi Nguyệt tiện tay tại trên không một chiều, động tác tùy ý sau một khắc. Hai ngọn bút hơi nóng chén trà, chống rông xuất hiện tại trên mặt bàn. Trong chén trà, màu sắc trong suốt, mùi thơm nước núi. Đây là tạo vật từ hư vô, thủ đoạn thật là lợi hại. Tô Nguyên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có cái gì kỳ quái? Phi Nguyệt bóp lên một chén trà chén, đưa tới Tô Nguyên trước mặt. Đây vẫn chỉ là hai chén trà mà thôi, ta chính là sáng tạo mấy cái thế giới, cũng không nói chơi. Liền biết ngươi lợi hại. Tô Nguyên tiếp nhận chén trà, vào tay ôn nhuận. Hắn một mạch uống cạn, dòng nước gấm theo yết hầu trượt vào trong bụng, lập tức huyết tán đến toàn thân. Ấy, còn rất tốt uống. Tô Nguyên có thể cảm giác được, có từng tia lực lượng ngay tại làm dịu kinh mạch của mình cùng đan điền. Nghĩ đến nước trà cũng không phải đơn giản mặt hàng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền đem lục thần thức thứ nhất truyền thụ cho ngươi đi. Phi Nguyệt thân thể nghiêng về phía trước. Vừa nghe đến có kỹ năng mới, Tô Nguyên lập tức thẳng tắp sống lưng, vẩy hai. Lục thần nội ẩn chính thức đạo pháp. Phi Nguyệt âm thanh trong suốt. Nó thức thứ nhất, tên là huyết thí. Thi triển phương pháp không hề phức tạp, chỉ cần đem ngươi tự thân tinh huyết chuyển vào lục thần là đủ. Về sau, ngươi chém ra mỗi một đao, đều có thể chạm diệt địch nhân sinh cơ. Cụ thể uy lực, thì xem tinh huyết của ngươi chất lượng mà định ra. Sinh cơ, cụ thể là chỉ cái gì? Tô Nguyên bắt được từ mấu chốt. Phi Nguyệt đập đập cái bàn, em hai nói. Thông tục tới nói, ngươi mỗi một đạo công kích, đều có thể trực tiếp cắt giảm đối phương tuổi thọ bản nguyên. Đây là liên quan đến quy tắc phương diện công kích, mặc cho đối phương tu vi lại cao, cũng ít nhiều sẽ chịu chút ảnh hưởng. Tô Nguyên mở to hai mắt nhìn, trực tiếp cắt giảm tuổi thọ, khó tránh quá nghịch thiên đi. Phi Nguyệt nhẹ nhàng lắc lư trên trà, không cần kinh ngạc như thế, đây chỉ là lục thần chín thức bên trong thức thứ nhất mà thôi. Đến mức phía sau tám thức, lấy ngươi cảnh giới trước mắt cùng sức hiểu biết, còn xa xa không cách nào chạm đến. Thời cơ chín muồi, ta tự sẽ dạy ngươi. Được. Tô Nguyên nâng tay phải lên, hắn nhìn chăm chú lòng bàn tay, lục thần biến thành ấn ký như ẩn như hiện. Hỗn độn lực lượng, thần diệu kỹ năng, lục thần. Chính mình nắm giữ thủ đoạn ngay tại biến nhiều, cũng càng ngày càng cường đại. Phi Nguyệt mặt mày cong cong. Chí cao thần giới sự tình, ta đã xử lý đến không sai biệt lắm, rất nhanh liền có thể trở về. Vậy ta liền yên tâm. Tô Nguyên vui vẻ ra mặt. Hai người cứ như vậy trò chuyện, thời gian lặng yên trôi qua. Chương 27, đều thèm thân thể ta chương 27, đều thèm thân thể ta cảnh đêm rút đi nó nồng hậu dày đặc mật bảo, bình minh sơ quang rơi vãi đại địa, xua tan ấm lãnh. Phi Nguyệt ngẩng đầu, cảm thụ được không gian truyền đến ba động. Sắp kết thúc. Nàng nhẹ nói, ý thức của ta cũng nên trở về bản thể. Huyễn cảnh sắp giải trừ, Phi Nguyệt thân thể này tự nhiên cũng sẽ tiêu tán theo. Không có vấn đề. Tô Nguyên khẽ gật đầu. Hắn không có gì không muốn, dù sao không lâu liền có thể trùng phùng. Ta đi trước, thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, nguy cơ còn không có giải trừ a. Phi Nguyệt cười khẽ. Lập tức, nàng trong mắt thần thái ảm đạm đi, ý thức đã bị bản thể thu hồi. Còn có nguy cơ. Tô Nguyên quay đầu nhìn về phương xa. Cảnh tượng trước mắt giống như bị đánh nát mặt kính đồng dạng, bắt đầu vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Không bao lâu, toàn bộ huyễn cảnh triệt để tan rã, chỉ còn lại vô biên hắc ám. Bốn phương tám hướng đều là như vậy, cái gì đều không có phát sinh. Tô Nguyên lặng lẽ đợi một lát, xung quanh hắc ám vẫn như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cũng không rời đi huyễn tượng tháp. Quả nhiên như Phi Nguyệt nói, tình huống không đúng. Lôi phạt từng minh xác báo cho, chỉ cần thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, liền sẽ bị tự động chuyển tống ra huyễn tượng tháp. Có thể tình huống trước mắt cũng không phải là như vậy. Xem ra là có người không muốn để cho ta đi a. Tô Nguyên hai mắt híp lại, hắn cảm nhận được rõ ràng, hắc ám bên trong có một đạo đặc thù khí cơ. Hệ thống, giúp ta kiểm tra một chút. Cái đồ chơi này là lai lịch gì? Đinh, hồi phục ký chủ, đối phương là huyễn tượng tháp thai nghén mà ra tháp linh nên tháp linh đã đơn giản linh trí, sinh ra bản thân ý thức cùng tham niệm ý đồ kia là bóc ra ký chủ linh hồn, cưỡng ép cướp đoạt ký chủ nhục thân, chiếm làm của riêng chú thích. Tháp linh thực lực 10 không còn một, ký chủ có cơ hội đem nó đánh giết. Hệ thống âm thanh vang lên, cho ra chính xác trả lời chắc chắn. Có cơ hội liền được. Tô Nguyên cười lạnh, hắn hai đại thể chất quá làm người khác chú ý, phía trước tại huyễn cảnh bên trong đại chiến thân thủ, không nghĩ tới bị tháp linh theo dõi, lại là đoạt xá, có thể hay không đừng cũ kỹ như vậy. Tô Nguyên nhìn chằm chằm trong bóng tối tháp linh, nó không có ngũ quan, toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn mơ hồ. Giao ra thân thể của ngươi. Tháp linh ngữ điệu cứng nhắc, các ngươi một cái hai cái đều như thế thèm thân thể ta a. Tô Nguyên tức giận cười. Khách sạn ma ảnh, trước mắt Tháp Linh, cái nào không ngấp nghé cơ duyên của hắn? Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, không phải liền là đánh nhau nha, ta đây am hiểu. Tô Nguyên nắm chặt lục thần, để cho ta tới thử xem, ngươi cái này Tháp Linh bao nhiêu cân lượng? Hắn chiến ý lại lần nữa bốc lên, lục thần phát ra hưng phấn bù bù. Ngươi ngược lại là có lá gan. Tháp Linh quanh thân uy áp bao phủ, đừng lại nhại, lời nói đều nói không lưu loát, hay là trực tiếp động thủ đi. Tô Nguyên nhấc lên cái cằm, tự tìm cái chết. Tháp Linh nháy mắt bị chọc giận, nó hai tay đột nhiên mở rộng, mười ngón khúc tấm như ứng chảo, hướng hai bên hung hăng xé ra. Chỉ một thoáng, hắc ám bị giật ra một đường vết rách, vô số huyễn ảnh từ trong mãnh liệt mà ra, hướng Tô Nguyên đánh tới. Mỗi một đạo huyễn ảnh đều là kim đan khí tức, phô thiên cái địa, gần như đem Tô Nguyên thân ảnh nuốt hết. Kim đan tập trung, liền điểm này thủ đoạn. Tô Nguyên không những không sợ, ngược lại cất tiếng cười to. Như đổi lại mặt khác trúc cơ tu sĩ, đối mặt như vậy chiến trận, chỉ sợ sớm đã tâm thần đều đứt. Có thể hắn khác biệt, chính mình mặc dù tu vi còn thấp, nhưng nội tình thâm bất khả chắc, mỗi tấm con bài chưa lật đều đủ để khiến thiên địa biến sắc. Vừa vặn cầm các ngươi đến luyện đao. Tô Nguyên xoay người bổ ra một đạo viên trảm. Đao quang đi tới, huyễn ảnh như yên tiêu tán, liền da của hắn đều không có đụng phải. Tháp Linh động tác cứng đờ, mơ hồ khuôn mặt bên trên biểu tình không chừng. Thật cường hành linh bảo, ngữ khí của nó xuất hiện một ít ba động. Một cái trúc cơ sâu kiến, có thể bằng vào trong tay chi nhận, có chiến lược như vậy. Linh bảo, đó là cái gì rác rưởi đồ vật? Tô Nguyên cười nhạo lên tiếng. Lục thần chính là phi nguyệt bản mệnh chí bảo, là trung niên thần vương siêu cấp thần khí. Dùng linh bảo hai chữ đến định nghĩa lục thần, quả thực là đối với nó khinh nhẫn. Huyễn ảnh còn tại không ngừng tuôn ra. Thoải mái. Tô Nguyên càng đánh càng hăng. Đao quang dệt thành một tấm kín không kẽ hở lưỡi bất kỳ cái gì đến gần huyễn ảnh đều trong nháy mắt tán loạn. Hắn bước đi thong dong, đao ý ngang dọc, đang vây công bên trong lộ ra không chút phí sức. Thật sự là chỉ đáng chết sâu kiến. Tháp Linh không còn bảo lưu, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Nó hai tay kết ấn, quanh thân hắc ám như sôi nước cuồn cuộn đứng lên. Toàn bộ không gian áp lực đột nhiên gia tăng. Tô Nguyên chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, nửa bước khó đi. Quy Nguyên. Tháp Linh tiếng nổ sáng sủa. Một lệnh đã ra, tất cả huyễn ảnh thay đổi phương hướng, hướng Tháp Linh dũng mãnh lao tới. Đây là mở đại chiêu rồi. Tô Nguyên ánh mắt ngưng lại. Huyễn ảnh liên tiếp tiến vào Tháp Linh thể nội, mỗi dung nhập một đạo, Tháp Linh khí tức liền tăng vọt một điểm. Giống. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, càn quét toàn bộ không gian. Tháp Linh thân thể không ngừng biến lớn, cuối cùng hóa thành một cái đỉnh thiên lập địa quái vật. Nó không có miệng mũi, chỉ có một cái hẹp dài mắt rộng, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Tô Nguyên. Rất tốt. Tháp Linh cảm thụ được thể nội lực lượng mãnh liệt. Nó lần thứ hai phát ra hét dài một tiếng, chấn động đến Tô Nguyên mảng nhĩ như kim châm. Tô Nguyên không dám vô lễ, lập tức ở trong lòng lẩm nhẩm. Hệ thống, kiểm tra thực lực của nó. Đinh. Kiểm tra xong xuôi, thực lực đối phương, hóa thần sơ kỳ không phải 10 không còn một sao. Làm sao còn có hóa thần thực lực? Tô Nguyên tâm đống nhiên trầm xuống. Hóa thần sơ kỳ, cái này đã vượt ra khỏi hắn dự đoán. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch đều giống như là trời. Vượt cấp khiêu chiến đã là khó như lên trời, huống chi là liên tục vượt qua ba cái đại cảnh giới. Lần này phiền phức. Tô Nguyên nắm chặt trong tay lục thần. Sâu kiến, chịu chết đi. Tháp Linh cự trưởng ầm vang đập xuống, mang theo không thể ngăn cản uy thế. Tô Nguyên không kịp né tránh, bị trưởng phong quét đến bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Hoa. Hắn cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Lực lượng này, quá không hợp tói thường. Tô Nguyên hai tay trụ đao, khó khăn đứng dậy. Cùng cái kia cương thi một dạng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chỉ hoãn chỉ có một con đường chết. Hắn toàn lực vận chuyển hỗn độn ma thể. Hỗn độn lực lượng hiện lên, thân đao sinh ra nhẹ nhàng rung động, cùng cộng hưởng theo. Đến. Tô Nguyên thân hình như điện, phóng tới Tháp Linh. Hắn bung ra một đao, chạm tại Tháp Linh trên mắt cá chân, lưu lại một đạo cực sâu vết thương. Hắc khí từ trong vết thương phun ra. Hỗn độn lực lượng phối hợp lục thần, cho dù là hóa thần thân thể, cũng khó có thể chống cự. Nó hình thể quá lớn, điểm này tổn thương chính là cạo gió, phải tìm cơ hội thử xem mới chiêu. Tô Nguyên cấp tốc suy nghĩ đối sách, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tháp Linh nhấc chân hướng hắn đạp xuống. Một cước này giống như sơn nhà cát đỉnh, còn chưa rơi xuống đất, đã nhấc lên cuồng bạo khí lưu. Oanh! Toàn bộ không gian đều tại rung động. Tô Nguyên lăn đến một bên, thể nội khí huyết sôi trào. Lục Thần, uống ta máu. Tô Nguyên hét lớn một tiếng. Hắn bức ra thể nội tinh huyết, tùy ý Lục Thần tham lam hấp thu, thân đao nháy mắt thay đổi đến nóng bỏng. Huyết khí. Tô Nguyên giơ cao Lục Thần, toàn lực chém xuống. Một đạo huyết sắc đao mang phá không mà ra, những nơi đi qua, liền hắc ám đều bị một phân thành hai. Tháp Linh căn bản là không có cách né tránh, vững vàng đón đỡ lấy đao mang. A! Nó phát ra phẫn nộ gào thét, thể nội có vật gì đó bị nháy mắt lao đi. Đó là nó ba thành sinh cơ. Chương 28, Thiên Diễn Ma Châu chương 28, Thiên Diễn Ma Châu huyết thí chỗ kinh khủng chính là ở đây. Đây là khái niệm cấp công kích, cùng loại trong trò chơi tỷ lệ phần trăm tổn thương, mặc cho ngươi đẳng cấp lại cao, lộ thanh máu đều phải chết. Tốt qua chương tiêu hao. Tô Nguyên sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, nhưng hắn không có ngừng, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Lại đến, uống máu. Tô Nguyên lần thứ hai bước ra tinh huyết. Hắn nâng đao vung chém, lại một đạo đao mang hoành không xuất thế, mang theo yêu dị hồng quang hướng Tháp Linh bay đi. Đây là thủ đoạn gì? Tháp Linh điên cuồng phóng thích các loại công kích, tính toán chặn đường đao mang, nhưng đều tốn công vô ích. Bá, đao mang thấu thể mà qua, Tháp Linh phẫn nộ cuối cùng biến thành sợ hãi. Lại là ba thành sinh cơ tạm biến, nó bắt đầu luống cuống. Đi. Tô Nguyên thừa thắng xông lên, cũng không quản tinh huyết tiêu hao bao nhiêu, chém ra đạo thứ ba huyết thí. Tháp Linh lần thứ hai bị thương, kêu rên một tiếng. A, ta không cam tâm a. Nó thân thể cao lớn kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến trở về ban đầu hình người, toàn thân khí tức khô mục. Liền chúng ba cái huyết thí, Tháp Linh sinh cơ đã bị chém hết, bây giờ chỉ là thời khắc hấp hối. Còn tốt có lục thần, bằng không liền xong đời. Tô Nguyên tinh huyết tiêu hao hơn phân nửa. Sắc mặt hắn trắng đến dọa người, ngay cả đứng lập đều có chút miễn cưỡng. Tư vị này tuyệt không dễ chịu, may mà huyết thí uy lực không có phụ lòng hắn chờ mong. Vẹn vẹn ba đao, liền lịch chuyển tuyệt vọng chiến cuộc. Sâu kiến. Tháp Linh kéo dài hơi tàn một lát, thân thể liền triệt để tiêu tán, hướng hư vô. Cách xa chiến đấu hạ màn kết thúc. Tô Nguyên lấy trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền vượt ba cảnh, chém giết huyễn tượng tháp Linh. Cuối cùng kết thúc. Tô Nguyên cảm thán nói, cùng Tháp Linh ác chiến, không những ngao tâm thần người, còn kém chút rút khô tinh huyết. Hắn giờ phút này chỉ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thật tốt nghỉ ngơi một lát. Đó là cái gì? Tô Nguyên dư quang đảo qua, phát hiện trên mặt đất nhiều một vật. Đó là một quả bảo châu, lơ lửng tại cách đất thấp hơn vị trí, mặt ngoài chạy xuôi ảm đạm khó hiểu rực rỡ. Làm cái gì? Chẳng lẽ Tháp Linh còn có thể bạo yêu đan? Tô Nguyên cũng không tùy tiện tiến lên. Hệ thống, giúp ta quét hình cái quả hạt châu này. Đinh. Quét hình hoàn thành vật phẩm tên, Thiên Diễn Ma Châu tác dụng, có khả năng dẫn động đối phương tâm ma, đem nó cụ tượng hóa là chân thực huyễn cảnh, dùng đối phương khó mà tự kiểm chế đồ tốt ta. Tô Nguyên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thật sự là ngủ gật tới đưa cái gối, cảm tạ Tháp Linh lão huynh quả tạo. Hắn cái này mới yên tâm, đi tới đem Thiên Diễn Ma Châu nhặt lên. Vui bạn, cầm đi luyện thành trận bên trong thử chút vận may. Đồng nhiên, ầm ầm, toàn bộ không gian đột nhiên kịch liệt rung động. Ta dựa vào, không phải chứ? Tô Nguyên sắc mặt đột biến. Động tĩnh này cũng quá lớn, chẳng lẽ là lấy đi Thiên Diễn Ma Châu đưa đến? Hắn không dám do dự, lập tức dẫn động ngược truyền tống ngân ký. Hô, một đạo hồng quang đem Tô Nguyên bao khỏa. Sau một khắc, cả người hắn liền biến mất vô tung. Đến mức cái này cục diện rối rắm, sẽ dẫn phát cỡ nào sóng to gió lớn, Ly Thủy Tông sẽ như thế nào đau đầu, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Huyễn tượng tháp bên ngoài, từng đạo quang mang liên tiếp hiện lên. Nguyên bản tại trong tháp lịch luyện đệ tử bị cưỡng ép bắn ra, bên dưới sủi cảo rơi xuống đầy đất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là mở mịt cùng kinh ngạc. Ta đang cùng địch nhân ác chiến đâu, làm sao đột nhiên liền bị ném ra? Một tên đệ tử khí tức rối loạn, trường kiếm trong tay còn duy trì chém vào tư thế. Đáng chết a, ngươi đây coi là cái gì? Một người đệ tử khác đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn. Ta đối mặt địch nhân là cái nữ ma đầu, chúng ta ngay tại luận bàn kỹ nghệ, còn không có tận hứng đây. Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới khinh bỉ ánh mắt cùng hư thành. Hừ, Trương sư đệ, ngươi đó là luận bàn kỹ nghệ sao? Ta đều không có ý tứ điểm phá ngươi. Đúng đấy, ngươi ý đồ kia, toàn bộ viết lên mặt. Mọi người ở đây ồn ào thời khắc, mặt đất truyền đến một trận càng kịch liệt chấn động. Rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị đông đưa ngã trái ngã phải, vội vàng vận chuyển công pháp mới đứng vững thân hình. Mau nhìn, huyễn tượng tháp muôn sụp. Một tên đệ tử âm thanh bén nhọn, đưa tay chỉ hướng tòa kia cao vút trong mây cự tháp. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn tới, chỉ thấy sừng sững vô tận thuế nguyện huyễn tượng tháp, giờ phút này lại hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Giang giác, ầm ầm, mảnh vỡ không ngừng từ thân tháp chóc từng mảng, đập về phía mặt đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Xảy ra chuyện lớn, nhanh đi thông báo các vị trưởng lão. Không biết là ai kêu một cú họng, đám người nháy mắt sôi trào. Các đệ tử thất kinh, bọn họ có ngự kiếm thoát đi, có thổ độn đào đất, thậm chí trực tiếp nhanh chân lao nhanh, có thể nói là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, trang diện một lần hỗn loạn tới cực điểm. Thanh Vân Sơn Mạch, Ma Vực, Ma Điện không gian một trận bận mèo, cuối cùng trở về. Tô Nguyên ngắm nhìn một phía, hay là trước đây cảnh tượng quen thuộc, như cũ, chính là thiếu người. Hắn nhìn hướng vương tọa, phía trên trống rỗng, không thấy cái kia mị hoặc chúng sinh bóng hình xinh đẹp, cũng không biết Phi Nguyệt lúc nào trở về, ta hiện tại tìm đường chết đều không yên tâm. Tô Nguyên cười khổ, nhớ lại cùng Phi Nguyệt làm động tác chọc cười hình ảnh, hắn đi vào luyện thành trận vị trí gian phòng. Giữa gian phòng, luyện thành trận tử quang mở miệng. Tô Nguyên lấy ra Thiên Diễn Ma Châu, tại trong tay vuốt ve. Hệ thống, thương lượng chuyện này, lần này luyện thành có thể hay không cho cái giữ gốc? Hạt châu này ta cảm giác rất điệu, vạn nhất luyện hỏng, cái kia không được đau lòng chết. Hắn thử nghiệm cùng hệ thống câu thông. Đinh, hồi phục ký chủ, luyện thành kết quả có ngẫu nhiên tính, hệ thống không cách nào cung cấp giữ gốc phục vụ, hệ thống không tình cảm chút nào đáp lại. Được thôi, quả nhiên vẫn là phải xem mặt. Tô Nguyên cắn răng, là ô hay phi, chỉ trong một lần này. Hắn không do dự nữa, đem Thiên Diễn Ma Châu bỏ vào luyện thành trận. Ông, luyện thành trận bị kích hoạt. Thử quang bao trùm Thiên Diễn Ma Châu, phát ra trận trận bù bù. Hệ thống thông báo theo nhau mà tới. Đinh, chúc mừng ký chủ luyện thành Thiên Diễn Ma Châu một mới tăng đặc tính, có thể dung hợp luyện thành phẩm chất mở tông nguyên xích lại gần nhìn kỹ. Thiên Diễn Ma Châu nhỏ một vòng, mặt ngoài phủ lên một tầng màu vàng vầng sáng, cùng phía trước có rõ ràng khác nhau. Cấp B phẩm chất, coi như không tệ, đến mức dung hợp nhà. Tông Nguyên trầm ngâm một lát, hắn tâm niệm vừa động, trong tay nhiều ra một bộ mặt nạ, chính là mặt quỷ bản được. Đeo nó lên tương đương với đem ta là ma tu viết lên mặt, cho nên Tông Nguyên chưa từng dùng qua. Hệ thống, ta làm như thế nào thao tác? Đinh, hồi phục ký chủ, chỉ cần đem vật phẩm lẫn nhau tiếp xúc, dung hợp liền sẽ tự động bắt đầu minh bạch. Tô Nguyên gật đầu, hắn tay trái mặt quỷ bàn được, tay phải Thiên Diễn Ma Châu, chậm rãi đem cả hai tới gần. Trong dự đoán tiếng vang chưa từng xuất hiện, Thiên Diễn Ma Châu lập loè một chút, liền hóa thành lưu quang, dung nhập mặt quỷ bàn nhược. Biến hóa ngược lại là không lớn. Tô Nguyên lật qua lật lại bàn tay. Hắn đem mặt quỷ bàn nhược kiểm tra một lần, chỉ có chỗ mi tâm nhiều chỉ đồng tử dọc. Còn rất xoái. Chương 29, diễn kịch chương 29, diễn kịch hệ thống, nó hiện tại có tác dụng gì? Tô Nguyên hỏi. Đinh. Ngay tại điều lấy bảng vật phẩm, mặt quỷ bàn nhược, Thiên Diễn, công năng, che lớp tiên cơ, lẫn lộn nhân quả tra xét, đồng thời đối nhìn chăm chú người gia tăng linh hồn uy hiếp kèm theo, mở ra đồng tử dọc, phóng thích một đạo tinh thần của sáng. Có thể phá vỡ tâm trí người mới tăng tinh thần công kích công năng, hẳn là dung hợp phía sau kết quả. Tô Nguyên thưởng thức mặt quỷ bàn được. Hệ thống miêu tả chung quy là văn tự, cụ thể uy lực làm sao, còn phải tìm cơ hội thử xem mới được. Tại Phi Nguyệt trở về phía trước, hắn còn không muốn chủ động bại lộ ma tu thân phận. Thực lực mới là căn bản a, nếu là ta đủ mạnh, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Tô Nguyên đem mặt quỷ bàn được thu hồi. Trước mắt tiếng gió chính gấp, trước tại ma vực tránh đầu gió, về sau lại về Ly Thủy Tông. Huyền tượng tháp sụp đổ, Ly Thủy Tông chấn động, hai ngày này khẳng định tra được gấp. Ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Phòng tu luyện. Tô Nguyên tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Huyền tượng tháp chuyến đi, hắn tu vi hàng rào đã bừng lòng, hiện tại chính là một lần hành động đột phá cơ hội tốt. Tiểu cảnh giới tăng lên, càng nhiều ở chỗ nước chảy thành sông, tích lũy đầy đủ, liền có thể thuận thế mà lên. Nắm chặt thời gian, Tô Nguyên nín thở ngưng thần. Hắn dẫn đạo thể nội linh ma hai khí, bắt đầu hướng bình cảnh phát động xung kích. Ba ngày, Tô Nguyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người tùy theo nội liễm. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lực lượng hùng hồn. Chúc cơ trung kỳ, xong rồi. Tô Nguyên vươn người đứng dậy, hoạt động một chút cứng ngắc gân cốt. Ba ngày đi qua, phong ba có lẽ lắng lại không ít, là thời điểm về Ly Thủy Tông. Hắn thôi động truyền tống ấn ký, không gian lôi kéo cảm giác xuất hiện lần nữa. Quanh mình cảnh vật thay đổi. Hỏng, làm sao truyền tống đến nơi này? Tô Nguyên đổ mồ hôi. Coi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Giờ phút này vị trí chi địa chính là huyễn tượng tháp địa điểm cũ. Chủ quan, truyền tống ấn ký là song hướng mỏ neo. Tô Nguyên từ huyễn tượng tháp truyền tống đến ma vực, như vậy trở về lúc tự nhiên sẽ trở lại nguyên điểm. Người nào? Mấy tên phụ trách trông coi tu sĩ phát giác được động tĩnh, lập tức bay tới, đem Tô Nguyên vây vào giữa. Ba ngày trước, huyễn tượng tháp sụp đổ. Ly Thủy Tông ra nghiêm lệnh, nhất định phải ngày đêm tuần tra, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng manh mối. Không nên động. Cầm đầu trung niên tu sĩ quát lớn. Ngươi là? Danh dự trưởng lão tọa hạ đệ tử. Ánh mắt của hắn đảo qua Tô Nguyên, cuối cùng rơi vào bên hông hắn trên ngọc bài. Là ta, nơi này phát sinh cái gì? Tô Nguyên trên mặt không hiểu. Trung niên tu sĩ thái độ chậm dần, mở miệng nói, huyễn tượng tháp sụp đổ lúc, trong đó đại bộ phận đệ tử đều bị tại chỗ truyền tống đi ra. Vì sao cho tới bây giờ người mới xuất hiện? Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương. Cái gì? Huyễn tượng tháp sụp đổ? Tô Nguyên kinh nghi bất định. Ta một mực bị vây ở huyễn cảnh bên trong, cái gì cũng không biết ta. Hắn chỉ vào xung quanh phế tích, trên mặt là vừa đúng mà mịt. Ngươi vừa rồi lời nói, câu câu là thật. Trung niên tu sĩ hơi híp mắt lại. Hắn quan sát đến Tô Nguyên biểu lộ, tựa hồ nghĩ từ trong tìm ra một chút cái hở. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tô Nguyên diễn cực kỳ giống y như thật, trong lúc nhất thời nhìn không ra manh mối gì. Ai? Trung niên tu sĩ thở dài. Chúng ta giải quyết việc chung, theo thường lệ cần hỏi thăm rõ ràng, mong rằng Tô sư đệ phối hợp, báo cho cái này ba ngày kinh lịch. Không có vấn đề. Tô Nguyên hắng giọng một cái. Hắn đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, lập tức lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Bắt đầu biểu diễn, ba ngày trước ta vào tháp khiêu chiến, gặp phải huyễn cảnh cực kỳ hung hiểm, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Nhưng liền tại một cái nháy mắt, huyễn cảnh bên trong tất cả địch nhân toàn bộ đều biến mất. Toàn bộ huyễn cảnh không gian thay đổi đến vô cùng an tĩnh, trên người ta tổn thương vẫn còn, nhưng nguy hiểm xác thực không có. Ta tưởng rằng huyễn cảnh đã xảy ra biến cố gì, nhưng lại không dám xác định, đành phải tại chỗ điều tức. Cái này một điều tức, ta liền mất đi thời gian khái niệm, căn bản không biết qua bao lâu. Mãi đến vừa rồi, ta mới bị bài xích đi ra, vừa mở mắt liền đến nơi này. Hiện tại ta mới hiểu được, sợ rằng lúc ấy huyễn cảnh gián đoạn, chính là bởi vì huyễn tượng tháp sụp đổ a. Tông Nguyên thao thao bất tuyệt, một phen lời nói dối, bị hắn nói đến tình chân ý thiết, chi tiết sung mãn. Trung niên tu sĩ nghe đến mê mẩn. Hắn lông mày lúc thì khóa chặt, lúc thì giãn ra. Tình huống xác thực như Tông Nguyên nói, huyễn tượng tháp bên trong tự thành thiên địa, quy tắc huyền diệu. Mặc dù sụp đổ, nhưng một chút thâm nhập nhân tâm với cảnh cũng không lập tức tiêu tán. Lúc trước cũng thật có mấy vị đệ tử chỉ hoan xuất hiện. Tô Nguyên lần giải thích này, logic bên trên chọn không ra ma bệnh, cùng tất cả tình huống cũng có thể đối ứng phải lên. Ngược lại là không có vấn đề. Trung niên tu sĩ thở dài. Hắn cùng bên cạnh đồng bạn trao đổi ánh mắt, cuối cùng đối Tô Nguyên khẽ gật đầu. Thì ra là thế, lần này kinh lịch sát thực mạo hiểm, ngươi có thể bình yên trở về, đã là vận hạnh. Hắn nghiêng người tránh ra con đường. Tình huống ta đã hiểu rõ, Tô sư đệ thương thế mới khỏi, hay là mau trở về tĩnh dưỡng đi. Tô Nguyên sắc mặt không thay đổi. Đa tạ thông cảm, vậy ta cáo từ trước. Nói xong, hắn không tại dừng lại lâu, cấp tốc cách xa vùng đất thị phi này. Mãi đến không có ánh mắt đi theo, Tô Nguyên mới trầm tĩnh lại. Cuối cùng là lừa gạt qua, diễn kỹ này, có lẽ cho ta bàn cái thưởng. Hắn nhếch miệng lên một vẻ tiêu ý. Vân cung. Tô Nguyên tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần. Phi Nguyệt vị này danh dự trưởng lão không tại, hắn tự nhiên độc chiếm tòa này cung điện hùng vĩ. Trước híp mắt một hồi, có thể hắn mới vừa không có nghỉ bao lâu, ngoài điện liền truyền đến tiếng bước chân. Tiểu tử ngươi, ngược lại là biết hưởng thụ a. Lôi phạt âm thanh vang dội vang lên. Hắn sải bước đi vào vân cung, tại Tô Nguyên trước mặt đứng lại. Lao đầu, Ngươi tại sao lại đến? Tô Nguyên lười biếng nói, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Muốn tìm ngươi, không được a. Lôi Phạt lơ đễnh. Hắn xích lại gần chút, quan sát tỉ mỉ Tô Nguyên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đột phá trúc cơ trung kỳ, cái này mới bao lâu? Tô Nguyên cười ha ha. Ngươi đại giá quang lâm, sẽ không liền vì khen ta vài câu a. Lôi Phạt bố vỗ Tô Nguyên bả vai. Cái gì đều không thể gạt được ngươi, tông chủ trở về, nàng muốn gặp ngươi một mặt. Ồ. Tô Nguyên nhíu mày, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiến vào Ly Thủy Tông đến nay, hắn còn chưa bao giờ thấy qua vị này thần bí tông chủ. Tông chủ tìm ta làm cái gì? Tô Nguyên thử dò xét nói. Lôi Phạt lại cười thần bí, vuốt vuốt trong râu. Cái này sao? Ta cũng không rõ ràng. Tông chủ từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, đích thân gặp mặt đệ tử số lần cũng không nhiều. Lôi Phạt xích lại gần Tô Nguyên, hạ giọng. Có thể nhìn thấy tông chủ, đây chính là vinh hạnh của ngươi a. Tô Nguyên nhíu mày, chỉ giáo cho. Lôi Phạt đặt mông ngồi tại trên ghế, tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta vị tông chủ này a, không những bối cảnh không đơn giản, hay là cái vạn năm khó gặp thiên tài.